Chương một quốc tang. Chương một quốc tang. Đại náo thu thập chỗ. Cương thi sảnh tiệc đứng. Hồng Vũ 15 năm tháng 8. Ứng Thiên hoàng cung. Muội tử, ta mệnh lệnh ngươi cho ta lập tức tỉnh lại. Lập tức tỉnh lại, Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt một mặt an tưởng đánh mất sinh cơ muội tử hốc mắt đỏ bừng, lúc nói chuyện ngay cả khóe miệng đều đang run rẩy. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã đi a, còn xin bệ hạ nén bi thương bảo trọng long thể a. Đúng vậy a bệ hạ, còn xin sớm ngày để nương nương nhập thổ vi an đi. Mấy cái gan lớn thái y cũng là liền đội vàng tiến lên kiên trì cùng Chu Nguyên Chương cầu tình, không phải bọn hắn không muốn sống, thật sự là lao chu đều canh giữ ở cái này 2 3 ngày, sửng sốt không để cho bất luận kẻ nào tới gần hoàng hậu nương nương thi thể. Bây giờ chính vào tháng 8, thời tiết còn chính là nóng thời điểm, bọn hắn đám này thái y cũng đều là nhận qua mã hoàng hậu ân huệ, lại thế nào nhận tâm nhìn xem hoàng hậu nương nương thi thể ra lại vấn đề đâu. Nhưng mà bọn hắn nói chưa dứt lời, lời vừa ra khỏi miệng, Chu Nguyên Chương tại chỗ nổi giận, một thanh rút ra thiên tử kiếm liền hướng phía mấy cái kia mở miệng thái y chém tới, giơ tay chém xuống không lưu chỗ trống. Trong lúc nhất thời máu tươi dâng trào tung tóe đến trên mặt mình cũng hồn nhiên không để ý đánh giấm. Các ngươi đánh giấm? Ta muội tử làm sao lại chết, nàng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, các ngươi đám này lăng băm, đáng chết, đều đáng chết. Vừa nói, còn vừa cơ trường kiếm trong tay, trừ vừa mới mấy vị thái y còn có mấy cái chưa kịp chạy thái giám cung nữ cũng bị chém chết hoặc chặt thương, trang diện một lần lâm vào hỗn loạn. Một đám thái y núp ở trong góc hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Mà lúc này, quỳ gối một bên đồng dạng trong mắt chứa nhiệt lệ thanh niên tuấn lãng đội vàng tư thế quỳ tiến lên, ôm chặt lấy Chu Nguyên Chương đùi bi thương mở miệng nói, "Cha, mẹ đã đi, ngài không cần tại làm như vậy tiện chính mình, cha." Khi hắn thấy rõ quỳ gối trước chân người lúc, nguyên bản nổi giận khí thế trong nháy mắt chỉ trệ. Bang bong bong, thiên tử kiếm từ trong tay chợt xuống, thô giáp đại thủ nhịn không được trên đầu hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó trong giọng nói mang theo chút ủy khuất chỉ vào trên giường một mặt an tường mã hoàng hậu mở miệng nói, "Đánh dấu con a. Mẹ ngươi nàng, nàng thật là lòng dạ độc ác a, nàng cứ như vậy vứt xuống chúng ta hai cha con đi. Nàng không có ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cha, mẹ đi chúng ta mới càng phải hảo hảo còn sống, ngài làm như vậy tiện chính mình, mẹ dưới suối vàng có biết là thương tâm." Chu Tiêu cố nén nội tâm bi thương an ủi Chu Nguyên Chương, một bên một đám thái y thấy thế cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Cũng may thái tử điện hạ có thể quên nhủ bệ hạ, nếu không hôm nay còn không biết muốn chết bao nhiêu người, việc này mới có thể lắng lại đâu. Không biết qua bao lâu, Chu Nguyên Chương mới chậm rãi đứng dậy, sau đó lảo đảo đi vào mã hoàng hậu trước giường, tràn đầy cứ như vậy tràn đầy nhu tình mà nhìn xem, trong miệng phát ra không mang theo mảy may tình cảm thanh âm nói, "Truyền lệnh lễ bộ, chủ trì quốc tang." Sau đó liền lại không có bất luận cái gì chỉ thị. Ngụy quốc công phủ. Nơi này là đại minh thứ nhất võ tướng, khai quốc 6 công tước đứng đầu, Ngụy quốc công tử đạt phủ đệ. "Ngụy tử, ngươi đứng lại cho lão tử, lại dám tại lão tử trong rượu xuống hổ sói chi dược, nhìn lão tử không quất chết ngươi. Có gan đừng chạy." Trong đại viện, một cái râu tóc bạc trắng lại ẩn ẩn còn có mấy sợi tóc đen cường tráng lao đầu nhi, đang tay cầm roi ngựa, dựng râu trừng mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một mặt ý cười thiếu niên tuấn lãng. "Ha ha ha, lão đầu tử ngươi làm sao còn không biết tốt xấu đâu, thuốc kia thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ mới làm được, bên trong đều là đồ tốt ta, liền hỏi ngươi tối hôm qua là không phải lòng tình hổ mãnh." Lão đầu nhi này chính là khai quốc người có công lớn, đại tướng quân Từ Đạt, mà bị hắn đuổi theo rút thì là hắn trưởng tử Từ Huy Tổ. "Đinh, nghịch tử thành tựu đạt thành, ban thưởng có thể chi phối tuổi thọ 5 năm." Nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, Từ Huy Tổ lập tức vui mừng. Nói đến bây giờ Từ Huy Tổ cũng không phải là nguyên bản trong lịch sử Từ Huy Tổ, mà là một cái từ sau thế xuyên qua mà đến máy tính chuyên nghiệp sinh viên. Rời nhà đi ra ngoài không cẩn thận đụng cái đại vận, tỉnh lại lần nữa liền thành trong lịch sử Ngụy quốc công Từ Đạt trưởng tử, cái này 17 năm qua cũng chỉ có thể xem như thường thường không có gì lạ. Không nói trước kiếp trước chuyên nghiệp tại cổ đại căn bản không có gì dùng, cho dù có dùng một cái bình thường sinh viên chưa tốt nghiệp sẽ cái gì. Biết được đều hiểu đầu chó bảo mệnh cũng may mấy ngày trước đây, chẳng biết tại sao đột nhiên đã thức tỉnh người xuyên việt thiết yếu bàn tay vàng. Trường sinh lịch tử hệ thống. Hệ thống sẽ căn cứ hắn hắc hắc lão phụ thân trình độ đến phán định, từ đó cho có thể chi phối tuổi thọ giá trị. Những này tuổi thọ giá trị không có khả năng trực tiếp thêm trên người mình, mà là chỉ có thể thêm tại cùng mình có huyết mạch liên tục trên thân người, sau đó đồng bộ phản hồi đến trên người mình. Tỷ như nói, hắn dùng tuổi thọ giá trị cho Từ Đạt thêm 5 năm tuổi thọ. Vậy chính hắn tuổi thọ cũng sẽ đẳng ngạch ra tăng năm. Chỉ là cho người khác thêm tuổi thọ là có hạn mức cao nhất, huyết mạch càng gần thêm đến càng nhiều, cho mình phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, còn cái hạn mức cao nhất là 90, nói cách khác trừ phi bọn hắn bản thân liền trường thọ, nếu không dựa vào hệ thống thêm điểm cũng chỉ có thể đến 90 tuổi. Mà xa hơn chút nữa con cháu hạn mức cao nhất là 80, xuống chút nữa một đời hạn mức cao nhất lại giảm 10, cứ thế mà suy ra. Mà hệ thống như bức nhất một chút chính là phản hồi đến ký chủ tự thân tuổi thọ là không có hạn mức cao nhất, cái này mang ý nghĩa Từ Huy Tổ có thể dựa vào cho thân nhân thêm tuổi thọ đem tuổi thọ của mình vô hạn cất cao. Mặc dù vẫn như cũ không có khả năng thực hiện vĩnh sinh, nhưng sống 1800 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn xem hệ thống giới diện. Trường sinh lịch tử hệ thống. Ký chủ, Từ Huy Tổ. Tuổi tác, 17 tuổi thọ tổng số, 47 khóa lại phụ thân, Từ Đạt. Có thể chi phối tuổi thọ, 5 thân nhân liệt biểu, một đời, phụ thân Từ Đạt, 51 tuổi. Tuổi thọ tổng số 54 phục dụng hổ làng chi dược thực tế tuổi thọ tổng số 51 mẫu thân tạ thị, 45 tuổi, tuổi thọ tổng số 50 trưởng tỷ từ Diệu Vân, 21 tuổi, tuổi thọ tổng số 46 nhị muội từ Diệu Thanh, 16 tuổi, tuổi thọ tổng số 59 tam muội từ Diệu Cẩm, 13 tuổi, tuổi thọ tổng số 61 tứ muội từ Diệu Trinh, 10 tuổi, tuổi thọ tổng số 58 nhị đệ từ Ứng Tự, 15 tuổi, tuổi thọ tổng số 45 tứ đệ tử tăng thọ, 8 tuổi, tuổi thọ. Tổng số 49 đời thứ 2, cháu trai Chu Cao Xí, 4 tuổi, tuổi thọ. Tổng số 48 cháu trai Chu Cao Húc, 2 tuổi, tuổi thọ. Tổng số 50. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn giới diện này, nhưng là Từ Huy tổ mỗi lần nhìn thấy hay là sẽ khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Khá lắm, bọn hắn giả Từ ra nhiều người như vậy một cái sống qua 60 đều không có. Khi hắn nhìn thấy Từ đạt tuổi thọ tổng số trên lệnh điểm không có kéo căng ở, thì ra chính mình một tệ bảo dược kém chút cho lao đầu nhà mình con đưa tiễn. Hệ thống, nhanh. 5 năm cho hết lao đầu tự tăng thêm. Đinh. Từ đạt tuổi thọ tổng số 5, tuổi thọ tổng số 56, còn thừa có thể chi phối thọ mệnh điểm, không đinh. Tuổi thọ phản hồi, ký chủ tuổi thọ tổng số 5, tuổi thọ tổng số 52 hô. Thấy cảnh này, Từ Huy tổ mới nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn xem còn tại cái kia dựng râu trừng mắt muốn quất chính mình Từ đạt thầm nghĩ trong lòng, giảm thọ 3 năm, thêm thọ 5 năm, còn kiếm lời 2 năm, lao đầu tử không có ta ngươi sống thế nào nha. Đúng. Thế ngay tại Từ Huy tổ ngây người thời khắc, Từ đạt nhìn chuẩn thời cơ một mã tiên quất vào trên cái mông của hắn, đau đến Từ Huy tổ nhịn không được hít sâu một hơi. Chương 2 sống tạm. Chương 2 sống tạm. Ngoa tạo, ngài thật đúng là đánh a. Ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử a. Từ Huy tổ bưng bít lấy cái mông một mặt phất ướt mà nhìn xem nhà mình lao cha, Từ đạt nghe vậy thì là cười ha ha, sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, phụ thân đánh nhi tử thiên kinh điểm nghĩa, thế nào? Thân nhi tử liền không thể đánh nữa. Mắt thấy nhà mình lão cha tốt muốn động thủ, Từ Huy tổ đội vàng nhanh chân liền chạy, nói đùa, ta có thể lại để cho ngươi đánh tới ta theo họ ngươi. Mà đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vã từ ngoài cửa chạy vào đối với Từ đạt mở miệng nói, không xong lão gia. Trong cung người tới nói, nói hoàng hậu nương nương tân thiên. Vâng. Vừa mới còn muốn đuổi theo Từ Huy tổ, Từ đạt cả người như là bị kinh lôi đánh trúng bình thường cứng tại nguyên địa, liền ngay cả Từ Huy tổ nghe nói như thế cũng là hơi sững sờ. Kiếp trước hắn cũng là hiểu qua một chút lịch sử, hắn khác sâu biết mã hoàng hậu đối với chúng ta vị này hồng võ đại đế tầm quan trọng, từ nay về sau thiên tử kiếm không có vỏ kiếm. Rốt cuộc không người có thể ngăn cản phong mang của hắn, liền ngay cả Chu Nguyên Chương thương yêu nhất thái tử Chu Tiêu cũng không được. Mà lúc này, một bên Từ đạt kịp phản ứng đội vàng hướng lấy một bên Từ Huy tổ thanh âm có chút run rẩy mở miệng nói, con à, nhanh. Nhanh chuẩn bị ngựa, chúng ta đi hoàng cung. Từ Huy tổ, a, ta cái này đi. Nghe được Từ đạt lời nói, Từ Huy tổ cũng không dám chậm trễ, vội vàng sải bước hướng phía ngoài viện đi đến. Hoàng cung trong một chỗ cung điện, đợi đến Từ đạt mang theo Từ Huy tổ chạy đến thời điểm, trong đại điện đã quỳ đầy văn võ bá quan, trên cùng để đó một cái quan tài bên cạnh ngồi một người mặc màu vàng sáng thường phục, khuôn mặt uy nghiêm lại thần sắc cô đơn lão đầu. Lão đầu nhi sau lưng thì là đứng đấy một cái có chút nho nhã nhưng lại cương nghị thanh niên. Hai người này chính là Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu. Trừ cái đó ra phía dưới quỷ người bên trong còn có không ít người quen biết cũ. Cũng tỉ như phía trước nhất cái kia mặc quan văn phục sức lão đầu nhi chính là đại danh đỉnh đỉnh Hàn Quốc công Lý Thiệt Trường, từ khi Hồ Duy Dung án về sau ngược lại là thật lâu chưa thấy qua hắn, lão tiểu tử này chính là thuộc con rùa, co lên đầu đến chính là chịu, phương châm chính một cái có thể sống. Mà võ tướng bên này phía trước nhất cái kia một mặt kiệt ngạo chi sắc chính là Mở Bình Vương Thường Ngộ Xuân em vợ, thái tử phi Thường Thị Cậu, Vĩnh Xương Hầu Lăng Ngọc. Nói đến hai vị này cũng coi là cá mẹ một lứa, trong lịch sử thái tử Chu Tiêu đi về sau, vì cho Chu Duẫn Văn quét dọn uy hiếp, Chu Nguyên Chương một tay bày ra Lam Ngọc án, lại lo lắng chính mình nhịn không quá Lý Thiện Trường liền tính cả hắn thuận tay liền cho bưng. Bất quá những này đều cùng Từ Huy tổ không quan hệ, hắn hiện tại chính là muốn cầu thả lấy, dù sao lấy nhà mình lao cha cùng Chu Nguyên Chương cái kia mặc đúng quần chơi đến lớn quan hệ chỉ cần không làm liền sẽ không có chuyện gì. Mà lại hắn hệ thống cũng chỉ có thể cho có huyết mạch liên tục người thêm tuổi thọ, hắn cũng không cứu được Chu Tiêu Chu Nguyên Chương bọn hắn. Các ngươi sẽ không cho là hắn một cái máy tính chuyên nghiệp trong ánh mắt lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên có thể cứu được Mã Hoàng hậu, cứu được Chu Tiêu đi. Đừng làm loạn. Những năm này hắn cũng liền đi theo nhà mình lao cha học chút binh pháp cùng võ nghệ, cũng coi là được chút Từ đạt chân truyền. Hắn liền lặng lặng đi theo nhà mình lao cha, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đến quỳ gối lao cha sau lưng, tận khả năng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Hiện tại Chu Nguyên Chương cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là thò đầu ra liền dây, ai làm kẻ nào chết, hắn nhưng là muốn dốc lòng sống 1000 tuổi nam nhân, sống tạm, nhất định phải sống tạm. Mà liên tại hắn túi đầu trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người sau lưng giật giật tay áo của hắn. Ân. Lúc này Từ Huy tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy là một cái cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên, nó khuôn mặt tuấn lãng đến có chút không tưởng nổi, đều nhanh vượt qua các vị độc giả cực lớn. Người này hắn nhận biết, thậm chí ở kinh thành Hân Quý đời thứ 2 chúng quan hệ đều xem như không tệ. Cửu Giang, ngươi cái này tới hơi trễ a, không sợ hoàng gia quất ngươi a? Nghe vậy, Lý Cảnh Long thì là một mặt không lo lắng lắc đầu, mà hậu chiêu chỉ hướng trước chỉ nhỏ giọng đối với Từ Huy tổ thầm nói, không có chuyện, là lao đầu tử nhà ta biết được cậu mãi mãi tấn tiên đằng sau nhất thời bi thương quá độ ngất đi, cho nên mới tới chậm chút. Từ Huy tổ thuận Lý Cảnh Long ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy nhà mình lao đầu tử bên cạnh chẳng biết lúc nào lại thêm một cái lao đầu nhi. Lao đầu nhi kia tướng mạo bách hùng, giữa lông mày cùng hắn sau lưng Lý Cảnh Long có 7 phần tương tự. Tào quốc công Lý Văn Trung, hoàng thượng cháu trai, đồng thời cũng là chiến công hiển hách Đại Minh khai quốc 6 công tước một trong, nghe nói La Quán Trung Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Triệu Vân chính là lấy hình tượng của hắn viết. Chỉ là bây giờ Lý Văn Trung trên khuôn mặt nhìn có chút tiểu tụy, một bộ rất hư nhược bộ dáng. Từ Huy tổ quay đầu nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long mở miệng có chút không quá xác định mở miệng nói, "Cửu Giang, cha ngươi nhìn giống như không tốt lắm a, tại sao ta cảm giác ngươi sắp tạo quốc công?" Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Lý Cảnh Long thì là nhếch miệng, sau đó một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, còn không phải cái kia vài phòng tiểu thiếp huyên náo. Đều lớn như vậy số tuổi người còn như thế yêu dày vò, sau đó lại tăng thêm vừa mới ngất một lần, có thể tốt mới kỳ quái đâu. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Tứ Huy Tổ lập tức hai mắt tỏa sáng, phản phất là tìm được chi âm bình thường, lúc này liền nhịn không được mở miệng nói, xác thực xác thực. Lão đầu tử nhà ta cũng dạng này, đều hơn 50 người, hôm qua còn ăn hổ làng chi dược đâu, vì trong đúng quần điểm này sự tình kém chút đều đem chính mình đưa tiễn. Lý Cảnh Long, Ngụy Quốc Công đối với mình ác như vậy sao? Ta thế nào cảm giác ngươi lại so với ta sớm hơn lên làm quốc công đâu? Tiểu đệ kia ngay ở chỗ này sớm chúc mừng rồi. Tứ Huy Tổ, cùng vui, cùng vui. Đinh, thọ mệnh điểm một thấy thế, Tứ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Phía sau khúc khúc nhà mình lao đầu tử hai câu cũng có thể có thọ mệnh điểm sao? Cái này, đây cũng quá ca tụng đi. Hai người thanh âm nói chuyện cực nhỏ, nhưng ở phía trước bọn họ Từ Đạt cùng Lý Văn Trung còn có thể lờ mờ nghe được một chút. Lúc này hai người khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy, sau đó liếc nhau, trong ánh mắt phảng phất tại nói, con của ngươi thật đúng là hiếu thuận. Mà lúc này, phía trên Chu Nguyên Chương chậm rãi đứng dậy, hướng phía Từ Huy Tổ bọn hắn bên này tới. Hai người thấy thế cũng là vội vàng kết thúc bọn hắn nói chuyện, sau đó cung cung kính kính đến quỳ tốt. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương đi vào Từ Đạt cùng Lý Văn Trung trước mặt đem bọn hắn chậm rãi đỡ dậy, sau đó đối với hai người chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Đức, Bảo Nhi, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi." Hai người thấy thế cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu sau lưng rời đi đại điện. Theo Chu Nguyên Chương rời đi, trong đại điện bầu không khí lập tức buông lỏng, không ít triều thần quỷ đến tứ chi cứng ngắc bắt đầu nhịn không được hoạt động. Có thể thấy được Chu Nguyên Chương cho bọn hắn đám người này mang đến bao lớn áp lực, thật là một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu không nói Hồng Vũ hướng quan viên chó đều không đem đâu, cái này thỏa thỏa cao nguy nghề nghiệp của ta. Nói không chừng ngày nào sơ ý một chút mạng nhỏ liền không có. Chương 3 Chu Nguyên Chương nhi tử. Chương 3 Chu Nguyên Chương nhi tử. Trong Ngự Hoa Viên, cùng với những cái khác các triều đại đổi thay hoàng đế đâu Ngự Hoa Viên khác biệt, Hồng Vũ một khi trong Ngự Hoa Viên không có cái gì kỳ chân dị thực, mà là bị chia làm từng khối ruộng đồng, trồng lên các loại lương thực cùng rau quả. Chu Nguyên Chương nhìn qua Ngự Hoa Viên trận trận xuất thần, sau đó đối với một bên Từ Đạt cùng Lý Văn Trung nhàn nhạt mở miệng nói, đây đều là muội tử khi còn sống để cho người ta khai khẩn đi ra, khi đó ta còn cảm thấy nàng đây là không biết hưởng thanh phúc, dù sao các triều đại đổi thay nào có hoàng đế tại chính mình Ngự Hoa Viên trồng trọt nha. Nhưng là muội tử cùng ta nói, bây giờ Đại Minh vừa mới khai quốc, chính là bách phế đại hưng thời điểm à, chính là thiếu tiền thiếu lương thực thời điểm, Ngự Hoa Viên lời nói trùng đẹp hơn nữa cũng không thể quản người trong thiên hạ ấm no à, còn không bằng dùng để trồng lương thực lợi ích thực tế, hoa lúa cũng là hoa thôi. Ha ha. Vừa nói, hắn còn một bên tự rêu đến cười cười tiếp tục mở miệng nói, nàng kiểu nói này ngược lại là lộ ra ta có chút quyến gốc, về sau ta chính là thích ăn nơi này trồng ra tới lương thực, có đôi khi nhàn ta sẽ còn tự mình đến chăm sóc hoa màu, dạng này ta cũng có thể đại khái giải được năm nay ứng thiên chu bên cạnh lương thực thu hoạch. Cứ như vậy, Chu Nguyên Chương ở phía trước vừa đi vừa nói, Từ Đạt cùng Lý Văn Trung vừa đi vừa nghe, chỉ là chẳng biết lúc nào Chu Nguyên Chương trên khuôn mặt giàn mua đã ướt át. Đi vào một chỗ đình nghỉ mát, bên trong chỉ có một cái ấm trà cùng mấy cái giản dị bát trà, nếu không có nơi này là hoàng cung người khác còn tưởng rằng là cái nào hộ nông gia nông hộ tiểu biết đâu. Chu Nguyên Chương cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là phối hợp tọa hạ rót cho mình một bát nước trà uống một hơi cạn sạch. Thiên Đức, Bảo Nhi, các ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Hai người nghe vậy lập tức hơi sững sờ, sau đó Từ Đạt trước tiên mở miệng thành thật nói, ai? Không chịu nhận mình già không được à? Trên lưng con thư dày vò đến ta cả đêm ngủ không được, ngược lại là hôm nay quất một cái nhà mình tiểu tử ra một thân mồ hôi thoải mái chút. Ân. Một bên đồng dạng thân thể không ra thế nào tốt Lý Văn Trung nghe vậy lúc này một mặt không thể tin nhìn về phía Từ Đạt, nghĩ thầm, đánh nhi tử có công hiệu này đâu? Nếu không chờ một lúc trở về hắn cũng thử một chút. Lý Cảnh Long. Từ Đạt trả lời ngược lại là cho Chu Nguyên Chương làm mơ hồ, bất quá công thư hắn là biết đến, cho dù là y thuật cao minh thái y cũng chỉ có thể trì hoãn, sau đó để cho ngươi hảo hảo tinh dưỡng. Về phần Bảo Nhi, hắn đều không cần chờ hắn trả lời, nhìn xem so với chính mình một cái hơn 50 lão đầu tử đều hư, cũng không biết làm thế nào. Nhìn trước mắt hai người bộ dáng, Chu Nguyên Chương cũng chỉ đành khẽ thở dài một tiếng, sau đó tức giận chừng hai người một chút sau mở miệng nói, ai, tính toán, cũng không trông cậy vào các ngươi. Các loại hoàng hậu tang kỳ qua đi để cho các ngươi nhà cái kia hai tiểu tử đi theo lão tứ đi Bắc Bình lịch luyện đi, sang năm đầu xuân Bắc phạt cũng mang lên bọn hắn. Nghe vậy, hai người bội vàng chắp tay nói, là bệ hạ. Mà Chu Nguyên Chương thì là hơi không kiên nhẫn đối với lấy hai người khoát tay áo nói, được rồi, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta tại trong mắt các ngươi chính là loại kia cay nghiệt thiếu tình cả người. Mau mau cút, đều cho ta lăn, trông thấy các ngươi liền để khí. Hai người nghe vậy cũng là hơi có chút xấu hổ, sau đó liền chậm rãi lui đi. Đại Minh khai quốc người có công lớn võ tướng bên trong, Từ Đạt có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, thứ hai Thường Ngộ Xuân Tráng Niên mất sớm truy phong mở bình vương, mà thứ ba chính là Tào Quốc công Lý Văn Trung. Nhưng vấn đề là bọn hắn đã đến phong không thể phong trình độ, năm đó Từ Đạt bắc phạt đại thắng mà về, Chu Nguyên Chương không biết nên thưởng Từ Đạt cái gì, thế là liền thưởng chính mình một vị con râu. Cái này chỉnh Từ Đạt rất im lặng, ta mẹ nó đánh cái thắng trận trở về ngươi còn thuận tay đem nhà ta tiểu Bạch Thái hái đi, cái này cũng gọi ban thưởng. Chủ yếu nhất là Chu đệ tiểu tử kia không biết tốt xấu, nữ nhi của ta Hiền Lương Thục Đức là có tiếng nữ chư sinh, kết quả Chu đệ tiểu tử kia thế mà đào hôn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Từ Đạt liền giận không chỗ phát tiết, lấy chiến công của hắn sẽ giúp bệ hạ bắc phạt thật sự là quá thua lỗ, làm không tốt đến cái công cao trấn chủ, cái này họ Chu lòng dạ hiểm độc lão bản còn phải để cho mình bồi nữ nhi. Không làm, đánh chết cũng không làm, mà lại ta đều hơn 50, đánh cả một đời cầm còn không thể hưởng thụ một chút. Về phần Lý Văn Trung, vậy thì càng đơn giản. Lý Văn Trung biểu thị, cậu của ta là hoàng đế, ta biểu đệ là thái tử, chính mình là khai quốc lục công một trong, chỉ cần không làm hắn Lý gia liền có thể giữ quốc đồng hưu, hắn còn đi liệu cái gì mà nha. Đến mức để nhà mình nhi tử ra chiến trường, hai người là không có chút nào mang lo lắng, bọn hắn cùng Yến Vương đều là thân thích, hẳn là ở tại dưới trướng nghe lệnh, không có nguy hiểm gì. Chủ yếu nhất là đi trong quân trong nhà lại tiết kiệm lương thực lại tiết kiệm tiền, còn có thể để cái kia hai tiểu tử lĩnh triều đình đồng lộc quân lương, thắng tê tốt ta. Mà lúc này Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long làm sao biết, nhà mình không hiểu thấu liền bị an bài vào Bắc phạt trong đội ngũ, hơn nữa còn đến sớm đại quân một bước đi Bắc Bình luyện. Nửa tháng sau, các lộ phiên vương lần lượt hồi kinh. Hôm nay, Mã Hoàng hậu linh tiền quỷ mấy cái khóc thành lệ nhân thiếu niên năm phiên vương. Ai? Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, cùng ta đi bái kiến một chút phụ hoàng đi. Chu Tiêu ở một bên khẽ thở một hơi, sau đó đối với nhà mình mấy cái đệ đệ mở miệng nói. Mã Hoàng hậu trung dục vũ tử, trừ lão đại thái tử Chu Tiêu bên ngoài, Tần Vương Chu Sưởng, Tấn Vương Chu Càng, Tiến Vương Chu Đệ, Chu Vương Chu Túc đều là Mã Hoàng hậu xuất ra. Đối với Chu Tiêu thái tử này đại ca, mấy người cũng là thực tình chịu phụ, thậm chí Chu Đệ mấy cái nhỏ đệ đệ hay là Chu Tiêu một tay nuôi nấng. Có thể nói nếu là Chu Tiêu không chết, cũng sẽ không có về sau tính nạn chi dịch, cũng sẽ không có cái kia phong sói ở Tư Vĩnh Lạc đại đế. Phụng Tiên Điện, Chu Nguyên Chương nhìn xem mấy cái nhi tử cũng là trong lòng cảm khái. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ai, các ngươi mẫu hậu đi, về sau đều cho ta tại đất phong đàng hoàng một chút, nếu để cho ta biết các ngươi dám ở đất phong làm ẩu, nhìn ta làm sao thu thập các ngươi." Nói đến đây, Chu Nguyên Chương còn đặc biệt kéo một cái thật dài vị âm tiếp tục mở miệng nói, "Lão nhị, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao?" "Ừ." Nghe được nhà mình lão đầu tử điểm hắn, Chu Sưởng lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy mở miệng nói, "Cha, cha, ngài cứ yên tâm đi, nhi tử cũng không dám nữa." Gặp Chu Sưởng tỏ thái độ, Chu Nguyên Chương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Thật sự là Chu Sưởng tiểu tử này có tật xấu, trước đó ngay tại đất phong xây dựng rầm rộ siêu cao thuế nặng, khiến cho Tây An bên kia tiếng oán than dậy đất. Về sau bị Chu Nguyên Chương gọi trở về hung hăng quất một cái, lúc này mới có chỗ thu liễm. Cũng chính là hắn là Chu Nguyên Chương nhi tử, muốn đổi những quan viên khác đoán chừng sớm đã bị lột ra cỏ nguyên Chu cựu tộc. Dù sao mấy cái này nhi tử tại Chu Nguyên Chương trong lòng địa vị thế nhưng là tại thế đội thứ hai. Mọi người đều biết, đông đảo hoàng tử phân ba cái thế đội. Thái tử Chu Tiêu là Chu Trọng Bát nhi tử. Trước mắt cái này bốn cái là Chu Nguyên Chương nhi tử. Còn lại đều là hoàng đế nhi tử. Chỉ gặp lúc này, Chu Nguyên Chương đối với phía dưới mấy cái này dành con khoát tay nào nói, được rồi, đều đừng tại đây mà ngại ta mắt, xéo đi. Chương 4 tỷ phu. Ngay tại Chu đệ mấy cái đang định thoát đi thời điểm, Chu Nguyên Chương lại lần nữa mở miệng nói, à, đúng rồi, lão tứ ngươi có lẽ lâu không có trở về, lần này vừa bạn mang theo Diệu Vân bọn hắn đi từ đặt chỗ ấy xem một chút đi. Nghe vậy, Chu đệ lúc này ngẩn người, sau đó đối với Chu Nguyên Chương gật đầu nói, biết, cha. Quay đầu, Chu đệ nghĩ tới nhà mình cha vợ kia liền không nhịn được dùng mình một cái. Đến nay đều cảm thấy cái mông tại ẩn ẩn làm đau. Ngụy Quốc công phủ cửa ra vào. Ấy, là chúng ta đại nữ nhi cùng hai cái ngoại tôn trở về rồi. Ha ha ha, Từ Đạt tay trái ôm một cái khỏe mạnh cáo khỉnh, tay phải nắm một cái mập mạp tiểu bản đôn. Ngoài cửa trừ Chu đệ còn có một cái trang nhã đoan trang nữ tử cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, người này chính là Yến Vương chính phi, Từ Đạt trưởng nữ tử Diệu Vân. Chỉ gặp Từ Đạt mặt mũi tràn đầy cao hứng chào hỏi một tiếng, liền hướng phía trong môn mà đi, vừa đi vừa vẫn không quên cùng Từ Diệu Vân nói đi. Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi, hôm nay cũng đừng đi. Ngay tại nhà ở, ta để cho người ta đưa ngươi lúc đầu gian phòng thu thập đi ra. Từ Diệu Vân, tốt. Cha. Nói cũng đi theo Từ Đạt đi vào trong nhà, toàn bộ hành trình đều là cha con nói chuyện với nhau, về phần một bên Chu đệ hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Gặp nhà mình cô vợ trẻ cùng nhi tử đều đi vào, Chu đệ cũng chỉ đành lúng túng gãi đầu một cái, sau đó vội vàng đuổi theo đi. Ngay tại lúc Chu đệ sắp sau khi vào cửa. Phanh. Ngụy Quốc công phủ cửa lớn đóng lại. Chu đệ một chút không có kịp phản ứng liền đụng đầu vào Ngụy Quốc công phủ trên cửa chính. Tê nhìn trước mắt một màn này, Chu đệ mặt đều tái rồi. Không phải, ta còn không có đi vào đâu, ta dù sao cũng là cái thân vương à, liền không thể cho ta chút mặt mũi thôi. Nhưng là Chu đệ lại không thể đi, nhà mình lao đầu tử để hắn đến thăm cha vợ, nếu là ngay cả cửa cũng không vào liền đi, cái kia trở về nhìn liền muốn bị lao tội lạc. Ngay tại Chu đệ vô kế khả thi thời khắc, kéo kẹt Ngụy Quốc công phủ cửa lớn lần nữa mở ra một đầu khe cửa. Từ Huy Tổ giáo giác đến từ trong khe cửa nhô đầu ra, sau đó nhỏ giọng đối với cửa ra vào Chu đệ mở miệng nói, hắc hắc, thị phu tốt, thị phu mau bảo, chớ bị cha ta phát hiện. Nhìn thấy nhà mình em vợ lén lút như thế, Chu đệ lúc này nhịn không được khoe miệng có chút run rẩy, hắn đường đường đại minh thân vương, đương kim bệ hạ con trai trưởng. Đi, đi, đi. Nghĩ đến, Chu đệ liền phi thường thuần thục đến từ trong khe cửa lặng lẽ trượt đi vào, nếu không phải hắn mặc áo mãng bảo, người khác còn tưởng rằng Ngụy Quốc công phủ tiến tặc nữa nha. Cái kia xe nhẹ đường quen bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên, Chu đệ mấy lần trước trở về cũng là Từ Huy Tổ lặng lẽ meo meo cho Chu đệ mở cửa. Từ Huy Tổ biểu thị, đây chính là đầu chân thô lớn à, đến tạo mối quan hệ mới được, hắc hắc. Ngụy Quốc công phủ bên trong, Từ Huy Tổ nhìn vẻ mặt mê mang Chu đệ mở miệng nói, ha ha, đại tỷ của ta gian phòng ngươi cũng đừng nghĩ, mặc dù các ngươi là vợ chồng, nhưng là cha ta ngươi còn không biết sao, nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi tại đại tỷ của ta gian phòng ngủ không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Nghe vậy, Chu đệ cũng là tán thành đến nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ vui tươi hớn hở mở miệng nói, ha ha, vậy cũng chỉ có thể đi nhà của ngươi chen một chút rồi, tiểu đệ hẳn là sẽ không ngại đi.
A, không phải, Ngụy Quốc công phủ cũng không phải không có phòng khách, ngươi ngủ phòng ta làm gì?
Tựa hồ là nhìn ra Từ Huy Tổ nghi hoặc, Chu đệ cũng là cười cười mở miệng nói, đây không phải tiểu đệ gian phòng của ngươi lớn hơn một chút thôi, phòng khách nào có phòng ngươi thoải mái à, mà lại hai ta hai cái đại nam nhân ngươi sợ cái gì? Sau đó Chu đệ lại quay đầu nhìn chằm chằm Từ Huy Tổ, không có hảo ý mở miệng nói, hay là nói, tiểu đệ ngươi không muốn cùng ta thân cận, cố ý xa lánh ta. Nhìn xem Chu đệ nóng rực ánh mắt, Từ Huy Tổ trong lúc nhất thời lại cũng có chút không biết làm sao. Hắn cùng Chu đệ quan hệ tốt sao?
Tốt.
Thậm chí năm đó Chu đệ đào hôn hắn còn hỗ trợ nữa nha. Năm đó Bắc phạt sắp đến, Chu đệ đào hôn muốn trộm chuẩn em tiến quân đội cùng một chỗ lên phía Bắc vẫn là hắn hỗ trợ trộm được từ gia lão cha lệnh bài. Chẳng qua là lúc đó không có chú ý, lệnh bài cầm nhầm, cầm trong đó quân đại trướng lệnh bài, kết quả Chu đệ trực tiếp liền đụng nhà mình lão cha trong ngực. Từ Đạt gặp Chu đệ tiểu tử này đào hôn chạy trốn tới chính mình dưới mí mắt tới, còn tưởng rằng Chu đệ khiêu khích hắn đâu, lúc này liền cho hắn 40 quân côn. Nhưng là, hắn Từ Huy Tổ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, hắn chỉ là muốn giúp đỡ nhà mình tỷ phu thôi. Cái này không, giúp đỡ liền thành nhà mình tỷ phu, mặc dù ở giữa khúc chết chút, nhưng có thể lấy được tỷ ta ngươi liền bụng trộm vui đi. Còn có một lần, Chu đệ từ đại bản đường trở tới, Từ Huy Tổ tại ngoài cùng tiếp ứng hắn, kết quả Chu đệ chạy, Từ Huy Tổ bị thái tử Chu Tiêu bắt quả tang lấy. Nhưng là, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, ta sẽ không nói cho ngươi Chu đệ chạy đến Tào Quốc công phủ đi lên tìm Lý Cảnh Long. Kết quả liên đối hắn, Chu đệ còn có Lý Cảnh Long cùng một chỗ chịu một trận lao chu roi. Nhưng là, cái này không phải cũng xem như bạn cùng chung hoạn nạn thôi. Hắc hắc hắc. Nói đi thì nói lại, nếu Chu đệ muốn ở phòng của hắn, vậy liền ở thôi, chỉ gặp Từ Huy Tổ đối với Chu đệ nghĩa chính ngôn từ vô ngực nói hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí, gian phòng của ta ngươi muốn ở bao lâu ở bao lâu? Nghe vậy, Chu đệ lúc này mới cười ha ha, sau đó lời nói thâm tía đến vô Từ Huy Tổ bả vai nói, ha ha ha, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, chờ ngươi đến Bắc Bình quân doanh, ca ca ta nhất định chiếu cố thật tốt ngươi, kiệt kiệt kiệt. A. Từ Huy Tổ nghe vậy lúc này một mặt kinh ngạc bộ dáng, trên mặt phảng phất biết, cái gì Bắc Bình quân doanh? Ta không sao mà đi Bắc Bình quân doanh làm gì? Gặp hắn không biết, Chu đệ lúc này mới đem lão Chu đem hắn cùng Lý Cảnh Long an bài đến Bắc Bình luyện, năm sau cùng một chỗ đi theo Bắc phạt sự tình nói một lần. Nghe xong Chu đệ lời nói, Từ Huy Tổ người đều tê. Ta là cái lao thiên sư à, ta chỉ muốn hảo hảo cầu thả ở kinh thành ngồi đợi quốc cứu vị trí à, như thế cái này muốn lên chiến trường. Mà lại nhà mình lão tử mà rõ ràng là biết chuyện này, thế mà trở về đều không có nói với hắn, ngươi thật đúng là ta cha ruột à, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ lúc này đối với Chu đệ chắp tay, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ca ca hẳn là nhận biết đi ta phòng ở đường, đệ nơi này trước hết xin lỗi không tiếp được một chút, ca ca về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong những này, liền vội vàng khí thế hùng hổ hướng phía Từ Đạt vị trí mà đi. Nhìn thấy một màn này, Chu đệ cũng là hơi sững sờ, chợt hắn cũng kịp phản ứng, tiểu tử này sợ không phải không muốn lên chiến trường, đi tìm cha vợ cầu tình đi. Nghĩ đến đây, Chu đệ cũng là mỉm cười, sau đó lắc đầu. Đây chính là nhà mình ý của lão gia tử, nhà mình cha vợ làm sao có thể cự tuyệt, mà lại ngươi đường đường đại minh thứ nhất võ văn trưởng tử, tương lai Ngụy Quốc công, không có đi lên chiến trường thích hợp sao? Ngươi dạng này như nước trong veo đến chạy đi tìm Từ Đạt đây không phải tinh khiết tìm đánh thôi, hải tử xui xẻo này. Chương năm đi thì đi. Ngụy Quốc công phủ trong đại sảnh. Từ Đạt các loại Ngụy Quốc công phu nhân Tạ thị chính một bên đùa với hai cái tiểu ngoại tôn, một bên cùng Từ Diệu Vân làm nhảm lấy chuyện nhà. Mà đúng lúc này đã thấy Từ Huy Tổ một mặt khí thế hùng hổ lấy đi tiền đến, sau đó đối với Từ Đạt mở miệng nói, "Cha, vậy hạ để cho ta đi Bắc Bình người thế nào đều không có nói với ta, còn để cho ta cùng Lý Cảnh Long cũng tham gia lần này Bắc phạt." Nhìn xem nhà mình nhi tử như thế, Từ Đạt mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "A, ngươi đem Chu đệ bỏ vào đến. A cái này." Từ Huy Tổ ngộng, "Chúng ta bây giờ nói đúng chuyện này sao?" Mà gặp Từ Huy Tổ không nói lời nào, Từ Đạt lại thừa thắng xông lên mở miệng nói, "Ai bảo ngươi đem hắn bỏ vào đến? Ngươi là cảm thấy ta lớn tuổi, không thu thập được ngươi. Ngụy Quốc công phủ giờ đến phiên tiểu tử ngươi làm chủ đúng không?" Nói, Từ Đạt liền trực tiếp như nước trong veo từ trong ngực rút ra một cây roi ngựa, sau đó nhìn xem nhà mình con trai cả tốt cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Ha ha, vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi thế mà còn đưa tới cửa, cái kia cha cũng sẽ không khách khí, có ai không, đem tiểu tử này cho ta đẻ lại lạc." Nghe được Từ Đạt mệnh lệnh, mấy cái gia đình trong nháy mắt xung ra, còn không đợi Từ Huy Tổ kịp phản ứng, liền đem hắn gắt gao ấn xuống, mặc hắn dây dụa như thế nào đều không núc nhích tí nào. Những này cũng chớ xem thường Ngụy Quốc công phủ những này gia đình, những này đều là từ trong quân đội lui ra tới lao binh, đều là trong quân cái đỉnh bóc hảo thủ. Chỉ gặp Từ Đạt chậm rãi đứng dậy, sau đó cơ trong tay roi ngựa, từng bước một hướng phía Từ Huy Tổ đi tới. Đợt thao tác này thấy Từ Huy Tổ đều choáng váng, không phải nội dung cốt truyện này không đúng, ta còn cái gì đều không có nói sao? Đúng. Ngao thẳng đến roi thứ nhất rơi xuống, Từ Huy Tổ lúc này mới kịp phản ứng, ta thật ngốc, thế mà mưu toan cùng nhà mình lao phụ thân giảng đạo lý, hắn cái này rõ ràng chính là ngửa tay, muốn đánh con trai, vừa bạn bị chính mình đụng phải. Sớm biết trước hết để cho ương tự tới tìm kiếm đường, qua loa, lần sau nhất định. Gặp Từ Đạt càng rút càng căng hăng, Từ Huy Tổ đội vàng nhìn về phía một bên mẹ già, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mở miệng nói, mẹ, mẹ a, cái này lao đang có đánh con của ngươi a, ngươi đây có thể chịu? Tạ thị nghe vậy cũng là cười ha ha, biểu thị không nhìn thấy,
tiếp tục quay đầu cùng một bên Từ Diệu Vân làm nhảm lập nghiệp độ dài ngắn, mà Từ Diệu Vân nhìn thấy một màn này cũng là chỉ gặp không nhìn, trang diện này nàng sớm đã thành thói quen. Ngược lại là một bên Chu Bàn Bàn cùng Nhị Hàm cờ tròn căng mắt to, mút lấy ngón tay mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chính bị đòn đại cứu. Đợi đến Từ Đạt rút xuống rồi, mấy cái gia đình mới chậm rãi giảng từ huy tổ bùng ra, mặc dù tràn đầy vết thương, nhưng là Từ Đạt khống chế lực đạo rất khá, đau đồng thời đều là bị thương ngoài ra hơn nữa còn sẽ không lưu sẹo. Đây là hắn nhiều năm đánh nhi tử trong lúc vô hình lĩnh ngộ một bộ tiên pháp. Mà nhìn nhà mình lão cha cuối cùng kết thúc, Từ Huy Tổ cũng là vội vàng vô cùng đáng thương ôm lấy nhà mình lão cha đuổi lớn tiếng mở miệng nói, cha à, ta không thể đi Bắc Phạt A, ta đi Thảo Nguyên ngài sống thế nào nha. Nhìn xem ôm bắp đuổi mình nhi tử, nghe được nhà mình lời của con, Từ Đạt cũng là hơi sưng sở. Ân, người đi Thảo Nguyên ta còn không sống rồi. Đưa ta sống thế nào? Ta tại ứng thiên hưởng thành phúc thôi. Nhưng mà hắn không biết là, Từ Huy Tổ nghĩ là, nếu là hắn đi theo Thảo Nguyên vậy thì phải rất lâu không gặp được nhà mình lao đầu tử, vậy còn làm sao tích lũy thọ mệnh điểm a? Đi Bắc Phạt đây không phải lãng phí sinh mệnh thôi. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ còn nhịn không được đem nước mũi tại Từ Đạt trên ống quần cọ sát. Thấy Từ Đạt một trận ác hàn, sau đó một cước đem Từ Huy Tổ đá băng, khẽ thở một hơi mở miệng nói, chuyện này không có thương lượng, đây là bệ hạ ra lệnh, không cho phép chúng ta từ ra cự tuyệt. Sau đó đem trên mặt đất Từ Huy Tổ chậm rãi đỡ dậy, thay hắn vua tới bùi bặm trên người, vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mở miệng nói, ai? Cha ngươi ta già, mà lại bằng vào ta công tích đã không thích hợp lại lãnh binh xuất trình, về phần tại sao ngươi hẳn là mình mà đi. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ trầm mặc. Nhà mình lao cha chỗ buồn sự tình đơn giản liền bốn chữ: công cao chấn chủ, khai quốc thứ nhất võ tướng, khai quốc 6 công tước đứng đầu. Lấy Từ Đạt công tích sớm đã là phong không thể phong, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cùng hoàng thất thông gia. Dù sao cũng không thể phong dị tính vương đi, một cái còn sống dị tính vương, lấy lao chu tính tình còn có thể để cho người sống. Đó là đang tìm cái chết. Trong lịch sử Hồng Vũ thời kỳ khác họ phong vương đều là sau khi chết truy phong, Chu Nguyên Chương không có khả năng cho phép đại mình có còn sống dị tính vương xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tứ Huy Tổ cũng là thay đổi trạng thái bình thường, thậm chí vô vô nhà mình lao cha bả vai mở miệng nói, cha à, kỳ thật ngươi còn có tiến bộ không gian à, truy phong dị tính vương đó cũng là dị tính vương thôi, ngài công tích thậm chí còn tại mở bình vương phía trên, bệ hạ sẽ không keo kiệt. Hài nhi ở chỗ này cùng chúc lao cha sớm ngày trở thành dị tính vương, làm dạng dỡ tổ tông à. Nói xong, cũng không đợi Từ Đạt kịp phản ứng, Từ Huy Tổ liền cũng không quay đầu lại chạy. Đinh, thọ mệnh điểm 3 nhìn xem Từ Huy Tổ cực tốc thoát đi bóng lưng, Từ Đạt lúc này mới hậu chi hậu giác. Ngoa tào, tiểu tử này là đang chủ yếu chính mình chết sớm một chút đâu. Ngươi đạp mã thật sự là muốn hiếu chết ta à? Mà đổi thành một bên Từ Huy Tổ cũng là nghi thông, không phải liền là Bắc Phạt thôi, đi thì đi thôi. Dù sao đi theo nhà mình tỷ phu lăn lộn cũng sẽ không có nguy hiểm gì, mà lại muốn tại đại mình đứng vững gót chân, quân công xác thực cũng át không thể thiếu. Bất quá, tỷ phu a, kỳ thật ta là quan văn, ta đi Bắc Bình khi quân sư có thể chứ, hoặc là chủ bộ cũng được à? Nhìn xem ôm bắp đuổi mình em vợ, Chu Đệ cũng là một mặt mở miệng. Ngươi, quan văn, ngươi có muốn hay không nhìn xem mình tại nói cái gì? Luận ngữ đều không có con toàn ngươi còn quan văn. Già Từ ra đường đường võ tướng thế gia, ngươi còn dám tự xưng quan văn, ngươi không sợ Già Từ đầu nhi quất chết ngươi a còn có, nếu là dám cho ngươi ở trong quân an bài văn trước, chỉ sợ ta cũng phải bị ngươi liên lụy chịu rút. Chỉ gặp Chu Đệ một mặt ghét bỏ đến đem chân từ Từ Huy Tổ trong ngực rút ra, sau đó ho nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng nói, khụ khụ. Đệ a, cái này chỉ sợ không được a, nhạc phụ cùng phụ hoàng cũng sẽ không đáp ứng, ngươi cũng đừng nghĩ. An phận đến trong quân đảm nhiệm cái tham tướng đi. Nhìn thấy Chu Đệ vô tình cự tuyệt, Từ Huy Tổ cũng là rất bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là thấp cổ bé họ a, xem ra hay là đến ngẫm lại những biện pháp khác cầu thả. Bất quá Chu Đệ ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tiện nghi này em vợ hắn cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hắn có bao nhiêu cân lượng Chu Đệ hay là rõ ràng. Từ Đạt bản sự tiểu tử này chí ít cũng học được 8-9 thành, có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy có bản lĩnh ra hỏa mỗi ngày giả dạng làm một bộ bất cần đời, làm sằng làm bậy bộ dáng. Chỉ gặp Chu Đệ nhìn xem Từ Huy Tổ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, rốt cùng, ngươi, vì sao như vậy a? Kỳ thật lấy địa vị của ngươi thân phận rất không cần phải như vậy. Cuối cùng Chu Đệ hay là hỏi khốn nhiều trong lòng nhiều năm nghi hoặc. Chương 6 bàn giao. Chương 6 bàn giao. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ trầm mặc. Hắn vốn không muốn đối với nói, nhưng nhìn xem Chu Đệ bộ dáng nghiêm túc, Từ Huy Tổ thỏa hiệp. Những năm này, trừ người nhà bên ngoài, chân chính có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm cũng liền Chu Đệ cùng Lý Cảnh Long, cho dù Chu Đệ không phải tỷ phu của hắn, bọn hắn cũng là rất tốt huynh đệ. Mặc dù ngay từ đầu hắn giải quyết Chu Đệ là cất ôm bắp đuổi ý nghĩ, nhưng là chung sống nhiều năm như vậy, so với hắn tương lai quyền thế cùng địa vị, hắn càng coi trọng Chu Đệ người này. Chỉ gặp Từ Huy Tổ khẽ thở một hơi, sau đó nhìn trước mắt cái này lớn hơn mình mấy tuổi tỷ phu mở miệng nói, ai? Thiếu niên như thế nào không muốn tiên y nộ mã hăng hái? Thế nhưng là bây giờ triều đình người toàn bộ Từ gia không thể không điệu thấp làm việc, ngươi không có phát hiện những năm này liền ngay cả cựu giang đều thu liêm sao? Ân. Nghe được hắn, Chu Đệ cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Xác thực như vậy, năm đó Lý Cảnh Long thế nhưng là ứng thiên thành bên trong nổi danh hoa hoa công tử, ứng thiên thành bên trong các đại thanh lâu cơ hồ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có thể mấy năm này, hắn thậm chí không có ở những này nơi trốn xuất hiện qua. Có thể. Đây là vì thế nào, Tào Quốc Công nói đến cũng là hắn biểu ca, nhà mình phụ hoàng thân ngoại sinh, vì sao ngay cả nhà hắn đều thu liếm đâu. Trong lúc nhất thời Chu Đệ mê mang, hắn có chút nghĩ không thông. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về hướng ném ra ngoài nghi vấn Từ Huy Tổ, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn đạt được đáp án. Từ Huy Tổ thấy thế cũng là khẽ thở dài một cái, sau đó nhìn về phía Chu Đệ chậm rãi mở miệng nói, bởi vì võ tướng đối với Đại Minh ảnh hưởng ở bị suy yếu. Lời này vừa nói ra, Chu Đệ con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn tựa hồ tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ, mà đúng lúc này Từ Huy Tổ lần nữa mở miệng nói, bây giờ Đại Minh thiên hạ nhất thống, địch nhân lớn nhất Bắc Nguyên phía trước mấy lần chiến tranh Bắc phạt bên trong cũng nguyên khí đại thương, triệt để đã mất đi phản công Trung Nguyên năng lực, mà năm đó đi theo bệ hạ giành thiên hạ võ tướng bây giờ phần lớn đều già. Trong thế hệ trẻ tuổi có thể chịu đỉnh người cũng liền Phó Hữu Đức cùng Lăng Ngọc, mà những năm này bệ hạ trắng trợn phân phong phiên vương, quân quyền bắt đầu từ võ tướng trong tay chuyển rời đến phiên vương trong tay. Liên giống với tỷ phu ngươi, Yên Viên tọa trấn Bắc Bình trấn thủ Bắc Cương, do tỷ phu ngươi tự mình tọa trấn, cho nên nguyên bản tại Bắc Bình trấn thủ lão đầu tử nhà ta liền thuận lý thành chương đến lui ra tới. Tần Vương mặc dù trong tính cách có chút vấn đề, nhưng không thể phủ nhận bọn hắn đều tài năng quân sự đều không kém hơn tỷ phu ngươi, thế là tại bệ hạ trong mắt, quân quyền nắm giữ tại con của mình trong tay tự nhiên muốn so tại võ tướng trong tay càng thêm yên tâm không phải sao? Nhìn trước mắt lâm vào trầm tư Chu Đệ, Từ Huy Tổ lần nữa mở miệng nói, từ xưa đến nay, đế vương chi đạo ở chỗ cân bằng, văn võ tranh chấp đế vương mới có thể khống chế toàn cục, mà hòa bình niên đại võ tướng thường thường uy thế đại giảm, đến mức văn võ mất cân bằng. Cục diện như vậy muốn ổn định cân bằng cục diện ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ làm như thế nào? Nghe vậy, Chu Đệ trầm tư một lát sau lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, là phiên vương. Phu hoàng muốn dùng phiên vương thay thế võ tướng vị trí tới áp chế quan văn. Gặp Chu Đệ nghĩ thông suốt nơi mấu chốt, Từ Huy Tổ thì là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng nói cái kia, kể từ đó võ tướng liền trở thành bị nổ răng láo hổ, mà lại công lao càng lớn tình cảnh thì càng xấu hổ, mà không ấn án cùng Hồ Duy Dung án đều chứng minh bệ hạ không phải sẽ không giết chóc công thần, chỉ cần bệ hạ muốn giết, miễn tử thiết khoán cũng bất quá là nhanh sát vụ thôi. Hoàng đế phát thiết khoán là ân sủng là vinh quang, nhưng ngươi muốn thật dùng đến cái đồ chơi này vậy coi như là ngươi có lỗi với quân thượng tín nhiệm. Ngoa tào, Chu Đệ là thật không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy con quân tuấn, không thể không nói nhà mình phụ hoàng là thực biết chơi con a. Học xong mà nghĩ đến đây, Chu Đệ cũng rốt cuộc để ý giải được võ tướng khó xử, những cái kia sắt tại từng cái bị giam tại ứng tiên đương tiếp tục chơi cũng là đủ thảm. Thế nhưng là, ta nhìn Lam Ngọc rất ương ngạnh đó a, hoàn toàn liền không có ngươi nói loại tình huống kia a. Mà nghe được Lam Ngọc danh tự, Từ Huy Tổ cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bởi vì Lam Ngọc là thái tử người a, cùng nói là thái tử người, không bằng nói Lam Ngọc là bệ hạ đặc biệt lưu cho thái tử, bởi vì thái tử về sau kế vị cần một cái có thể chấn được tràng tử võ tướng. Mà thân là thái tử anh trai Lam Ngọc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên chỉ cần hắn không nhu phản, bệ hạ liền sẽ không động đến hắn. Kể từ đó, cũng là nói thông được, khó trách Lam Ngọc như vậy ương ngạnh, nhà mình lao đầu tử còn có thể dung hạ được hắn. Sau đó nhìn về phía Từ Huy Tổ ánh mắt lập tức có chút phức tạp, liền vừa mới Từ Huy Tổ những lời này là hắn có thể nhìn ra chính mình cái này em vợ tuyệt không phải vật trong ao. Đối với bây giờ thế cục vừa ý ánh sáng thậm chí cùng hòa thượng kia có thể liều một trận, nếu là tương lai thật có cơ hội có thể làm cho hắn mở ra trong lồng ngực trả thù liền tốt. Chỉ gặp Chu Đệ khẽ thở dài một cái, sau đó đối với Từ Huy Tổ nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật ngươi có thể yên tâm, cho dù đều là võ tướng thế yếu ta cũng sẽ giúp cho ngươi, hoàn toàn không cần thiết che giấu. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ lúc này liền phá phòng, chỉ gặp hắn tức miệng mắng to, Chu lao tứ, ngươi đạp mã cũng đừng hại ta à, ngươi thân phận là gì, ta thân phận là gì, còn trả lại ngươi giúp ta, ngươi tại để bệ hạ nghĩ như thế nào? Một cái đại minh thứ nhất võ tướng trưởng tử, tương lai ngụy quốc công, một cái tay cầm trọng binh tọa trấn biên cương phiên vương, ta nhìn ngươi là chê ta em vợ này chết không đủ nhanh đi. Chu Đệ, ngươi nhìn ngươi thế nào còn tức giận đâu? Bao lớn điểm trôi qua con a, không có trôi qua. Chỉ gặp Chu Đệ có chút xấu hổ đến ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, khụ khụ. Đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc ngươi, bất quá văn chức ngươi cũng đừng nghĩ, đến lúc đó ngươi cùng Lý Cảnh Long ngay tại ta dưới trướng đảm nhiệm cái tham tướng đi, ta tận lực không để cho các ngươi ngoi đầu lên. Ngươi thế nhưng là ta em vợ, như thế nào đi nữa ta cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện a, mà lại hiện tại ngay cả mẫu hậu đều đi, lao đầu tử muốn giết người đại ca cũng không nhất định ngăn được, các loại đại ca lên ngôi ngươi cũng không cần phải lo lắng, đại ca hay là rất nhân thiện. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Chu Tiêu nhân thiện. Trong lịch sử Hồng Vũ tứ đại án, Chu Tiêu một người làm ba cái, ngươi quản cái này gọi nhân thiện. Cái này sợ là cái thỏa thỏa lòng dạ hiểm độc canh bừng tròn a. Bất quá những lời này, Từ Huy Tổ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đấu đen rau muống, Chu Đệ đối với mình người đại ca này hay là rất tôn kính. Bất quá nếu Chu Đệ đáp ứng, vậy hắn mục đích cũng liền đã đạt thành, đến lúc đó đi Bắc Bình lăn lộn đến Bắc phạt kết thúc cũng liền trở về. Vẫn là câu nói kia, sống tạm. Cầu đến Chu Đệ làm hoàng đế, thậm chí hắn lớn cháu trai Chu Cao Xí làm hoàng đế. Dù sao có hệ thống tại, hắn có lòng tin, chỉ cần Chu Đệ có thể lên làm hoàng đế, chí ít Minh Sơ sẽ không bao giờ lại có tráng niên mất sớm hoàng đế. Vĩnh lạc đằng sau mỗi một thời đại hoàng đế đều có hắn từ ra huyết mạch, mặc dù hệ thống sẽ căn cứ huyết mạch xa gần hàng ngàn. Nhưng cho dù có thể sống 50-60 tuổi, đối với đại minh hậu thế những hoàng đế này mà nói cũng đã kiếm lời. Chương 7 đưa tang. 10 dặm ngân trang, bay đầy trời hoa. Ứng Thiên thành bên trong toàn thành quốc làm, hai bên đường phố còn nhiều bách tính tự phát đốt giấy để tang, khóc đến nước mắt chảy ngang. Hôm nay là Mã hoàng hậu đưa tang thời gian, trên đường phố không thấy vẻ tươi cười, chỉ là tràn ngập nồng đậm đau thương. Muốn nói trong đó thương tâm nhất, trừ Chu Nguyên Chương cùng các hoàng tử bên ngoài, chính là những cái kia văn võ đại thần. Đại thần một, hoàng hậu nương nương ngươi làm sao lại như thế đi nha, ngài đi lần này để cho chúng ta sống thế nào nha. Ô ô ô.
Đại thần hai, hoàn tay.
Về sau Chu Đổ Phu muốn giết người còn có ai ngăn được a? Ô ô ô.
Đại thần ba, ô dù không có rồi, về sóc nhưng làm sao bây giờ nha, nếu không xin mời một chút để bệ hạ chết theo đi.
Tóm lại bọn hắn cái kêu bi thương bộ dáng muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, đơn giản so với chính mình mẹ ruột chết còn muốn thương tâm.
Đưa tang đội ngũ cách đó không xa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đậu ở chỗ đó, xe ngựa rèm vải chậm rãi kéo ra, một tấm giản mua mà uy nghiêm khuôn mặt xa xa nhìn qua.
Tại sao phải có nhiều người như vậy? Ta không phải nói hết thể giản lược sao?
Chu Nguyên Chương thanh âm tựa như lôi đình, nghe được một bên một đám cẩm y liễu vệ đều là hãi hùng kiếp vía.
Cầm đầu cẩm y liễu vệ liền đội vàng tiến lên hành lễ, sau đó hướng Chu Nguyên Chương giải thích nói, "Vậy hạ, những bách tính này đều là tự phát đến là hoàng hậu nương nương tiến đường, nương nương nhiều năm qua mẫu nghi thiên hạ, sớm đã hiển danh xa đợt, ứng trời bách tính phần lớn đều nhận được nương nương tốt, bọn hắn cũng là ghi nhớ trong lòng."
Nghe xong cẩm y liễu vệ giải thích, Chu Nguyên Chương trong thần sắc cũng là để lộ ra vô tận nhu hòa, chỉ gặp hắn khẽ miệng khẽ run lẩm bẩm nói, "Muội tử, ngươi trông thấy sao, tất cả mọi người đều đến tiễn ngươi."
Cùng lúc đó, tiễn đưa trong đội ngũ,
hoa nở lại hoa tàn, hoa đầy trời, là ngươi chợt tận lại chợt hiện,
hướng hướng lại mộ mộ,
từ huy tổ người đều tê.
Cái này âm nhạc,
hắn chỉ cảm thấy hệ thống tại trong đầu của mình nhảy đi cô.
Không phải,
hệ thống,
ngươi làm cái gì yêu, đây con mẹ nó đại mình không ổn khúc ngươi thả cho ta nghe làm gì, ta cũng không phải người Chu gia.
Hệ thống, khu khu,
báo một kia.
Cái này không khí quá đúng bị mà, nhất thời nhịn không được.
Ân,
nghe được hệ thống trả lời, tứ huy tổ tựa hồ là phát hiện cái gì, lúc này liền có chút buồn cười đến dò hỏi, ha ha. Ngươi hệ thống này chẳng lẽ lại hay là cái minh phấn?
Hệ thống, cái kia nếu không muốn như nào, bản hệ thống truyền mặc đại minh.
Từ huy tổ.
Ngay tại từ huy tổ yên lặng không nói thời điểm, hệ thống lại nhịn không được đậu đen rau muống nói làm nhanh lên nhiệm vụ đi, bản hệ thống liền không có gặp qua ngươi như thế hiếu thuận nghịch tử, ngươi quả thực là bản hệ thống mang qua kém nhất một giới ký chủ.
Ngay vậy, từ huy tổ khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy.
Tốt tốt tốt, nói như vậy đúng không, lão tử ngươi cho tiểu gia chờ lấy.
Từ đạt, mèo,
mèo,
mèo.
Mấy ngày sau, Ngụy Quốc công phủ nơi nào đó trong phòng,
chỉ gặp một bóng người lén lút tiến nhập gian phòng kia, đầu có chút nô ra, nhìn chung quanh, gặp bốn bề vắng lặng lúc này mới yên tâm đến đóng cửa phòng.
Trong phòng, Từ Đạt nhìn trên bàn đồ vật mắt buốt tinh quang.
Chỉ gặp trên mặt bàn chính trưng bày một cái còn buốt hơi nóng bị quay, trong không khí tràn ngập mùi thơm làm cho Từ Đạt cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Ha ha ha, bảo bối nhi, ngươi có thể nghĩ chết ta.
Nói liền cẩn thận từng ly từng tí đến từ phía trên bẻ một con lông chân, nước từ xốp giòn dưới ra chậm rãi chảy ra.
Đem lông chân đặt ở trước mũi hít hà, sau đó lộ ra một vòng vẻ say mê.
Ngay tại lúc Từ Đạt không kịp chờ đợi muốn đem bịt quay đưa vào trong miệng thời điểm,
phanh,
cửa phòng bị người một cước đá văng, hai bóng người từ bên ngoài tiến đến, dọa đến Từ Đạt lập tức chính là khẽ run rẩy.
Bẹp,
màu mỡ ngông chân một lần nữa rơi trở về trong mâm.
Ngươi nhìn, ngươi nhìn,
đại tỷ,
ta nói cái gì tới, lão cha lại đang ăn bụng bịt quay, hắn đều được công thư còn ăn bịt quay, hắn là không có đem ngươi đại nữ nhi này để vào mắt ta.
Chỉ gặp Từ Huy Tổ một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, mà Từ Diệu Vân lúc này cũng là mặt như băng sương trừng mắt Từ Đạt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, cha, ngươi đang làm gì?
Ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng lại làm cho Từ Đạt một trận tê cả da đầu.
Đối đầu nhà mình đại nữ nhi ánh mắt, trong lúc nhất thời cho dù là Từ Đạt cũng có chút hoảng, đội vàng nghĩ đến mở miệng giải thích,
"Diệu,
Diệu Mây, ta nói đó là cái ngoại ý muốn ngươi tin không?"
A,
chỉ gặp Từ Diệu Vân mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem Từ Đạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Cái kia cha nói một chút, vịt quay này là thế nào ngoại ý muốn xuất hiện trong tay ngươi đây này?"
Lúc này, một bên Từ Huy Tổ cũng là đội vàng nói giúp bảo, "Chính là
vịt quay này chẳng lẽ lại là chính mình bay tới đó a?"
Nghe vậy, Từ Đạt lúc này liền hung tợn trừng mắt liếc Từ Huy Tổ, phảng phất tại nói, "Ngươi tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Nhưng mà đối mặt Từ Đạt ánh mắt uy hiếp, Từ Huy Tổ không chút nào không hoảng hốt, nói đùa, "Ta hôm nay cũng là có chỗ dựa."
Nói, chỉ gặp Từ Huy Tổ một bước tiến lên liền muốn đi bưng đi Từ Đạt trước mắt vịt quay, Từ Đạt thấy thế cũng là theo bản năng muốn ngăn cản.
Gặp Từ Đạt còn dám chống cự, Từ Huy Tổ lúc này cứ vui vẻ.
Chỉ gặp hắn quay đầu nhìn về phía một bên Từ Diệu Vân mở miệng nói, "Đại tỷ, ngươi thấy được đi. Cha hiện tại cũng dám bụng trộm ăn bị quay, hôm nay hắn dám bụng trộm ăn, ngày mai liền dám ngay ở mặt của ngươi ăn a.
Cái này không có khả năng nuông chiều."
Từ Diệu Vân nghe vậy trong đôi mắt đẹp cũng là lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình lao cha mở miệng nói, "Cha trên người ngươi công thư vốn là thống khổ, huống chi là vịt quay loại này thức ăn kích thích, chẳng lẽ cha liền không thể lý giải nữ nhi nỗi khổ tâm sao? Hay là nói cha cảm thấy nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, là người Chu gia không phải Từ gia người, không nên tại cái này Ngụy Quốc công phủ khoa tay múa chân."
Nói xong những này, Từ Diệu Vân lại bày ra một bộ cực độ thụ thương bộ dáng, phản phất sự thật thật như nàng nói tới bình thường.
Nghe thấy nhà mình đại nữ nhi bộ dáng này, Từ Đạt lúc này liền thề thốt phủ nhận nói, "Không,
không không không,
không phải như thế, người mãi mãi cũng là ta đều nữ nhi, mãi mãi cũng là ta Từ Đạt nữ nhi, ta không ăn vẫn không được thôi."
Mà một bên Từ Huy Tổ đều sợ ngây người, diễn kỹ này, hắn kém chút đều tin.
Thật không hổ là đại tỷ, nhà mình lao đầu tử bảy tức thật sự là bị nàng nắm đến xít sao đến.
Bất quá đã như vậy,
lấy ra đi ngươi.
Từ Huy Tổ tự nhiên cũng là không chút khách khí, đoạt lấy Từ Đạt trong tay bị quay, sau đó cầm lấy trước đó hắn còn chưa kịp ăn ngỗng chân ngay trước Từ Đạt mặt cắn xuống một cái. Trong lúc nhất thời ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hắn thậm chí còn không quên ở Từ Đạt trước mặt khoe khoang một phen nói ân bị quay này thật là hương a. Ta phải cầm đi cho lớn cháu trai nếm thử coi như không tệ nha, nói xong một mặt hài hước nhìn xem Từ Đạt âm dương quái khí mà nói, vịt quay này cho cao xí ăn chút cha hẳn là sẽ không ngại đi, dù sao đây chính là người thân thân ngoại tôn nha. Trong lúc nhất thời Từ Đạt cảm giác mình tim một bước, ngón tay run rẩy chỉ vào Từ Huy Tổ. Ngươi tên lịch tử này chương 8 kiếm lời tê. Chương 8 kiếm lời tê, đinh. Thọ mệnh điểm 1 đinh. Thọ mệnh điểm 2 đinh. Thọ mệnh điểm 2 đinh. Nhìn xem trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Từ Huy Tổ cảm giác mình khỏe miệng đều nhanh ép không được. Thoải mái quá mẹ nó sướng rồi, nho nhỏ một cái vịt quay vậy mà cho hắn cung cấp gần 100 năm tuổi thọ, đợt này thật sự là kiếm lợi lớn. Tê hắn đột nhiên nghĩ đến một tốt ý tưởng, nếu là hắn lấy vịt quay làm mồi nhử gài bẫy lời nói. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nho nhỏ Từ Đạt, làm sao có thể chống cự được vịt quay dụ hoặc, tuyệt tuyệt tuyệt. Mà lúc này Từ Đạt nhìn về phía Từ Huy Tổ ánh mắt đều nhanh cũng lửa. Tên này không chỉ có để cho mình đến miệng bên cạnh vịt quay chạy, còn tưởng là lấy mặt của hắn đem hắn bảo bối vịt quay ăn. Đơn giản không xứng làm người. Cái phản ứng Từ Huy Tổ gặp nhà mình lao phụ thân cái kia ăn người ánh mắt cũng là lập tức bị dọa đến giật mình, đội vàng trốn đến nhà mình đại tỷ sau lưng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra cho Từ Đạt trở về cái đắc ý biểu lộ. Từ Diệu Vân thấy thế cũng là nhịn không được nâng chán, đối với hai cha con này hắn cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, đây quả thực là một đôi trời sinh oan gia. Chỉ gặp nàng quay người một thanh nắm Từ Huy Tổ lỗ tai, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đối đại phụ thân muốn hiếu thuận, hiếu đạo tại Đại Minh là rất trọng yếu. T. A. Tỷ. Tỷ. Đau đau đau. Ta đã biết. Ta đã biết. Nhanh. Mau buông tay, lỗ tai muốn mất rồi. Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi sói kia bái bộ dáng, nguyên bản còn rất tức giận Từ Đạt lúc này cứ vui vẻ. Hừ. Tiểu tử thúi. Thật coi không ai có thể trị được ngươi. Không có cách nào. Cho dù Từ Huy Tổ là người xuyên Việt, nhưng này cũng là thai mặc. Từ Diệu Vân tỷ tỷ này đối với hắn từ nhỏ đã có lấy tự nhiên huyết mạch áp chế, căn bản không phản kháng được một chút. Đừng nói hắn, liền ngay cả Chu đệ đều bị nhà mình tỷ tỷ trị đến ngoan ngoãn. Bất quá cũng có thể lý giải đi, lão Chu gia rõ ràng một nước bá lô thai, lại thêm nhà mình tỷ tỷ lợi hại như vậy, Chu lão tứ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Từ Huy Tổ bên trong tiểu viện của mình, Chu đệ một buổi sáng sớm liền đi Đông Cung tìm hắn đại ca. Trong viện chỉ có Từ Huy Tổ cùng hắn hai cái cháu trai. Chỉ gặp Chu Cao Xí nằm nhòi trên bàn đá ăn như gió cuốn, cái này sức ăn liền ngay cả Từ Huy Tổ cũng vì đó rung động. Tiểu mập mạp này cũng quá có thể ăn đi, khó trách tương lai sẽ như vậy béo. Nhìn xem nhà mình đại ca ăn bị quay, Từ Huy Tổ trong ngực nhị hàm hàm cũng chỉ có thể làm nhìn xem, hắn mới 2 tuổi, căn bản ăn không được bị quay. Mà Từ Huy Tổ thì là ôm nhị hàm hàm nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Hệ thống giới diện bên trong, thọ mệnh điểm tổng số là 108 năm cho Từ Đạt thêm đến 90 tăng mát, lại đem mẹ cũng tăng mát, còn sót lại toàn bộ thêm đến đại tỷ trên thân. Kể từ đó, Từ Đạt cùng Tạ thị tuổi thọ luôn luôn toàn bộ đi tới 90 tuổi, liền ngay cả Từ Diệu Vân tuổi thọ cũng tới đến kinh người 80 tuổi. Mà hắn tự thân tuổi thọ tại hệ thống phản hồi bên dưới đi thẳng tới kinh khủng 160 tuổi. Đây là khái niệm gì? Phải biết nguyên bản trong lịch sử Đại Minh quốc tổ cũng mới 276 năm a, hắn hiện tại tuổi thọ đều đủ hắn sống đến Đại Minh trung hậu kỳ. Mà lại theo tuổi thọ tổng số đột phá 100 năm, hắn phát hiện thân thể của mình cũng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, đem nhị hàm hàm cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên ghế nằm, mà sau đó đến một gốc gốc chừng có to bằng bắp chân cây nhỏ bên cạnh chợt toanh ra một quyền. Phanh! Giang rắc. Dưới một quyền này, cây nhỏ ứng thanh mà đứt. Một màn này cho một bên chuyên tâm ăn vịt quay Chu Cao Xí đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời miệng ngập ngừng, liền trong tay vịt quay đều quên ăn. Chỉ gặp hắn đem bóng nhảy tay nhỏ tại tiểu cao húc trên quần áo xoa xoa, sau đó hấp tấp được đến Từ Huy Tổ trước mặt, ngại thanh mại khí nói cậu thật là lợi hại, cảm giác cậu so phụ vương còn muốn lợi hại hơn thật nhiều. Nhìn xem trước chân mập mạp Chu Cao Xí, Từ Huy Tổ cảm giác mình đều sắp bị hắn manh hóa, thật không hiểu rõ Chu đệ, đáng yêu như vậy nhi tử hắn còn ghét bỏ. Chỉ gặp hắn một thanh ôm lấy Chu Cao Xí vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, sau đó ý thức chìm như hệ thống dò hỏi, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình lực lượng tựa hồ lớn hơn rất nhiều, đổi trước kia ta nhưng đánh không ngừng như thế thô cây. Đinh, ký chủ tuổi thọ đột phá 150 tuổi, cho nên ký chủ thể nội huyết khí tiêu thăng, người tập võ coi trọng chính là một cái khí huyết dồi dào, cho nên lực lượng tăng lên là bình thường. Mà lại theo ký chủ tuổi thọ gia tăng, lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ biết đi, tên biến thái kia nếu là không có tự vấn đại khái có thể sống 150 nhiều, có thể ngàn năm qua cũng liền ra một cái Hạng Vũ. Thì ra là như vậy a, nghe xong hệ thống giải thích, Từ Huy Tổ đại khái là minh bạch. Tuổi thọ, huyết khí, lực lượng ba cái là móc nối, lại thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên người tới lúc tuổi già khí huyết suy bại, lực lượng cũng sẽ đi theo suy yếu xuống dưới. Đây chẳng phải là nói hắn hiện tại điểm võ lực đều đã có thể sánh vai Hàn Vũ. Ta thích cái quay quay. Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai, ngàn năm thời gian cũng liền ra một cái Hạng Vũ a, sau đó hắn lại nhanh chóng lắc đầu. Phi phi phi. Chỉ là bá vương chi lực thôi, cũng nghĩ loạn đạo tâm của ta. Cầu mới là vương đạo. Hạng Vũ như vậy không phải là đã chết rồi sao, lực lượng huyết khí cái gì đều là giả, chính mình chỉ là mạnh lên, cũng không phải vô địch. Huống chi hiện tại thế nhưng chiến trường thế nhưng là có súng đạn gia trì, hắn mạnh hơn cũng gánh không được súng lửa cùng đại pháo a. Hay là an an tâm tâm cầu ở hậu phương ổn thỏa nhất, dù sao coi như không có hắn bắt phạt cũng là có thể thắng, công lao cái gì hay là để cho người khác đi. dù sao đều sống không quá hắn. Sáng sớm hôm sau, Từ Đạt thăm thẳm tỉnh lại, vậy mà cảm giác thân thể trước nay chưa có nhẹ nhõm, liền ngay cả trên lưng cảm giác khó chịu đều biến mất không thấy. Tê, chuyện gì xảy ra? Hồi quang phản chiếu, cái này làm cho Từ Đạt cũng là không hiểu ra sao. Có đồng dạng cảm giác còn có Tạ Thị cùng Từ Diệu Vân. Bất quá bọn hắn muốn so Từ Đạt rất nhiều, bọn hắn đều thân thể vốn là coi như kháng kiện, cho nên cũng chỉ là cảm giác mình tinh thần chút dễ dàng chút, cũng không có quá mức để ý, mà hết thể này kẻ cầm đầu lúc này lại giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Chỉ có Chu Đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phải xem lấy trong viện cây kia cắt thành hai mảnh cây nhỏ, lấy ánh mắt của hắn đến xem, cây này cũng không phải bị đao hoặc dịu dạng này lợi khí chém đứt. Từ đứt gây đến xem giống như là bị đại chú ý dạng này đột khí sinh sinh đại đứt, nhưng vấn đề là nhà ai người tốt nhàn rỗi không chuyện gì dùng đại chú ý ném cây a. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải nhà hắn cây, mặc kệ nó. Những ngày tiếp theo coi như nhàn nhã, trừ Từ Huy tổ sẽ thỉnh thoảng khí một chút Từ Đạt kiếm chút thọ mệnh điểm bên ngoài, mặt khác cũng còn rất tốt. Mà đến từ triều đình văn thư cũng cuối cùng đã tới. Tiến Vương Chu Đệ về Bắc Bình chuẩn bị năm sau bắc phạt, Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long tùy hành, cùng đi Bắc Bình lịch luyện. Bởi vì sớm biết tin tức, cho nên Từ Huy tổ cũng không có gì ngoài ý muốn. Chương 9 xuất phát. Chương 9 xuất phát. Ngụy Quốc công phủ cửa ra vào. Tiểu tử thối, đến Bắc Bình chiếu cố tốt chính mình, ngươi còn trẻ, không cần vội vã lập công. Từ Đạt mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lo lắng lại là mắt trần có thể thấy. Nhà mình con trai cả tốt lần thứ nhất ra chiến trường chính là đi Bắc Bình, không lo lắng không được à. Mà Từ Huy tổ hôm nay đến lúc đó hiếm thấy đến không có đi đối Từ Đạt, chỉ là cưỡi tại trên chiến mã bật cười lớn, sau đó nhìn về phía nhà mình lão đầu tử chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi cha, cha ta thế nhưng là Ngụy Quốc công Từ Đạt, thân là con của ngài có thể kém đến đi đâu. Mà lại cái này còn không có tỷ phu ở thôi, không có vấn đề. Một bên Chu Đệ thấy thế cũng là vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a nhạc phụ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta cho tiểu tử này an bài cái thoải mái một chút mà việc cần làm là được. Từ Đạt nghe vậy cũng là khẽ gật đầu cũng không có phản bác, nói cho cùng Từ Huy tổ cũng chỉ là cái lần thứ nhất ra chiến trường đều tân binh đặc tử, cho dù những năm này ở nhà đi theo chính mình học được không ít, cái kia càng nhiều cũng là đảm binh trên giấy. Chiến trường chân chính thay đổi trong nháy mắt, tướng lãnh ưu tú xưa nay sẽ không câu nệ tại bộ binh pháp, mà là coi trọng một cái tùy cơ ứng biến. Nhà mình tiểu tử này mặc dù cơ linh, nhưng thật muốn đem hắn ném ở trên chiến trường hắn kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc. Chỉ gặp Từ Đạt lời nói xoay chuyển, sau đó có chút xấu hổ đến ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Nếu làn đếm mùi thất bại tiểu tử ngươi ngàn vạn cũng đừng nói ngươi là ta Từ Đạt nhi tử a, cha ngươi ta cũng không muốn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người tại đây nghe vậy cũng là hơi sững sờ, mà Từ Huy tổ càng là khỏe miệng nhịn không được điên cuồng run rẩy. Vừa mới ngài cả như thế phiến tình ta kem chút liền cho rằng đây là tình thương của cha thức tỉnh, đây mới là ngài thôi, quá đúng bị mà. Chỉ có thể nói, tình thương của cha là có, nhưng không nhiều. Xuất phát. Xuyên qua Đại Minh 17 năm, hắn còn là lần đầu tiên rời đi ứng trời đến Bắc Bình địa phương xa như vậy đi. Bởi vì có đại tỷ cùng hai cái cháu trai nguyên nhân, cho nên đội ngũ tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Trên đường đi có Lý Cảnh Long cùng Chu lão tứ hai tên này tại, ngược lại là cũng coi là cười cười nói nói. Trong dịch trạm, lại nói năm sau Bắc phạt triều đình sẽ để cho ai nắm giữ ân soái, không phải là Yến Vương ngươi đi. Ba người tại dịch trạm làm điểm xuống thịt rượu, mà phía sau ăn bên cạnh trò chuyện. Chu Đệ nghe được Lý Cảnh Long hỏi như vậy cũng là lắc đầu sau đó mở miệng nói, không phải là chúng ta những này phiên vương, có lẽ còn là trong triều võ tướng nắm giữ ân soái, phiên vương chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Phiên vương thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới có được đến vậy cái kia chút khai quốc lao tướng tới ổn thỏa, so sánh dưới phiên vương bọn họ vẫn còn có chút trẻ, ngươi để bản vương hiện tại lập tức liền thống soái mấy chục vạn đại quân bản vương trong lòng cũng không chắc chắn a. Một bên Từ Huy tổ nghe vậy cũng là tán thành gật gật đầu, bây giờ Chu Đệ cũng bất quá 22 tuổi, còn lâu mới có được đến hậu thế loại trình độ kia. Chỉ gặp đây là Từ Huy tổ gặp một cái trong tay chất bịt, sau đó chẳng hề để ý đến mở miệng nói, quản hắn ai nắm giữ ân soái đâu, dù sao hai ta là tại Yến Vương tam vệ bên trong lịch luyện, bác phạt chủ lực hay là triều đình đại quân, tiên quân bất quá là từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều không cần ra chiến trường, cuộc chiến này liền đánh xong. Lý Cảnh Long nghe vậy nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này. Năm sau bác phạt, Tần, Yến Tam Vương chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, nói trắng ra là chính là tại đại quân đánh nhau thời điểm các ngươi ở bên cạnh hỗ trợ chặn lấy một chút, đừng để bọn hắn chạy. Hắn đến Từ Huy tổ lời nói, Chu Đệ cũng là lắc đầu. Hắn cũng không giống như Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long như thế không dám lo đầu. Thân là Chu Nguyên Chương thứ hai thương yêu nhi tử, hắn không lo lắng Chu Nguyên Chương sẽ kiêng kỵ hắn, nhà mình đại ca cũng là như thế, đại ca đúng đúng thái tử, tương lai là hoàng đế, vậy hắn coi như đại ca Trinh Bắc đại tướng quân. Từ Chu Đệ Yên Vương phủ là lúc trước Nguyên Triều hoàng cung liền có thể nhìn ra, Chu Nguyên Chương đối với cái này nhất như chính mình nhi tử đến cỡ nào ưa thích. Hắn cưới được là khai quốc võ tướng đứng đầu Ngụy Quốc công tử Đạt trưởng nữ, mà Chu Tiêu cưới chính là Mở Bình Vương Thường Ngộ Xuân trưởng nữ. Nhưng Ngụy Quốc công tử Đạt công tích thậm chí càng tại Thường Ngộ Xuân phía trên, đãi ngộ như vậy là mặt khác phiên vương cũng không thể so. Đám người lảo đảo một tháng, rốt cục đi tới Bắc Bình dưới thành. Yến Vương phủ. Chu Đệ đêm đó liền thiết tiến khoản đãi đám người, trên yến hội này, Từ Huy tổ còn gặp được không ít trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Chu Năng, Trương Ngọc, Khâu Phúc các loại Chu Đệ một đám tâm phúc đại tướng. Đương nhiên, còn có cái kia áo đen hòa thượng. Đại sư, ngài làm gì già nhìn ta chằm chằm nhìn a, đầu tiên nói trước a, ta cũng không tốt nam phong a. Từ Huy tổ hai tay ôm ngực mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phải xem lên trước mắt cái này áo đen hòa thượng, mặc dù biết ngươi rất ngu bức, nhưng là ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm vào ta nhìn a. Mà đạo diễn nghe vậy cũng lập tức mặt đen lại, làm sao nói đâu, bần tăng cũng không tốt nam phong tốt à. Chỉ gặp hắn có chút xấu hổ đến ho nhẹ một tiếng, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi mở miệng nói, khụ khụ. Công tử hiểu lầm, bần tăng chỉ là am hiểu một chút thuật xem tướng, lần đầu tiên nhìn thấy công tử đã cảm thấy công tử có chút không tầm thường, cho nên có chút hiếu kỳ. Lúc nói chuyện, một đôi thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Huy Tổ, phản phất muốn đem hắn hết thảy đều xem thấu bình thường. Mà Từ Huy Tổ nghe vậy lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế đã sớm mồ hôi đầm địa. Hòa thượng này thật là bất thường, gia hỏa này không phải là nhìn ra ta là xuyên qua đi vào đi, không nên à. Đây là lịch sử cũng không phải thần thoại. Chỉ gặp Từ Huy Tổ vội vàng cố giả bộ trấn định, biểu hiện ra một vòng vẻ tò mò mở miệng dò hỏi, "À, cái kia không biết đại sư có thể nhìn ra thứ gì?" Từ Huy Tổ lúc nói chuyện con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hòa thượng này, xuyên qua cùng hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, nếu là hòa thượng này thật nhìn ra thứ gì, vậy hắn cũng không để ý tìm một cơ hội đưa hắn đi gặp Phật tổ. Mà đúng lúc này, chỉ gặp đạo diễn nhàn nhạt lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Bần tăng chỉ có thể nhìn ra công tử ngươi tựa hồ rất có thể sống, ngài số tuổi thọ tựa hồ khác hẳn với thường nhân, mà khác bần tăng cũng thấy không rõ." Gặp cái này áo đen hòa thượng nói như thế, Từ Huy Tổ lúc này mới nhịn không được có chút thở dài một hơi, sau đó cười ha ha mười phần rộng lượng đến vô vô đạo diễn bả vai mở miệng nói, "Ha ha ha. Vậy liền mượn đại sư chúc lành." Nói xong những này, Từ Huy Tổ lên tiếng chào hỏi liền đi nơi khác, mà trái lại đạo diễn thì là nhịn không được dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi dịn. Vừa mới có như vậy một sát na, hắn cảm giác chính mình giống như là bị một con hung thú để mắt tới bình thường, đây là hắn cách tử vong gần nhất một lần. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Từ Huy Tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, trong miệng cũng là nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ha ha, không nghĩ tới thế gian này lại còn có nghịch thiên như vậy mệnh cách, trường sinh như ngộng, tịch mịch như tuyết, không biết công tử có thể làm tốt chuẩn bị." Một bên khác, Lý Cảnh Long dùng tuổi trò chọc chọc Từ Huy Tổ, sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò dò hỏi, "Ngươi vừa cùng lao hòa thượng kia trò chuyện cái gì đâu, nhìn xem ngươi vẫn rất vui vẻ." "Chương mười nhị thế tổ." "Chương mười nhị thế tổ." Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là cười ha ha, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Không có gì, chính là để hòa thượng này cho ta tính một quẻ." "Lý Cảnh Long, a, hòa thượng này sẽ còn đoán mệnh." "Hắn nói thế nào?" "Từ Huy Tổ, hắn nói ta trường thọ, có thể sống thật lâu đâu." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Lý Cảnh Long lúc này liền không hứng lắm, mà lần sau khoát tay nói, "Hại, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, làm nửa ngày cũng cùng những giang hồ phiến tử kia một dạng sẽ chỉ dạng dễ nghe nói à." Nhìn xem Lý Cảnh Long bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có mở miệng giải thích. Bắc Bình quân doanh, nơi này là Chu Đệ Yên Sơn Tam Vệ chỗ. Mà lần này Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long cũng sẽ tạm thời bị sắp xếp Yên Sơn Tam Vệ, một cái là tương lai Ngụy Quốc Công, một cái là tương lai Tào Quốc Công, đãi ngộ tự nhiên là muốn so phổ thông sĩ tốt tốt hơn nhiều. Trong trung quân đại trướng, điện hạ, ngài rời đi trong khoảng thời gian này, Bắc Nguyên thường lấy cố nhỏ kỵ binh tập kích quấy rối Bắc Bình xung quanh, trên cơ bản chính là đoạt liền chạy, chờ chúng ta chạy đến thời điểm bọn hắn đã sớm không còn hình bóng. Một cái đại hán khôi ngô có chút tức giận đối với lấy Chu Đệ hồi báo trong khoảng thời gian này Bắc Bình sự tình, mà Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long chỉ là ở một bên lặng lặng nghe. Nghe xong hắn, Chu Đệ cũng là lắc đầu có chút đau đầu, cùng đám này Bắc Nguyên người đánh khó chịu nhất chính là căn bản tìm không thấy người của bọn hắn. Một khi quân Minh bên này có một chút gió thổi cỏ lay, chỉ cần bọn hắn hướng Thảo Nguyên chỗ sâu vừa trốn quân Minh liền phải không công mà lui. Chỉ gặp Chu Đệ khẽ thở dài một cái, sau đó mở miệng nói, "Phái người trước đem ngoài thành bách tính rời về trong con đi, bây giờ còn không phải cùng bọn hắn tính sổ thời điểm, chờ đến năm triều đình đại quân Bắc phạt tự nhiên có bọn hắn trả lại thời điểm." "Là điện hạ." Sau đó hắn quay đầu chỉ một bên không nói một lời Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long, đối với ở đây tướng lĩnh mở miệng nói, "Đến, cái này theo thứ tự là Ngụy Quốc Công cùng Tào Quốc Công trưởng tử, bọn hắn về tạm thời sắp xếp quân ta, năm sau đi theo chúng ta cùng một chỗ Bắc phạt." Mọi người thấy trước mắt hai cái này da miệng thịt mềm ra hỏa, này làm sao nhìn đều là một bộ hoàn khố công tử ca hình tượng a, thế này sao lại là giống biết đánh trận nha. Chỉ gặp một cái đại hán khôi ngô lúc này liền niệm ai lên tiếng nói, "Điện hạ, ngươi thật đúng là cho chúng ta Yên Quân tìm hai tôn đại Phật a, liền hai người bọn họ cái này da miệng thịt mềm hình dáng, không biết còn tưởng rằng là chúng ta Yên Quân mời tới con hát đâu." Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ nhịn không được hơi nhướng mày, mà một bên Lý Cảnh Long lúc này vỗ mạnh một cái bàn phẫn nộ quát, "Hỗn đản, làm sao dám đụng ta, thật coi ta Lý Cảnh Long dễ khi dễ sao?" Mà tên lô mạng kia bên người một cái tráng sĩ thấy thế cũng là vội vàng kéo một chút hắn, sau đó mở miệng nói, "Chu năng, nói cái gì đó, còn không cùng hai vị công tử xin lỗi." Nhưng mà đối mặt Trương Ngọc thuyết phục, Chu năng vẫn như cũ cứng cổ, trong miệng còn nhỏ giọng thầm nói, "Ta có hay không nói sai, liền bọn hắn như thế mà ở đâu là có thể lên trận giết địch dáng vẻ, đây chính là đến mạ vàng còn không cho người nói." "Đủ." Ngay lúc này, Chu Đệ mở miệng, chỉ gặp hắn hung dữ trừng mắt liếc Chu năng, sau đó ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, "Chu năng, bản vương bình thường chính là như thế dạy các ngươi, có ai không mang xuống 20 quân côn, hảo hảo để hắn ghi nhớ thật lâu." Chu Đệ tiếng nói vừa dứt, ở đây một đám Yên Quân tướng lĩnh lúc này nhao nhao mở miệng giúp Chu năng cầu tình. "Điện hạ, còn xin hạ thủ lưu tình a." "Đúng vậy a điện hạ, bất quá là nói hai câu nói, điện hạ giáo huấn một lần cũng là phải a." "Đúng thế điện hạ, Chu năng tính tình này cũng không phải một ngày hai ngày, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhận với hắn a." Trong đại trướng, lập tức ngươi một lời ta một câu kêu loạn nháo thành nhất đoàn. Mà Từ Huy Tổ thì là thần sắc lạnh lùng nhìn về trước mắt một màn này, đừng nhìn đám người này bên trong có ít người coi như phân rõ phải trái, nhưng bọn hắn đều là hữu ý vô ý đến tại tán đồng Chu Năng lời nói. Bây giờ một màn này cũng bất quá là đang thử thăm dò hắn cùng Lý Cảnh Long hai người tại Chu đệ trong lòng địa vị thôi. Nếu là hôm nay Chu đệ thật phạt Chu Năng, như vậy bọn hắn đối với Lý Cảnh Long cùng mình có lẽ sẽ thu liễm một chút, nhưng nếu là hôm nay Chu đệ buông tha Chu Năng, vậy bọn hắn hai người ngày sau tại Yên Quân bên trong chỉ sợ cũng không có một ngày tốt lành qua. Ha ha, ai nói võ tướng tâm tư đơn thuần, đám này nhìn như mãng phu đại hán tâm địa gian dảo người này nhiều hơn người kia. Nhưng là Từ Huy tổ cũng có thể lý giải tâm lý của bọn hắn, dù sao bọn hắn thật chính là đến mạ vàng. Ha ha, ngươi nói làm giận không làm giận. Bọn hắn tham dự lần này bắt phạt, vô luận là có hay không lập xuống đại công, sau khi trở về bệ hạ cũng tất nhiên sẽ cho phong thưởng, mà bọn hắn dễ như trở bàn tay phong thưởng tại đám người này trong mắt lại cần bọn hắn sông pha chiến đấu không màng sống chết mới có thể thu được. Cho nên Từ Huy tổ cũng là cảm thấy có thể thông cảm được, nếu vẽ vào sân, cùng để lao tứ tình thế khó xử, không bằng hắn trước tiên lui một bước cho lão tứ một bậc thang, bán lao tứ một bộ mặt. Chỉ gặp Từ Huy tổ chậm rãi đứng dậy, sau đó kéo một cái một bên Lý Cảnh Long sau đối với Chu đệ chậm rãi mở miệng nói, ha ha, tỷ phu. Chu tướng quân cũng là nhanh mồm nhanh miệng, quân lữ người từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, giấu ở trong lòng ngược lại làm cho người khó chịu, lúc này hay là như vậy coi như thôi đi. Từ Huy tổ lúc nói lời này, tỷ phu hai chữ cố ý tăng thêm trọng âm. Hắn chính là muốn rõ ràng nói cho mọi người ở đây, lão tử chính là cá nhân liên quan, các ngươi Yến Vương điện hạ là của ta tỷ phu, lão tử là Ngụy Quốc công tử đạt trưởng tử. Nhưng là lão tử rất đại độ, không cùng các ngươi chấp nhận. Chu đệ nghe vậy cũng là một mặt cảm kích nhìn thoáng qua Từ Huy tổ, chính mình cái này em vợ thật đúng là thân mật à, cùng hắn tỷ một dạng thông minh. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với phía dưới Chu Năng chậm rãi mở miệng nói, "Hừ, nếu dẫn cung đều vì ngươi xin tha, vậy lần này coi như xong, nếu là còn có lần sau đừng trách bản vương không nể tình." Thấy thế, một bên Trương Ngọc cũng là vội vàng nhắc nhở Chu Năng nói nhìn cái gì vậy, còn không cảm ơn điện hạ. A. Chu Năng nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy Chu đệ chắp tay mở miệng nói, "Tạ điện hạ." Mà Trương Ngọc cùng Chu Năng nhưng không có phát hiện, trong trướng có không ít tướng lĩnh nhìn về phía bọn hắn đều ánh mắt trở nên không phải rất hữu hảo. Ha ha. Thứ Mi tổ là tùy tiện có thể khi dễ. Có biết hay không Bắc Bình quân bên trong có bao nhiêu là năm đó Từ Đạt một tay để bạt đi lên. Đại Minh đệ nhất quốc công, bị Chu Nguyên Chương xưng là Đại Minh đương đại vệ thành Từ Đạt uy tín là bọn hắn có thể đụng. Chu đệ có thể tại Bắc Bình nhanh như vậy khống chế toàn quân trừ hắn là hoàng tử lại quân sự năng lực xác thực rất mạnh bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn là Từ Đạt con rể. Chu đệ liền phiên trước đó đều là Từ Đạt tại trấn thủ Bắc Bình, đây cũng là vì cái gì Chu Nguyên Chương muốn phong hắn làm Yến Vương mà không phải địa phương khác nguyên nhân. Dù sao để Từ Đạt con rể tiếp quản Bắc Bình nhưng so sánh còn mặt khác phiên vương đến dễ dàng hơn, cũng càng dễ dàng khiến cái này Từ Đạt bộ hạ cũ tiếp nhận. Chương 11, từ lớn. Chương 11, từ lớn. Đợi đến đám người rời đi, đại trướng bên trong chỉ còn sót Chu đệ, Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long ba người. Thấy Lý Cảnh Long vẫn là kia một bộ tức giận bất bình bộ dáng, trong lúc nhất thời Chu đệ đều có chút xấu hổ, dù sao chuyện ngày hôm nay vốn là những tướng lãnh kia vấn đề. Chỉ thấy hắn xấu hổ đến ho nhẹ một tiếng, sau đó đối với Từ Huy tổ mở miệng nói, "Doãn cung, vừa mới đa tạ." Mà Từ Huy tổ nghe vậy cũng là mỉm cười, sau đó lắc đầu mở miệng nói, "Kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao ta cùng Cửu Giang vốn là đến mạ vàng, chúng ta dễ như trở bàn tay có thể có được đồ vật bọn hắn lại cần để mạng lại đổi, trong lòng không công bằng cũng thuộc về bình thường." A. Từ Huy tổ vừa dứt lời, một bên Lý Cảnh Long đều ngộp. Mặc dù nói thì nói như thế không sai, có thể mạ vàng loại lời này hiện tại cũng có thể ngay thẳng như vậy phải nói hiện ra sao, ta không nên thay cái từ như sao, tỉ như nói. Ách, lịch luyện. Nhìn thấy một bên Lý Cảnh Long mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, Từ Huy tổ cũng là cười ha ha, sau đó vô Lý Cảnh Long bả vai mở miệng nói, "Cửu Giang à, mạ vàng không sai, đây là bậc cha chú là chúng ta liệu tới đặc quyền, nhưng là ai nói đến mạ vàng chúng ta liền nhất định là phế vật đâu, một ngày nào đó bọn hắn sẽ phát hiện, bọn hắn trong miệng mạ vàng công tử ca so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh." Lý Cảnh Long không nghĩ tới Từ Huy tổ sẽ nói ra lời nói này, bất quá lời này nghe thật đúng là đạp nương càng hăng. Thật muốn nhìn xem đám người kia trên chiến trường nhìn thấy bọn hắn trong miệng đến mạ vàng công tử ca so với bọn hắn đều mạnh thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ. Mà một bên Chu đệ nghe được Từ Huy tổ lời nói cũng là hơi kinh ngạc, như thế hào phóng thừa nhận, đồng thời không có chút nào không vui, trí tuệ như thế, sở hữu cái này em vợ thật đúng là không phải thường nhân a. Vậy mà lúc này Từ Huy tổ nhưng trong lòng lại nghĩ, công tử ca có cái gì không tốt, ngược lại Đại Minh không có khả năng xuất hiện còn sống dị tính vương, chiến công lập đến lại nhiều đến đỉnh cũng chính là quốc công, thật là hắn không cần lập chiến công, chờ lao tử vừa đi hắn chính là quốc công, hắn trả hết chiến trường liệu cái gì mà nha. Đi ra lăn lộn phải có thực lực, phải có bối cảnh. Bởi vì là đi ra lịch luyện, cho nên Chu đệ cũng không để cho hai người lưu tại Bắc Bình thành bên trong hưởng phúc, mà là đem bọn hắn sắp xếp trong quân là một bình thường sĩ tốt cùng binh lính bình thường cùng ăn cùng ở. Đương nhiên, nếu là gặp phải chiến sự lời nói Chu đệ vẫn là sẽ đem bọn hắn gọi trở về, dù sao cũng không thể thật làm cho bọn hắn làm bình thường sĩ tốt cùng địch chém giết. Từ Huy tổ vận khí rất tốt, hắn chỗ đội ngũ thiên hộ là năm đó đi theo hắn phụ thân lao binh, là Từ Đạt một tay mang ra, mà Lý Cảnh Long cũng có chút xui xẻo, cấp trên của hắn là mới Yên Vương nhất hệ quan tướng. Trong doanh trướng tia sáng có chút mờ tối, một cái doanh trướng 10 người, 10 người đội trưởng là thập trưởng. Ở đây ngoại trừ Từ Huy tổ bên ngoài từng cái đều là người bình thường xuất thân cậu thả hán tử. Mấy người đều có chút tò mò nhìn trước mắt cái này mới tới ra miệng thịt mềm ra hỏa, cái này xem xét chính là nhà giàu sang đều công tử ca nhi, vì sao lại tới làm đại đầu binh đâu. Mà liên tại đây là, trong đó một cái cậu thả hán tử nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, huynh đệ ngươi tốt, ta gọi Trương đại chủ y, là chúng ta chi tiểu đội này ngũ thập trưởng, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, tất cả mọi người cũng biết nhau một chút như thế nào. Từ Huy tổ thấy trước mắt hắn tử kia mặt mũi tràn đầy chân thành bộ dáng cũng là hơi sững sờ, sau đó liền mỉm cười gật đầu mở miệng nói, ta gọi Từ đại, là ứng tiên nhân sĩ. Chư vị huynh đệ về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Hắn tới Từ Huy tổ lời nói, trong lòng mọi người cũng là có chút thở dài một hơi, nguyên lai tưởng rằng những con cái nhà giàu này sẽ như trong truyền thuyết đồng dạng ngạo mạn, lại không nghĩ người trước mắt lại sẽ như thế ôn hòa, cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Thấy Từ Huy tổ thái độ, mọi người ở đây cũng là nhao nhao lớn mật lên. Ta gọi Vương Nhị Cầu, ta nhà chính là Bắc Bình bên này, chờ đến ngày nghỉ một ta xin ngươi đi ta nhà uống rượu. Ta gọi Hồ Tứ Hỷ, ta cũng không biết nhà ta là nơi nào, ta từ khi bắt đầu biết chuyện chính là ăn cơm trong nhà lớn lên, về sau tới tuổi tác liền tới đầu quân. Ta gọi Lý Nhị Nhu, ta nhà vốn là mở tử lâu, chỉ là về sau ra đạo xa suốt mới đến đi bộ đội, ta nấu cơm ăn rất ngon đấy, hôm nào xin các ngươi nếm thử ta tay nghề. Ha ha ha. Trong quân trướng, đám người cười cười nói chuyện trời đất, dường như nhận biết thật lâu bằng hữu đồng dạng. Mà Từ Huy tổ cũng rất nhanh dung nhập bọn hắn, hắn cũng không có vênh váo hung hăng hơn người một bậc cảm giác, ngược lại tính tình rất tốt, đối đãi người thân cùng, rất nhanh liền cùng mọi người kết thành một khối. Mà đổi thành một bên Lý Cảnh Long thì là hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng. Chỉ thấy Lý Cảnh Long trong quân trướng, nuột ngang lộn xộn, lĩnh hội ôm bụng, có che lấy chân mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Mà Lý Cảnh Long thì là bình tĩnh đến ngồi trên mép giường nhìn xem một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, thế nào, phục hay không? Ai muốn khu phục, cảm thấy ta tiểu Bạch Kiểm không xứng tại quân doanh, ta nhưng lấy luyện thêm một chút ta. Đám người nghe vậy cũng là vội vàng lắc đầu. Phục, phục. Lão đại, về sau ngài chính là chúng ta lão đại, chúng ta những huynh đệ này về sau đều nghe ngài. So với Từ Huy tổ ôn hòa, Lý Cảnh Long lựa chọn một cái càng thêm trực tiếp biện pháp, cái kia chính là đem bọn hắn đánh phục. Trong quân từ trước đến nay cường giả vi tôn, ngươi muốn có được đại gia tán thành, như vậy phương pháp nhanh nhất chính là đem bọn hắn đánh ngã. Lý Cảnh Long vũ lực có lẽ không bằng Chu đệ Từ Huy tổ bọn người, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Phải biết người ta thật là Tào Quốc công Lý Văn Trung trưởng tử, từ nhỏ đã đi theo phụ thân tập võ, mặc dù không có trên chiến trường chém giết qua, nhưng đánh nhau còn không phải tay cầm đem bóp. Nếu như ngươi đối Lý Văn Trung vũ lực không có gì khái niệm, vậy ngươi liền có thể tham khảo một chút Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Triệu Vân. Tên kia chính là chiếu vào Lý Văn Trung mô bản viết. Những này đại đầu binh thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn xem ra miệng thịt mềm công tử ca thế mà lại có thể đánh như vậy, phải biết bọn hắn đều là đi lên chiến trường từng thấy máu lao binh a. Chủ soái đại trướng, nhìn xem dưới tay báo cáo, Chu đệ lập tức liền vui vẻ, hai người này vẫn rất có thủ đoạn, thế mà nhanh như vậy liền hòa tan vào. Đã như vậy vậy liền để bọn hắn tại trong quân doanh đợi a, chuyện cũng đều xử lý đến không sai biệt lắm, cũng nên về Yên Vương phủ buổi tiếp vợ con. Trong những ngày kế tiếp, Lý Cảnh Long cùng Từ Huy tổ sẽ cùng theo chính mình tiểu đội huấn luyện chung, nguyên bản những cái kia từ đạt bộ hạ cũ còn sợ hãi Từ Huy tổ ăn không được phần này khổ, muốn chiếu cố một chút hắn. Nhưng không nghĩ tới Từ Huy tổ không chỉ có không có hô khổ hô mệt mỏi, ngược lại thành tích huấn luyện ưu dị, như thế làm cho đám người lau mắt mà nhìn, thật không hổ là Từ soái nhi tử. Chỉ là bọn hắn không biết là, lấy Từ Huy tổ hiện tại tố chất thân thể, những cơ sở này huấn luyện với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con mà thôi, cho dù là cường độ lại lật gấp 10 hắn như cũ có thể thành thạo điều luyện. Mà cùng lúc đó, hắn cùng trong doanh trướng chiến hữu tình cảm cũng là càng phát ra thâm hậu, đều là chút thuần pháp cầu thả hắn tử, không có gì lục đục với nhau, đối với loại này không khí Từ Huy tổ rất là ưa thích. Chương 12, trinh sát. Chương 12, trinh sát. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái cửa hải cuối năm gần ngay trước mắt. Nguy nga Bắc Bình thành cũng phụ thêm ngân y liễu. Bắc Bình lâu bên trên, Chu đệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía phương Bắc Thảo Nguyên, Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long cũng theo phía bên hắn. Thứ ca, vì sao như thế ưu phiền bộ dáng? Nhìn xem Chu đệ bộ dáng như vậy, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng giải thích, tuyết này càng rơi xuống càng lớn, năm nay trên thảo nguyên dê bỏ sợ là muốn chết cóng rất nhiều a. Nguyên bản còn xem thường Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là trong nháy mắt mặt lộ vẻ nghiêm túc. Dê bỏ chết rét, đám kia Bắc Nguyên nhân liền không có đồ ăn, nếu là đem bọn hắn đói gấp liền sẽ bị quá hóa liều đến Đại Minh cướp bóc. Bây giờ xem ra, cái này năm sợ là qua không an ổn, làm không tốt sẽ có đại chiến xảy ra a. Mà đúng lúc này, một cái sĩ tốt đội vội vàng vàng chạy đến Chu đệ trước mặt mở miệng nói, điện hạ, trinh sát đến báo, Bắc Bình thành bên ngoài 50 dặm phát hiện đại lượng chiến mã dấu chân. Ba người nghe vậy lập tức giật mình, nhanh như vậy? Chu đệ cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lúc này liền đối với một bên phó tướng mở miệng nói, phái người đem tất cả trinh sát giải ra, cần phải tìm tới địch quân động tĩnh, mặt khác triệu tập tất cả trong quân tướng lĩnh đến đây nghị sự. Là, điện hạ. Nói xong tất cả, Chu đệ lại quay người nhìn về phía một bên Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long mở miệng nói, đi thôi. Xem ra bắc phạt trước đó, chúng ta phải trước cùng bọn hắn đánh một trận. Vừa dứt lời, Lý Cảnh Long thì là vẻ mặt nghiêm túc đến mở miệng nói, ha ha. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Bắc Bình thành thành tường cao dày, năm trước tứ biểu thúc đã đem ngoài thành bách tính toàn bộ rời đến thành nội, ngoài thành đã không có đã có thể làm cho bọn hắn cướp bóc đồ vật. Mà Bắc Nguyên kỵ binh không sợ trường công thành, chúng ta chỉ cần thủ vững Bắc Bình đợi ngày khác nhóm lương thảo hao hết tự nhiên là lui, đến lúc đó đang quay một đại tướng xuất lĩnh một đội tinh kỵ theo cánh rẽ ra, định để bọn hắn tổn thất nặng nề. Lời này vừa nói ra, Chu đệ cũng là tán thành đến nhẹ gật đầu, bọn hắn cùng Bắc Nguyên nhân so sánh, ưu thế ngay tại ở thành chỉ cùng súng đạn. Nhưng là bây giờ Đại Minh súng đạn cũng không có phổ cập mở, Đại Minh súng đạn phần lớn tập trung ở triều đình chủ lực đại quân trong tay, Bắc Bình thành bên trong súng đạn cũng gần đủ thủ thành chi dụng. Có thể nói Lý Cảnh Long phương pháp đúng là tương đối ổn thỏa, dựa vào thành trì thủ vững, chỉ cần đánh lui bọn hắn liền có thể, chờ đến năm triều đình đại quân vừa đến lúc đó lại cùng bọn hắn tính tổng nợ. Mà một bên Từ Huy Tổ nhìn về phía Lý Cảnh Long cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là bị hậu thế trêu chọc là Đại Minh đời thứ nhất chiến thần. Nhưng từ hắn lời vừa rồi bên trong đó có thể thấy được, con hàng này tuyệt không có trong lịch sử miêu tả như vậy phế vật, có lẽ thế nhân đều nhìn lầm hắn Lý Cảnh Long. Chỉ thấy Từ Huy Tổ ra vẻ tức giận khuỵu tay một chút Lý Cảnh Long, sau đó có chút tức giận bất bình mở miệng nói, "Hừ, hỗn đản, đã nói xong mọi người cùng nhau làm cái nhị thế tổ, như thế ngươi còn bụng trộm học thượng binh pháp, ngươi nghe một chút ngươi lời nói mới rồi là một cái nhị thế tổ có thể nói ra tới. Con ta vụng trộm bên trong quyển đúng không, ngươi thật đáng chết ta." Hai người nghe được Từ Huy Tổ lời nói cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhất là Chu Đệ. Chỉ thấy Chu Đệ mặt mũi tràn đầy im lặng đến nhìn sang Từ Huy Tổ thầm nghĩ trong lòng, "Ha ha, mọi người ở đây liền tiểu tử ngươi nhất quyển, ngươi còn tại trước mặt ta lắp đặt, ai có thể quyển qua ngươi nha." Rất nhanh, toàn quân tập kết. Tiên Sơn Tam Vệ tổng cộng 1.5 vạn chi chúng, lại thêm Bắc Bình 4 có 5.000 quân coi giữ, Chu Đệ binh lực đạt tới kinh khủng 2 vạn người, lính như thế lực phối trí có thể xưng chư vương số 1. Trên tường thành, Chu Đệ xuất lĩnh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Lý Cảnh Long cùng Từ Huy Tổ thì là về tới riêng phần mình trong tiểu đội. Rất nhanh, một chi khổng lồ Bắc Nguyên đại quân xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong, phóng tầm mắt nhìn tới ước chừng có 5 vạn chi chúng, làm Chu Đệ thấy rõ người cầm đầu càng là con người co rụt lại. Bắc Nguyên thái sư, Mãi Nhi Bất Hoa. Tự Vương Bảo Bảo sau khi chết, cái này nhịn nhi không tốn liền thành Đại Minh đại địch số 1. Thượng triều một lần đình bắc phạt, Ngụy Quốc công Từ Đạt cùng Tào Quốc công Lý Văn Trung tự mình dẫn đội đều không thể đem hắn chém giết, có thể thấy được người này tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ là làm người bất ngờ chính là, Mãi Nhi Bất Hoa xuất lĩnh 5 vạn binh mã cũng không có lựa chọn công thành, mà là quay đầu ngựa lại một đường hướng phía tây nam đi chỉ mà đi. Cái này làm cho trận địa sẵn sàng đón quân địch các tướng sĩ cũng là có chút không nghĩ ra. Thứ Huy Tổ thấy thế cũng là rơi vào trầm tư. Bắc Bình thành bên trong có 2 vạn đại quân, chi này Bắc Nguyên kỵ binh muốn dựa vào điểm này binh lực đánh vào Bắc Bình là không thể nào, hơn nữa Bắc Bình thành bên ngoài đã sớm vườn không nhà trống, cho nên tại bọn hắn mà thôi Bắc Bình liền đã mất đi cướp bóc giá trị. Như vậy bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là Đại Đồng. Chu Đệ lúc này cũng nhanh chóng kịp phản ứng, Bắc Bình có 2 vạn đại quân, dựa vào Mãi Nhi Bất Hoa 5 vạn người căn bản không có khả năng đánh hạ. Nhưng là Đại Đồng thì không giống, Đại Đồng vị trí rất đặc thù, Đại Đồng ở vào Bắc Bình cùng Thái Nguyên ở giữa, không thuộc về phiên vương quản hạt, thành nội quân coi giữ lại không đủ 1 vạn. Nếu là này tao ngộ Mãi Nhi Bất Hoa chắc chắn tổn thất nặng nề, nhưng vấn đề là hiện tại cho dù biết Mãi Nhi Bất Hoa hội công Đại Đồng, tiên quân cũng làm không được đại quân trợ giúp. Thành nội đại quân phần lớn là bộ binh, một khi ra khỏi thành, Mãi Nhi Bất Hoa giết cái hồi mã thương, làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Mà bây giờ phái người thông chi Thái Nguyên Tấn Vương cũng không kịp. Đây là thỏa thỏa dương mưu, biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, Mãi Nhi Bất Hoa, đối thủ đáng sợ. Mà đúng lúc này, đi theo một bên Trương Ngọc cũng là sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Điện hạ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chọn lựa một viên mãnh tướng, xuất lĩnh Yến Sơn vệ kỵ binh tại Mãi Nhi Bất Hoa tiến công Đại Đồng thành thời điểm từ phía sau quấy rối." Chu Đệ nghe vậy cũng là lập tức nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế, Đại Đồng thành tuyệt không thể thất thủ, nếu không Bắc Nguyên thiết kỵ một khi vượt qua trường thành, sẽ có vô số đại minh bách tính gặp nạn. Chỉ thấy Chu Đệ ánh mắt kiên định, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, "Đem Yến Sơn vệ 4000 kỵ binh toàn bộ tập kết, thành nội lưu lại 1000 kỵ binh, kêu lên Chu Năng cùng Câu Phúc, bản vương tự mình dẫn đội, Trương Ngọc ngươi lưu thủ Bắc Bình, không thể chủ quan." "Trương Ngọc, không thể a điện hạ, Mãi Nhi Bất Hoa có 5 vạn thiết kỵ à, chúng ta bất quá chỉ là 3000 kỵ binh, cho dù là ở hậu phương quấy rối cũng là vô cùng nguy hiểm a. Điện hạ thiên kim thân thể, nếu là tao ngộ không tệ, mặt tướng như thế nào cùng vương phi bàn giao a?" Nhưng mà Chu Đệ thì là lắc đầu mở miệng nói, "Không, bản vương nhất định phải tự mình đi. Tiên Sơn kỵ binh là từ xoáy năm đó mang ra tinh nhuệ kỵ binh, các ngươi mặc dù theo bản vương nhiều năm vẫn còn chỉ huy không động hắn nhóm. Trận chiến này không cho sơ thất, cho nên cũng chỉ có thể bản vương tự thân xuất mã." Trương Ngọc nghe vậy cũng là hơi sững sờ, nhớ tới Yên Sơn kỵ binh đám kia mũi bệnh lên trời ra hỏa hắn cũng là không thể làm gì. Thấy Trương Ngọc bộ dáng như vậy, Chu Đệ cũng là vẻ mặt tự tin vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, "Ha ha, yên tâm đi, bản vương bản sự các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không có việc gì nhi." Chương 13, hỗn đản tỷ phu. Chương 13, hỗn đản tỷ phu. Sau đó Chu Đệ lại dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Đương nhiên rồi, bản vương cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, nếu là bản vương đám kia ngoài ý muốn nổi lên, liền đem còn lại 1000 kỵ binh giao cho Từ Huy Tổ, hắn hẳn là chỉ huy được. Đến lúc đó nhường hắn tới tiếp ứng bản vương." "A." Trương Ngọc nghe vậy đều ngộng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Chu Đệ, có chút không quá xác định mở miệng nói, "Hắn có thể làm đi. Điện hạ ngươi đừng nói giỡn a." Đang khi nói chuyện, Trương Ngọc sắc khóc, "Từ Huy Tổ ngay cả chiến trường đều không có trải qua a, vương gia ngươi còn nói ngươi không có lấy chính mình tính mệnh nói đùa." Mà Chu Đệ thì là xem thường lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Sợ cái gì, bản vương cũng không phải nhất định sẽ thua, bản vương chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ tăng ca bên kia thu lại tin tức tự nhiên sẽ phái đại quân đến Đại Đồng trợ giúp, đến lúc đó nguy cơ tự giải, cũng không nhất định dùng đến tới hắn." Sau đó Chu Đệ liền khoát tay áo đối với Trương Ngọc mở miệng nói, "Tốt, tốt, nhanh đi chuẩn bị đi, thời gian cấp bách, một khi Đại Đồng rơi vào coi như nguy hiểm." Nghe vậy, Trương Ngọc lúc này liền bất đắc dĩ lắc đầu. "Là, điện hạ." Chu đệ sau khi đi, Trương Ngọc nghĩ như thế nào sao không thích hợp nhỉ? 3000 kỵ binh đi ngăn cản đối diện 5 vạn kỵ binh, đây không phải là gây sao? Lấy trứng chọi với đá đều không có điện hạ đưa được nhanh a. Nghĩ tới đây, Trương Ngọc lúc này an vị không được. Không được, đến sớm để cho người ta đi tiếp ứng điện hạ. Mà cùng lúc đó, Từ Huy tổ bản tiệc mà ngồi, dựa vào tường thành cùng trong tiểu đội người đang làm nhảm lấy gặm. Ta nói với các ngươi à, ứng tiên thành cổng bên cạnh có một nhà áp huyết canh miến, hương vị kia mới gọi một cái tuyệt, ngay cả bệ hạ đều thường xuyên vào xem, tại phối hợp một cái nhà hắn bánh nướng cũng bất quá mới 2 cái đồng tiền. Về sau nếu là có cơ hội đi ứng tiên có thể nhất định phải nếm thử. Lý Nhị Nưu, Nương Lặc, hoàng đế bệ hạ cũng thích ăn bánh nướng à, ta còn tưởng rằng hoàng đế bệ hạ cả ngày sơn chân hải vị, ngừng lại 108 đạo đồ ăn, ăn một miếng liền ném đâu. Từ Huy tổ, làm sao có thể, đương kim bệ hạ bắt nguồn từ không quan trọng, cực kỳ cần kiệm, sao lại như thế xa hoa lãng phí, ta có thể nghe nói bệ hạ còn đem ngự hoa viên thổ địa khai khẩn đi ra tự mình trồng trọt đâu. Trương đại chủ ý, đương kim bệ hạ thật là vị tốt hoàng đế à, giống phương bắc một chút khó khăn địa phương bệ hạ đều hạ lệnh miễn thuế đâu. Mà lúc này, một bóng người vội va đi vào Từ Huy tổ trước mặt có chút lo lắng mở miệng nói, Từ công tử, xảy ra chuyện rồi, vương gia mang theo 3000 kỵ binh đuổi theo nãi nhi bất hòa. Người tới chính là Trương Ngọc, nghe được hắn, Từ Huy tổ lúc này liền bị giật nảy mình, lúc này liền gào thét lên tiếng nói, cái gì? Ngoa tạo. Nãi nhi bất hòa nói ít cũng có 5 vạn kỵ binh a, Chu lão tứ hắn không muốn sống nữa. Hỗn đản. Hỗn đản a. Mà Trương Ngọc lúc này cũng là càng nghĩ càng hoảng, lúc này liền đem Chu đệ ý nghĩ cùng nhường hắn mang 1000 kỵ binh trợ giúp chuyện cùng Từ Huy tổ nói một lần. Nghe xong Trương Ngọc miêu tả, Từ Huy tổ lúc này phá phòng, liên thanh nổi giận mắng, mẹ nó Chu lão tứ, lại mẹ hắn lừa ta. Có hắn dạng này làm tỷ phu sao? Chờ hắn trở về ta nhất định phải nói cho đại tỷ, nhường đại tỷ thật tốt thu thập hắn. Trương Ngọc, ai nha? Từ công tử vẫn là mau đi đi, kia 1000 Yên Sơn kỵ binh là Từ Soái năm đó tự mình huấn luyện, ngoại trừ Yên Vương, chúng ta những tướng lãnh này căn bản chỉ huy bất động, ngài là Từ Soái trưởng tử, bây giờ cũng chỉ có ngài có khả năng điều động được bọn hắn. Nghe được Trương Ngọc nói như vậy, Từ Huy tổ cũng không do dự nữa, lúc này liền nhường trước mặt hắn dẫn đường, bất kể như thế nào, không thể để cho Chu đệ xảy ra ngoài ý muốn. Mẹ nó, lão tử liền muốn an an ổn ổn làm cái đại đồ binh. Lan lộn tới Bắc phạt kết thúc về ứng tiền, ngươi Chu lão tứ thật là biết tìm việc cho ta nhi làm. Nhìn xem Từ Huy tổ cùng Trương Ngọc rời đi bóng lưng, Từ Huy tổ trong tiểu đội thành viên đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy Lý Nhị Nưu có chút không thể tin mở miệng nói, "Ngươi, các ngươi vừa mới nghe được Trương tướng quân cùng Từ đại lời nói không có?" Từ đại gọi Yên Vương cái gì tới?" Trương đại chủ y, tiểu tử vừa bận giống gọi Yên Vương điện hạ. Tỷ phu, Ngoa tào. Vương nhị cậu, Ngoa tào. Cho nên vừa mới tiểu tử là Yên Vương phi đệ, đại tướng quân Từ đạt trưởng tử, tương lai Ngụy quốc công." Nghĩ đến đây, mọi người đều choáng váng. Bọn hắn biết Từ Huy tổ thân phận khả năng không đơn giản, coi hình dạng ăn nói đều không giống như là người bình thường đi ra. Nhưng là bọn hắn cũng liền coi là Từ Huy tổ là cái nào bình thường con nhà giàu, lại không nghĩ thế mà lại là như vậy thân phận. Tiên Vương em vợ, đại tướng quân Từ đạt trưởng tử, thân phận như vậy tại bọn hắn bên này đại đầu binh trong mắt quả thực chính là thông thiên nhân vật a. Tiên Sơn kỵ binh đại doanh. Hai cái thủ vệ ngăn cản Trương Ngọc cùng Từ Huy tổ. Kỵ binh đại doanh, người ngoài không thể thiệp nhập. Thấy thế, Trương Ngọc lúc này liền gấp, sau đó từ trong ngực móc ra một khối Chu đệ trước đó lưu lại lệnh bài mở miệng nói, Yên Vương có lệnh. Yên Sơn kỵ binh nhanh đi tiếp ứng. Nhìn thấy Yên Vương lệnh bài, người kia cũng mới thái độ rất nhiều, lúc này liền mở miệng nói, tốt. Biết, Trương tướng quân mời trở về đi, ta sẽ thông báo cho Thiên Hộ đại nhân. Nhìn trước mắt cái này khó chơi kỵ binh, Từ Huy tổ cũng là khẽ cho mày. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng à, những kỵ binh này chỉ nghe nhà mình lao đầu tử cùng Yên Vương mệnh lệnh, những người còn lại liền xem như cầm Yên Vương lệnh bài đều không thể chỉ huy bọn hắn. Cái này nếu để cho bệ hạ biết. T. Chỉ thấy Từ Huy tổ lúc này tiến lên một bước, đối với kia thủ vệ đại đầu binh đi lên chính là một cước, để các ngươi Thiên Hộ lăn ra đầy thời ta. Tựa hồ là không nghĩ tới có người sẽ như thế lớn mật, lại dám đến bọn hắn Yên Sơn kỵ binh bên này Dương Oai, lúc này liền quát lên một tiếng lớn. Hỗn đản, nơi này cũng là ngươi Dương Oai địa phương, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Người kia xách theo nắm đấm liền một quyền hướng phía Từ Huy tổ đánh đến, thủ đoạn tàn nhẫn không lưu chỗ trống. Một bên Trương Ngọc thấy thế cũng là cả kinh, vừa muốn tiến lên ngăn cản, nhưng một màn kế tiếp lại sợ ngây người hắn. Chỉ thấy Từ Huy tổ một cái nghiêng người tránh thoát người kia một kích toàn lực, sau đó một phát bắt được cổ tay, một cái tay khác lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy đai lưng đi lên nhấc lên. Người kia trong nháy mắt rời đi mặt đất, bị Từ Huy tổ một tay giơ lên, mặc cho người kia như thế nào gọi Từ Huy tổ đều không hề lay động. Nhìn xem hắn vẻ mặt bộ dáng thoải mái, sau lưng Trương Ngọc cũng là con người hơi co lại, thầm nghĩ, kẻ này khí lực thật là lớn. Mà Từ Huy tổ thì là đối với một bên vẻ mặt sợ hãi một người lính khác mở miệng nói, đi nói cho các ngươi biết Thiên Hộ, lão tử họ Tử, nhường hắn quay lại đây thấy ta. Từ Huy tổ cũng không cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, lúc này liền chuyển ra từ gia tiết tuổi, việc cấp bách vẫn là phải tranh thủ thời gian trợ giúp Chu đệ, chỉ có đám gia hỏa này, thử. Chờ lao tử trở về lại thu thập bọn họ. Rất nhanh, kia cái gọi là Thiên Hộ liền đội vội vàng chạy ra, nhìn thấy Từ Huy tổ liền đội vàng tiến lên hành lễ, lại thái độ thả rất thấp hoàn toàn nhìn không ra có ngang tàng hống hách bộ dáng. Chương 14, mặt tướng Trương Ngọc. Chương 14, mặt tướng Trương Ngọc. Mặt tướng Yên Sơn kỵ binh Thiên Hộ Lâm Hổ ra mắt công tử. Nhìn trước mắt cái này cậu thả hán tử thái độ tốt như vậy, Từ Huy tổ trong lòng đều có chút chột dạ. Chỉnh đốn và cải cách nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, không biết rõ còn tưởng rằng đây là hắn Ngụy quốc công phủ từ binh đâu. Cái này nếu như bị bệ hạ biết, hắn lao từ ra sợ là sắp xong rồi, làm không tốt lao chu đến lúc đó trước khi đi còn phải ngay tiếp theo đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Dù sao hắn hệ thống là trường thọ, cũng không phải bất tử, mạnh như Tây Sở Bá Vương cũng bất quá huyết đục thân thể. Cậu ở, còn sống mới có thể giải thọ. Ít nói lời vô ích, trong doanh kỵ binh toàn bộ tập kết, đi với ta tiếp ứng Nguyên Vương. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, người kia lại không có một chút do dự, lúc này liền chắp tay đáp, là công tử. Một bên Trương Ngọc nhìn thấy một màn này cũng là yên lặng không nói, lão tử cầm Yên Vương lệnh bài, các ngươi chẳng thèm để ý ta, cái này Từ Huy tổ chỉ vì là Từ Đạt trưởng tử liền có thể trực tiếp điều động quân đội. Từ Huy tổ mang đi 1000 kỵ binh ra khỏi thành, một đường dọc theo trường thành thẳng đến Đại Đồng mà đi. Tuyết lớn phong đường, Chu đệ tiền quân hành quân vết tích đã sớm bị kia phiến tuyết trắng xóa đi, nhưng đã mãi nhi bất hoa mục tiêu là Đại Đồng, như vậy dọc theo trường thành tiến lên chuẩn không sai. Mà đổi thành một bên Đại Đồng thành. Đại Đồng quân coi giữ tử thủ Đại Đồng, mà phía sau Chu đệ 3000 kỵ binh sớm đã tổn thất nặng nề, còn lại cũng là từng cái mang thương. Cũng chính là cái này Liên Sơn kỵ binh từng cái lấy giáp, so với người mặc giáp thậm chí không giáp Bắc Nguyên kỵ binh mà nói trang bị tinh lương được nhiều. Dù là địch nhân gấp 3 với hắn, Liên Sơn kỵ binh cũng có thể cùng bọn hắn ba bảo. Nguyên lai tưởng rằng Đại Đồng thành nắm mãi nhi bất hoa đại đa số binh lực, hắn xuất lĩnh Yên Sơn kỵ binh bốn phía tập kích quấy rối kéo dài thời gian tới tam ca đổi tới liền có thể. Nhưng là hắn lại không để ý đến một việc, đó chính là hắn thân phận của mình. Mãi nhi bất hoa cùng Chu đệ cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, hắn nhưng là biết có thể điều động Bắc Bình Yên Sơn kỵ binh người chỉ có Đại Minh Yên Vương. Đây cũng chính là nói, cái này 3000 kỵ binh chính là từ Yên Vương dẫn đầu, một bên là Đại Đồng thành, một bên là Đại Minh hoàng đế con trai trưởng. Đồ đần mới khổ cấp công thành đâu, lão tử đem Yên Vương Chu đệ bắt còn không sợ Đại Minh hoàng đế không cầm lương thực đến chỗ người. Thế là kết quả là biến thành Mãi Nhi Bất Hoa dùng 1 vạn kỵ binh ngăn ở Đại Đồng cửa thành, còn lại kỵ binh đi hết đánh Chu đệ. Lần này Chu đệ coi như bị lao tội, 3000 kỵ binh bị Mãi Nhi Bất Hoa làm chó dượn, mà Đại Đồng thành nội thủ tướng thấy thế lại chỉ có thể làm nhìn xem, chính mình cái này mấy ngàn quân coi giữ thủ thành đã là cực hạn, nếu là ra khỏi thành cái kia chính là đi đưa đồ ăn. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem sao? Đại Đồng trên thành một sĩ binh có chút không xác định đối với lấy thủ tướng dò hỏi. Mà thủ tướng nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng lão tử muốn a? Đây chính là Yên Vương điện hạ, nếu là hắn chết lao tử cũng không cần sống, thật là ta nhóm không thể ra khỏi thành, một khi ra khỏi thành Đại Đồng thất thủ, chết coi như không chỉ là chúng ta. Sau lưng còn có ngàn vạn bách tính, vậy hạ chính là muốn giết chúng ta cũng phải chờ đánh lui Bắc Nguyên về sau. Sau đó hắn lại nặng nề vỗ một cái tường thành mở miệng dò hỏi, dựa vào, Tấn Vương điện hạ đại quân đến đâu rồi, mau lại đây a, lão tử cũng không muốn thật chết a. Nhìn xem nhà mình tướng quân trước một giây còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị, một giây sau liền đáng thương ba ba cầu nguyện cái này Tấn Vương điện hạ tranh thủ thời gian đến. Một bên tiểu binh thấy cũng là sững sờ. Mà đổi thành một bên Chu đệ liền không tốt lắm. Hắn bất quá mới 3000 kỵ binh, đối phương lại 4 vạn kỵ binh đối với hắn bao vây chặt đánh, thấy mình bên người huynh đệ một cái so một cái thiếu, trong lòng của hắn cũng không đáy. Điện hạ, không thể tiếp tục như vậy nữa, Bắc Nguyên đám kia cẩu vật không có ý định công thành, trông thấy chúng ta Yên Sơn kỵ binh liền toàn hướng phía chúng ta chỗ này tới. Đúng vậy a điện hạ, chúng ta phải nhanh phá vây, đối phương quá nhiều người, nếu ngươi không đi chúng ta đến toàn quân bị diệt. Khâu Phúc cùng Chu Năng lúc này sớm đã toàn thân đẫm máu, đang ngươi một lời ta một câu khuyên Chu đệ rút lui. Mà Chu đệ thì là theo ống tên bên trong lại rút ra một mũi tên, kéo cung cài tên, mũi tên phá không thành công bắn giết một cái địch nhân sau giận dữ hét, không được. Một khi chúng ta rút lui, Mãi Nhi Bất Hoa nhất định toàn lực tiến công Đại Đồng, đến lúc đó Đại Đồng thành phá nhất định sinh linh đồ thán, hôm nay cho dù là chết cũng muốn ngăn chặn bọn hắn, chờ đợi Tấn Vương viện quân. Nghe được Chu đệ lời nói, hai người song song trầm mặc, nhưng là hai người cũng đều là dũng tướng, thân kinh bách chiến. Tốt. Vậy liền để cho ta chờ bồi điện hạ tái chiến một lần, đại trượng phu thì sợ gì vừa chết. Giết. Trong lúc nhất thời, còn lại Yên Sơn kỵ binh lập tức buộc phát ra kinh người sĩ khí, giờ phút này bọn hắn không sợ tử vong, đây là trước khi chết phản công, đến từ địa ngục gầm thét. Tiên Vương Chu đệ một ngựa đi đầu xung phong đi đầu, Chu Năng cùng Khâu Phúc mang theo đại quân đi theo Chu đệ bên người thay hắn ngăn cản địch nhân ở trung quanh. Cách đó không xa sườn núi bên trên, Mãi Nhi Bất Hoa nhìn trước mắt một màn này cũng là khỏe miệng có hơi hơi cầu, sau đó đối với một bên phó tướng mở miệng nói, ha ha. Truyền lệnh xuống, đại quân vây quanh bọn hắn, tuyệt đối đừng đả thương Yên Vương, đây chính là chúng ta qua mùa đông khẩu phần lương được đâu. Phải tất yếu sống. Một bên phó tướng nghe vậy cũng là cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói, là thái sư. Rất nhanh, Bắc Nguyên kỵ binh bắt đầu biến hóa trận hình, đem Chu đệ kỵ binh đoàn đoàn vây quanh, không cùng Chu đệ kỵ binh chính diện xung kích, ngược lại lấy cung tiễn bắn giết Chu đệ sau lưng kỵ binh. Khâu Phúc nhìn thấy một màn này cũng là lo lắng và phần, đội vàng hướng lấy Chu đệ mở miệng nói, điện hạ, ta cùng Chu Năng mang ngài giết ra ngoài, bọn hắn đây là muốn bắt sống điện hạ a. Mà Chu đệ nơi đó xem không hiểu địch quân mục đích, lúc này liền đau thương cười một tiếng mở miệng nói, không còn kịp rồi. Binh lực của chúng ta vốn là thiếu, bây giờ càng là lâm vào trùng điệp vây quanh, chúng ta không có khả năng giết ra ngoài. Sau đó Chu đệ đôi mắt bên trong lóe lên vẻ điên cuồng, nhưng là mong muốn cứ như vậy bắt sống bản vương, vậy bản vương đi cùng phụ hoàng bản điều kiện hắn là đang nằm mơ. Nghĩ đến tam ca cũng nhanh đến, bất quá vừa chết ngươi, tương lai sách sử chỉ có thể ghi chép Yên Vương Chu đệ là đại minh chiến tử Bắc Cương. Nói liền một lần nữa nhắc lên mã đao, chỉ là lần này không phải bổ về phía địch nhân, mà là chính mình. Điện hạ, không thể. Chu Năng bọn người không nghĩ tới Chu đệ sẽ đến một màn như thế, căn bản không kịp ngăn cản. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chi mũi tên phá không mà đến, tinh chuẩn bắn tại Chu đệ trên chuôi đao. Đám người nhìn thấy một màn này lập tức giật mình, sau đó hướng phía lợi kiếm bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bát ngát trên thảo nguyên một chi ngàn người kỵ binh đang theo lấy bọn hắn phương hướng đâm bật lên. Điện hạ chớ hoảng sợ, mặt tướng Trương Ngọc đến cũng. Chu Đệ nhìn qua nơi xa công kích mà đến 1000 Yên Sơn kỵ binh hơi sững sờ. Sau đó cùng bên người Chu Năng cùng Khâu Phúc liếc nhau, sắc mặt biến phải có chút cổ quái. Nhất là nhìn thấy phía trước nhất mang theo mặt nạ tướng lĩnh, Chu Đệ khỏe miệng cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Ngươi mẹ nó muốn hay không dạng này, loại thời điểm này vẫn không quên giấu rốt, ngươi thật là đi. Chương 15, Chiến thần Trương Ngọc. Chương 15, Chiến thần Trương Ngọc. Cùng lúc đó, cách đó không xa Nhịn Nhi không tốn cũng chú ý tới chi kỵ binh này. Chỉ thấy hắn cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường đến mở miệng nói, ha ha, những này minh quân thật đúng là ngu xuẩn, chỉ là 1000 kỵ binh cũng dám đến xung trận. Muốn chết. Nhưng mà sau một khắc hắn lại không cười được. Chỉ thấy từ huy tổ trong tay bân thiết trường thương đâm thẳng, sau đó hướng lên vậy một cái kia mông cổ kỵ binh liền trong nháy mắt bị đánh bay xa mười mấy mét, đập ngã một mảnh mông cổ kỵ binh. 1000 kỵ binh tại từ huy tổ dẫn đầu hạ như là một thanh đao nhọn đâm vào, những nơi đi qua nhân mã đều nát. Từ huy tổ trước người mạnh mẽ bị hắn giết ra một mảnh khu vực chân không. Mãi Nhi Bất Hoa tựa như là bị lôi đình đánh trúng vào đồng dạng, như thế nổ tung đến một màn nhường hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thỉnh thoảng bay đến trên trời mông cổ binh sĩ cùng chiến mã. Cái này đạp ngựa vẫn là người đi, nhà ai người tốt mẹ nó có thể đem chiến mã một thương đánh bay. Mà đổi thành một bên Chu Đệ cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu, đây con mẹ nó chính là người. Hắn biết từ huy tổ một mực tại dấu rốt, nhưng là ngươi cũng không nói cho ta có thể khoa trương như vậy à, ta cảm giác thường nộ xuân phục sinh đều đánh không lại ngươi. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Mã Nhi Bất Hoa liền phát hiện chuyện có chút không đúng. Gia hỏa này giống như liền không có cứu Chu Đệ ý tứ, gia hỏa này xung kích phương hướng tựa hồ là. Ngoa tạo. Hắn hướng ta tới. Mã Nhi Bất Hoa trong nháy mắt đều lên sợ hãi, cho dù phía trước còn có mấy vạn kỵ binh ngăn cản, nhưng là hắn giờ phút này lại không cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Hoảng sợ phía dưới, hắn đội vàng hạ lệnh. Nhanh, bán tên, ngăn trở hắn, đừng quản Chu Đệ, cho ta toàn lực giết chết hắn, nhanh. Trong lúc nhất thời, Bắc Nguyên đại quân quay đầu ngựa lại, cũng không thời gian phản ứng Chu Đệ bọn người, nhao nhao hướng phía Từ Huy Tổ phương hướng vây kín mà đi. Từ Huy Tổ sau lưng Lâm Hổ thấy thế đội vàng lên tiếng nhắc nhở, công tử, nguyên nhân đều kỵ binh vây quanh. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là đội vàng mở miệng nói, tiếp lấy sông. Càng là như thế càng là không thể dừng lại, một khi rơi vào đi chúng ta sẽ chết không nơi tang thân. Các huynh đệ, cùng ta để lên trước. Đang khi nói chuyện, Từ Huy Tổ khí thế trên người càng phát ra nặng nề, trường thương trong tay vung dậy, mỗi một thương hạ đi đều sẽ lại đi hơn 10 người sinh mệnh. Từ Huy Tổ biết mình binh thiếu, cho nên hắn đang đánh cược, quân địch khiếp đảm, hắn muốn vô cùng gây nên vũ lực nhường quân địch sợ hãi. Mà sự thật cũng đúng như hắn đoán trước đến đồng dạng. Mãi Nhi Bất Hoa thấy Từ Huy Tổ không lùi mà tiến tới người đều tê, mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý nói đùa cái gì, đây con mẹ nó chính là ma quỷ, 1000 đánh 4 bạn hắn dám bay thẳng quân địch chủ tướng. 300 bước, 250 bước, 200 bước. Rút lui. Mau bỏ đi. Mãi Nhi Bất Hoa hoàn toàn không kèm được, nói đùa cái gì, nếu ngươi không đi hôm nay liền phải đưa tại nơi này. Trên chiến trường kèn lệnh thổi lên, kia là nguyên nhân tín hiệu rút lui. Mãi Nhi Bất Hoa càng là vội vàng quay đầu ngựa lại hướng phía thảo nguyên chỗ sâu mà đi, binh bại như núi đổ, những này Bắc Nguyên kỵ binh sớm đã bị dọa sợ. Bây giờ nghe tín hiệu rút lui cũng là vội vàng theo sát đại bộ đội, sợ chạy chậm bị cái kia sát thần đuổi kịp. Thế là liền xuất hiện rất ngạc nhiên một màn, Từ Huy Tổ xuất lĩnh này 1000 không đến kỵ binh đuổi theo Mãi Nhi Bất Hoa mấy vạn đại quân giết, sau đó đối phương còn không dám hoàn thủ, chỉ là một mặt đi đường. Đại Đồng trên thành. Đại Đồng thủ tướng nhìn thấy dưới thành nguyên nhân kỵ binh bắt đầu rút lui, người đều choáng váng. Cái này kết thúc. Tiên Vương điện hạ thủ hạ thế mà còn có như thế manh tướng, thật là thần như vậy. Từ Huy Tổ truy sát một hồi, sau đó liền đình chỉ truy kích, hắn liền 1000 không đến kỵ binh, nếu là đối mặt kịp phản ứng giết cái hồi mã thương coi như phiền toái. Chỉ chốc lát sau, Từ Huy Tổ đội vàng đi tới Chu Đệ trước mặt, sau đó vẻ mặt lo lắng cẩn thận dò hỏi, thế nào? Có thể thụ thương? Chu Đệ nghe vậy thì là ý cười đầy mặt lắc đầu, sau đó nhìn trước mắt mang theo mặt nạ Từ Huy Tổ mở miệng nói, ta không sao nhi, chính là chút bị thương ngoài da, nhờ có ngươi tới được kịp thời. Từ Huy Tổ, ngươi xác định? Ngươi thật không có chuyện sao? Không có cái gì ám thương a. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ, sau đó lắc đầu mở miệng nói, yên tâm đi, ta thật không có chuyện, có chuyện gì ta còn có thể giấu giếm ngươi sao? Nghe được Chu Đệ lời thề son sắt bộ dáng, Từ Huy Tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lẩm bẩm nói, không có chuyện liền tốt. Không có chuyện liền tốt. Thảo. Thanh. Từ Huy Tổ lời nói đều chưa nói xong, nhưng nắm đấm cũng đã nện ở Chu Đệ trên mặt. Bị một quyền đánh trúng, Chu Đệ cảm giác mặt mình bị một thanh đại truy đập một cái, thân hình một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Mà xung quanh chư tướng thấy thế cũng là hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng tiến lên ngăn khuất Chu Đệ trước người. Làm cản, ngươi sao dám cùng Yên Vương động thủ? Nhìn thấy bị hộ đến đám người sau lưng Chu Đệ, Từ Huy Tổ thì là nhìn về phía đám người cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha, thế nào? Các ngươi cảm thấy mình có thể ngăn lại được ta Trương Ngọc? Nghe được hắn, đám người cũng là khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng là lại nghĩ đến con hàng này vừa mới trên chiến trường biểu hiện, cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Người này là Yên Vương điện hạ bạn thân anh em vợ, người ta em vợ đánh tỷ phu đây không phải là rất hợp lý sao? Chúng ta chính là Yên Vương điện hạ thủ hạ tướng lĩnh, có thể nào can thiệp Yên Vương ra sự đâu? Cuối cùng, đám người trải qua ngắn ngủi tâm lý kiến thiết về sau, yên lặng là Trương Ngọc tránh ra một con đường. Chu Đệ thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó vẻ mặt hoảng sợ phải xem lấy hướng tới mình Trương Ngọc mở miệng nói, khụ khụ, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? Ngươi muốn đánh ta cũng phải cho một lý do a. Nhưng mà Chu Đệ tiếng nói vừa dứt, Trương Ngọc đống cắt lớn nắm đấm liền đã đập tới nhìn. Để ngươi 3000 người liền dám truy kích. Phanh. Để ngươi còn muốn tự vấn đền nợ nước. Phanh. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi Vương phi cùng hải tử? Phanh. Ngươi mẹ nó có biết hay không ngươi kém chút liền chết. Phanh. Tứ Huy tổ mặc dù phẫn hận, nhưng là trên nắm tay lực lượng lại đem nắm rất khá, bảo đảm Chu Đệ xương mặt xương mũi đồng thời lại sẽ không thương cân độ cốt. Đám người nhìn thấy một màn này cũng là hơi thở dài một hơi. Đến, chính là em vợ đánh tỷ phu, vấn đề không lớn. Hơn nữa điện hạ cũng xác thực nên bị đánh, vừa mới một màn kia có thể cho bọn họ dọa sợ, nếu không phải Tứ Huy tổ tới kịp thời chỉ sợ giờ phút này Yên Vương điện hạ đều đã không. Không biết qua bao lâu, Tứ Huy tổ rốt cục hạ giận, nhìn xem mặt xương phủ thành đầu heo Chu Đệ, Tứ Huy tổ nhìn xem cũng là có chút hài lòng. Mà thì là mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tứ Huy tổ, sau đó có chút bất mãn mở miệng nói ngươi về phần đi. Ta đây không phải không có chuyện đi. Nói Chu Đệ còn dùng tay chạm đến một chút miệng vết thương của mình, trong lúc nhất thời cả người như là điện giật đồng dạng. Kia khó mà diễn tả bằng lời đau đớn nhường hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Tên người này ra tay thật là điên rồi a. Chương 16, thân sinh tỷ phu. Chương 16, thân sinh tỷ phu. Tứ Huy tổ thì là nhìn xem Chu Đệ cười lạnh một tiếng nói, a, ngươi cho rằng cái này kết thúc. Ta trở về liền cùng đại tỷ nói chuyện này. A. Chu Đệ nghe vậy lúc này liền kéo căng ở không được, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tứ Huy tổ tay mở miệng nói, đường nha. Ta thật là ngươi thân sinh tỷ phu a, ngươi cũng không thể hại. Ách, không thể để cho Diệu Vân lo lắng a, đã bản vương đều không có việc gì nhi liền không cần nói cho nàng biết ta. Nhìn xem Chu Đệ mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết ánh mắt, Tứ Huy tổ thì là không hề lay động, mà là đảo mắt một vòng chung quanh tướng lĩnh mở miệng nói, ha ha. Nhớ kỹ, hôm nay liền cứu Yên Vương, đánh lui mãi nhi bất hoa người là Trương Ngọc, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch a. Thấy thế đám người lúc này sắc mặt trắng nhợt, như là gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Nhìn xem Tứ Huy tổ trong tay bân tiết trường thương dần dần uốn lượn, bọn hắn nào dám nói nửa chữ không a. Một trận chiến này biết thân phận của hắn chỉ có đi theo Chu Đệ những tướng lãnh này cùng kia 1000 yên sơn kỵ binh, cho nên chỉ cần để bọn hắn ngậm miệng, liền không ai biết là hắn. Về phần công lao, không cần cũng được. Cây có mọc thành rừng mà gió vẫn thổi bật dễ đạo lý hắn nhưng lại am hiểu sâu đạo. Hồng Vũ triều tuyệt không phải ngoi đầu lên thời điểm, Hồng Vũ lao ra tử quá đáng sợ, hắn có thể bị không được. Lần này nếu không phải Chu Đệ tìm đường chết, hắn cũng sẽ không bị ép ra tay. Nghĩ tới đây, hắn lại sâu sắc nhìn thoáng qua Chu lão tứ. Hừ, trở về nhất định phải làm cho đại tỷ thật tốt trị một chút hắn, thật sự là ngược hắn. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, hắn biết đến trong lịch sử dường như không có một trận chiến này a, không phải Chu Đệ tuyệt đối liền chết, nào có về sau vĩnh lạc đại đế. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến trong lúc vô tình cải biến thứ gì, chính mình cái này tiểu hồ điệp dường như nhường đại minh biến có chút không giống. Quả nhiên, về sau làm việc vẫn là đến cực kỳ thận trọng, có thể không ra mặt liền không ra mặt Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, hôm nay cầu sao? Sau đó, đám người tiến vào đại đồng thành nội, cũng không lâu lắm, Tấn Vương viện quân cũng tới. Vừa mới gặp mặt, Tấn Vương Chu Cương liền lên trước nắm lấy Chu Đệ cẩn thận tra xét một phen. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng mà nhìn xem Chu Đệ mở miệng dò hỏi, "Lão tứ, không có sao chứ? Không có thụ thương? Ta nhìn ngươi thương đến vẫn rất nghiêm trọng." Chu Cương nhìn xem Chu Đệ tấm kia xương thành đầu heo mặt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, hắn có một ít không rõ, vì cái gì lần này Bắc Nguyên nhân chuyên môn hướng nhà mình lão tứ trên mặt chào hỏi. Cũng may nơi đây hữu kinh vô hiểm, mà Chu Đệ nhìn xem nhà mình Tam ca kêu biểu tình cổ quái cũng là có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Yên tâm a Tam ca, Nguyên quân đã rút lui." Bây giờ đại đồng thành nội có Tam ca mang tới việc quân, nghĩ đến tiên mãi nhi bất hoa cũng sẽ không trở lại. Sau đó Chu Đệ lại cho Chu Cương giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, Chu Cương nghe xong cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó có chút cảm thán nói, cái này mãi nhi bất hoa quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách năm đó có thể tại từ đạt đại tướng quân cùng biểu ca trong tay toàn thân trở ra. Chu Đệ nghe vậy cũng là tán thành gật gật đầu, nhớ tới chuyện mới vừa rồi thật đúng là kinh tâm động phách, nếu không phải nhà mình em vợ tới kịp thời chính mình lần này coi như cắm. Mà lúc này Chu Cương thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy Chu Đệ sau lưng cái kia mang theo mặt nạ tướng quân mở miệng dò hỏi, xin hỏi vị tướng quân này là từ vị tổ thấy Tấn Vương hỏi thăm cũng là đối với nó chắc tay, gân cổ lên mở miệng hồi đáp, mặt tướng Trương Ngọc, gặp qua Tấn Vương điện hạ. Ân. Nghe vậy, Chu Cương liền càng thêm không hiểu, Trương Ngọc hắn là gặp qua, mặc dù thân hình không sai biệt lắm, nhưng vì sao muốn mang theo mặt nạ đâu? Một bên Chu Đệ nhìn thấy nhà mình Tam ca mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng cũng là vội vàng mở miệng giúp giải thích thả nói, ha ha. Thế Mỹ trước đó lại một lần nữa cùng Bắc Nguyên nhân tác chiến bên trong bị quẹt làm bị thương mặt, bây giờ vết thương mặc dù khép lại nhưng lại có một đạo dữ tợn vết sẹo, cho nên lấy mặt nạ gặp người. Thấy nhà mình tứ đệ nói như vậy, Chu Cương lúc này mới nhẹ gật đầu, nhưng là hắn tổng cảm giác đối trước mắt người có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Mà Chu đệ thì là vội vàng vỗ vỗ nhà mình Tam ca bả vai mở miệng nói, Tam ca đừng suy nghĩ, đi đi đi. Chúng ta cũng có chút thời gian chưa từng thấy, hôm nay khó được tụ lại, chúng ta nhưng phải thật tốt uống một chén. Chu Cương nghe vậy cũng là cười lên ha ha. Sau đó ông Chu đệ bả vai mở miệng nói, ha ha ha, tứ đệ nói đúng, đi, hôm nay người ta huynh đệ nhất định không say không về. Thấy Chu Cương bị Chu đệ lôi đi, Tứ Huy tổ lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới Tấn Vương ánh mắt kia tựa hồ muốn hắn xem thấu đồng dạng. Không thể không nói, lão Chu mấy người này con trai trưởng thật đúng là không có một cái đơn giản, thái tử Chu Tiêu tự không cần nhiều lời, liền Tần Vương Chu Xưởng, Tần Vương Chu Cương tài năng quân sự liền không thua Chu Đệ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên bản trong lịch sử, nếu không phải hai cái vị này sớm liền chết, cái này hoàng vị về ai còn thật còn chưa thể biết được. Bất quá tại Chu Tiêu còn tại thế thời điểm, Đại Minh Đông đảo hoàng tử quan hệ trong đó vẫn là cực kỳ phải tốt, dạng này thân tình là trước kia các triều đại đổi thay hoàng thất đều không có. Nếu không phải thái tử Chu Tiêu mất sớm, có lẽ bọn hắn mãi mãi cũng sẽ là rất tốt huynh đệ à. Nghĩ đến đây, Tứ Huy Tổ lúc này liền lắc đầu, âm thầm kiểm điểm lên. Ta nghĩ những thứ này làm gì, hắn chỉ cần cậu ở, đừng bị lao Chu trước khi đi mang đi liền tốt, cái khác đều không quan trọng. Hắn Tứ Huy Tổ tại quần quận lịch sử Hồng Lưu bên trong cũng bất quá là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi, chỗ nào quản được nhiều như vậy à. Bắc Bình Thành. Tứ Huy Tổ vừa về tới Bắc Bình Thành liền ngựa không dừng vó hướng phía Yên Vương phủ mà đi. Về phần đi Yên Vương phủ làm gì, vậy dĩ nhiên là đi tìm nhà mình đại tỷ cáo chẳng rồi. Chỉ bằng Chu lão tứ lần này dám mang theo 3000 kỵ binh đuổi bắt đối phương 5 vạn kỵ binh, liền phải nhường đại tỷ thật tốt giáo huấn một phen. Yên Vương phủ bên trong, Tứ Huy Tổ vừa thấy được Từ Diệu Vân liền đội vàng tiến lên khóc lóc kể lể lên. Đại tỷ a, Chu lão tứ hắn hôn đản a, hắn lại dám mang theo 3000 kỵ binh ra khỏi thành truy kích Mãi Nhi Bất Hoa 5 vạn kỵ binh a. Tiên Mãi Nhi Bất Hoa là ai? Đây chính là có thể theo cha ta trong tay toàn thân trở ra nhân vật a. Liền Chu lão tứ điểm này đạo hạnh hắn làm sao dám nha. Hắn liền không có vì ngươi cùng ngoại sinh nhóm cân nhắc quá a. Nếu không phải ta đi phải kịp thời, Chu lão tứ thiếu chút nữa tự vẫn tại chỗ. Nhìn xem nhà mình tiểu đệ một thanh nước mũi một thanh nước mắt ở trước mặt mình thổ lộ hết, Từ Diệu Vân mặt mắt trần có thể thấy đen. Chỉ thấy sắc mặt nàng biến băng lãnh, ngay cả khóe miệng cũng nhịn không được khẽ run lên, hiển nhiên là thực sự tức giận. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Chu đệ thanh âm. Ha ha ha. Diệu Vân, Diệu Vân, ta trở về rồi. Ta nói cho ngươi a, bản vương lần này xuất lĩnh 3000 kỵ binh đuổi theo Mãi Nhi Bất Hoa 5 vạn kỵ binh đánh hắn cũng không dám phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được cái này Mãi Nhi Bất Hoa cũng mất quá. Ách Chu đệ vừa nói, một bên hướng trong phòng đi tới, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt lãnh lược băng xương Từ Diệu Vân cùng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác Từ Huy Tổ thời điểm, lời đến khóe miệng cũng là mạnh mẽ bị hắn nuốt trở vào. Chương 17, trừng phạt. Chương 17, trừng phạt. Nghe được vừa mới Chu đệ những lời kia, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được âm thầm nhả rẫnh. Ngươi mẹ nó là thật khoác lác a, ngươi không thổi có thể chết a. Còn 3000 người đuổi theo 5 vạn người đánh, ngươi mặt thế nào cứ như vậy lớn đâu. Ngươi Chu lão tứ mày rậm mắt to tại nhà mình cô vợ trẻ trước mặt còn chưa vào. Hắc hắc. Lúc này nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Mà trái lại một bên khác Chu đệ, lúc này có chút tê dại ra đầu, khi hắn nhìn thấy Từ Huy Tổ thời điểm, làm sao không biết hắn là tới làm gì. Tiểu tử này mẹ nó là đến cáo trạng a. Mà Từ Diệu Vân thì là ánh mắt lạnh như băng nhìn sang Chu đệ, trong giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì, chỉ có cực hạn lạnh lùng. A, là Yên Vương điện hạ trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cái nhà này nữa nha. Từ Huy Tổ, ta đi. Ta đi. Bắt đầu, nếu là lúc này có cái dưa hấu liền tốt. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu đệ lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này liền đổi một bộ dáng điệu xiểm định mở miệng nói, sao có thể a Diệu Vân, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm, lần này chính là cái ngoài ý muốn, ngươi phải tin tưởng ta à, ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt đi. Mà đối với Chu đệ lời nói, Từ Diệu Vân thì là không hề lay động, lúc này liền tiếp tục mở miệng nói, không cần, ta có thể mang theo Cao Sĩ cùng Cao Húc về ứng tiền, ngược lại Ngụy Quốc công phủ cũng nuôi nổi mẹ con chúng ta ba người, miễn cho đến lúc đó chúng ta không biết sao liền thành cô nhi quả mẫu. Ngươi nói đúng không, Doan Cung? Tứ Huy Tổ nghe vậy cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc này liền đột nhiên nhẹ gật đầu mở miệng nói, a đúng, ta Ngụy Quốc công phủ là có tiền. Nhưng là Chu đệ nghe vậy lúc này liền không vui, vội vàng tội nghiệp nhìn về phía Từ Diệu Vân mở miệng nói, đừng nha Diệu Vân, ta biết sai, ngươi đừng đi có được hay không, ngươi mong muốn ta như thế nào ta tất cả nghe theo ngươi. Từ Diệu Vân, thật. Nhìn xem Từ Diệu Vân kia không có hảo ý ánh mắt, Chu đệ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt mở miệng nói, thật. Nghe được Chu đệ trả lời khẳng định, Từ Diệu Vân lúc này đưa tay phải ra, sau đó một cây chổi lông gà liền trực tiếp đưa tới trong tay nàng. Chỉ thấy Từ Huy Tổ hai tay dâng lên, không người cung cung kính kính mở miệng nói, đại tỷ ngài mời Chu đệ. Vẻ mặt mờ mịt nhìn vẻ mặt chó săn bộ dáng Từ Huy Tổ người đều tê, trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi hèn như vậy đâu. Hơn nữa đây là cái quỷ gì ăn ý, Diệu Vân khẽ vươn tay liền tiểu tử này liền biết nên làm cái gì, liền không hợp thói thường. Hắn làm sao biết, sớm tại Từ Diệu Vân gả cho lúc trước hắn, loại này ăn ý liền đã dưỡng thành. Lúc trước Từ Diệu Vân thật là Ngụy Quốc công phủ bên trong đại tỷ đại, ngay cả Từ Đạt đều bị nhà mình cái này đại nữ nhi ăn đến gắt gao. Mà mỗi lần Từ Diệu Vân muốn giao hấn mấy cái đệ đệ muội muội thời điểm, Từ Huy Tổ luôn luôn thói quen phải hỗ trợ đưa công cụ, dần dà thành thói quen. Nhưng là Chu đệ như thế nào vươn cổ liền giết hàng người, mắt thấy tình huống không đúng, đội vàng nhanh chân liền chạy. Từ Diệu Vân thấy Chu đệ thế mà còn dám chạy trốn, lúc này liền không vui. Thế là liền biến thành, hắn trốn, nàng truy, hắn mọc cánh khó thoát. Từ Huy Tổ thì là ở một bên thấy say sương ngon lành, vẫn là nhà mình đại tỷ dũng mãnh, nho nhỏ Chu đệ không gì hơn cái này. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt theo Từ Huy Tổ vang lên bên tai. Cứu cứu, cha cùng nương đây là tại làm gì nha? Nghe vậy, Tứ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy một cái manh manh tiểu bản đôn chính nhất mặt nghi hoặc mà nhìn mình. Tứ Huy Tổ thấy thế cũng là liền tranh thủ hắn ôm đến ngực mình, sau đó vuốt vuốt đầu của hắn vẻ mặt cương triều mở ra miệng nói, ha ha, là Cao Sĩ a, cha ngươi hắn làm sai sự tình rồi, cho nên mẹ ngươi đang giáo huấn hắn đâu. Cao Sĩ ngươi nói một người đã làm sai chuyện có phải hay không hẳn là nhận trừng phạt nha? Nhỏ Cao Xí nghe vậy lúc này tròn căng mắt to đi lòng vòng, sau đó tiểu bán khắp khuôn mặt là nghiêm túc mở miệng nói, "Ân, làm sai chuyện chính là muốn nhận trừng phạt." Nghe được nhà mình lớn ngoại sinh lời nói, Từ Huy tổ cũng là tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, "Cho nên à, về sau ngươi nếu là cảm thấy cha ngươi làm không đúng cũng không thể nuông chiều hắn, nhất định phải dũng cảm cho hắn biết đến, nếu là hắn khư khư cố chấp liền đi nói cho mẹ ngươi, để ngươi nương quất hắn, hiểu chưa? Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này đi." Trong lúc nhất thời, Chu Cao Xí cảm thấy nhà mình cứu cứu lời nói thật tốt có đạo lý, thế là đem lời ngày hôm nay chôn sâu trong lòng. Về sau nếu là cha thật làm sai chuyện gì liền để nương quất hắn, ta cũng là vì cha tốt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chu đệ vẫn không thể nào đào thoát từ Diệu Vân ma chảo. Ai? Đau! Đau! Diệu Vân, ta biết sai, mau mau buông ra, lỗ thai muốn rơi mất chỉ thấy từ Diệu Vân đại thắng mà về, thành công bắt làm tù binh Yên Vương Chu đệ một lỗ thai. Một màn này nhường Từ Huy tổ trong ngực nho nhỏ nhỏ Cao Xí hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là phát hiện gì rồi ghê gớm chuyện đồng dạng. Mà Từ Diệu Vân thì là kiểu hừ một tiếng mở miệng nói, thế nào? Người Yên Vương điện hạ sẽ còn cầu xin tha thứ, ngươi không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Ngươi không phải còn rút đao tự vẫn sao? Chu đệ, sai, sai, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận một chút, tuyệt sẽ không có lần sau nữa, ta cam đoan. Từ Diệu Vân, thử, ngươi tốt nhất là, không phải nhìn lão nương thế nào thu thập ngươi. Yên Vương phủ trong đại sảnh, Từ Diệu Vân mang theo tiểu bản mập đi hậu viện, độc giữ lại Chu đệ cùng Từ Huy tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem Chu đệ kia mặt mũi tràn đầy ánh mắt u hoán, Từ Huy tổ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này liền ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, khu cụ. Cái kia, không có việc gì nhi ta trước hết rút quân về doanh A. Nhưng mà còn không đợi Từ Huy tổ đứng dậy, Chu đệ liền mở miệng. Chớ vội đi A, bản vương. Trương Ngọc. Tướng quân. Chu đệ âm dương quái khí ngữ khí, làm cho Từ Huy tổ cũng là khỏe miệng hơi rút. Chỉ thấy Từ Huy tổ liền đội vàng xoay người, nhìn về phía Chu đệ mặt mũi tràn đầy định mà nói, hắc hắc. Tỷ phu đây không phải rất tốt đi, ta đây cũng là vì cứu ngươi A. Ngươi cũng không thể hại ta à. Nghe được nhà mình em vợ lời nói, Chu đệ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó lắc lắc hắn mở miệng nói, thật sự là không hiểu rõ ngươi, rõ ràng có bà vương chỉ dũng, lại vẫn cứ muốn làm kia loại người vô danh tiểu tốt. Mà nghe được Chu đệ lời nói, Từ Huy tổ thì là khịt mũi coi thường, chỉ thấy hắn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Chu đệ mở miệng nói, một cái là tay cầm trọng binh phiên vương, một cái là nắm giữ bá vương chỉ dũng, lại là đại minh thứ nhất võ tướng trưởng tử, mà kia phiên vương vẫn là kia mãnh tướng tỷ phu, ngươi nếu là hoàng đế ngươi nghĩ như thế nào? Ngoa tạo. Từ Huy tổ lời nói dọa đến Chu đệ liền vội vàng đứng lên mong muốn che miệng của hắn. Cái gì gọi là ta là hoàng đế, lời này là có thể nói lung tung. Nếu là bị phụ hoàng cầm ý liễu vệ nghe qua, vậy ta sẽ phải bị lao tội rồi. Nhìn thấy Chu đệ như vậy phản ứng, Từ Huy tổ thì là cho hắn một cái liếc mắt, sau đó mở miệng nói, ngươi sợ quặp lông à? Ta đều nói nếu, nếu, hơn nữa coi như bị nghe được, bệ hạ tối đa cũng liền tát ngươi một cái mà thôi. Chương 18, con rùa chi dũng. Chương 18, con rùa chi dũng. Chu đệ lúc này nghĩ lại thật đúng là dạng này, nhiều khi đế vương giết người không phải là bởi vì ngươi không đủ trung thành, mà là bởi vì ngươi nắm giữ tạo phản năng lực. Sau đó Từ Huy tổ khẽ miệng hơi câu, mặt lộ vẻ một vệt vẻ trào phúng nhìn về phía Chu đệ mở miệng nói, hơn nữa ngươi sẽ sợ cái này. Ngươi nếu là không có lòng này, ngươi có thể để cho kia hắc ý hòa thượng sống đến bây giờ. Nghe vậy, Chu đệ lập tức đáy lòng kịch chấn, Diêu Quảng Hiếu là hắn ẩn giấu sâu nhất bí mật, ngay cả Vương Phi đều chỉ làm cái này Diêu Quảng Hiếu là bình thường cao tăng mà thôi, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì nhà mình em vợ sẽ biết chuyện này. Nhìn xem Chu đệ kia âm tình bất định bộ dáng, Từ Huy tổ thì là thờ ơ khoát tay áo mở miệng nói, ngươi cũng đừng bộ dáng này, lần trước ta tại trên yến hội gặp qua hòa thượng này, đúng là có người đại tài, hơn nữa não sinh phản cốt. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể vì ngươi sử dụng là được, ngược lại chỉ cần đương kim bệ hạ cùng thái tử còn sống liền không ai có thể tạo phản. Nhưng là Từ Huy tổ còn có một câu không cùng Chu đệ nói rõ, cái kia chính là nếu là bệ hạ cùng thái tử đều không có ở đây, vậy ta sẽ phải cho mình toàn bộ quốc cứu ra vị trí đương đương. Mà đúng lúc này, Từ Huy tổ trong đầu một hệ liệt hệ thống thông báo cho hắn làm sẽ không. Đốt. Thọ mệnh điểm 2, thọ mệnh điểm 3, thọ mệnh điểm 1, còn thừa thọ mệnh điểm 79. A, ta tại Bắc Bình a, tại sao có thể có nhiều như vậy thọ mệnh điểm? Chẳng lẽ là hệ thống ra bug? Một bên Chu đệ thấy Từ Huy tổ đang ở nơi nào cũng là hơi nghi hoặc một chút đến mở miệng dò hỏi, Doãn Cung. Doãn Cung, ngươi đây là tại nghĩ gì thế? Ta nói chuyện ngươi cũng không phản ứng. Từ Huy tổ nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng, sau đó đối với Chu đệ lắc đầu mở miệng nói, ta không sao, ta phải rút quân về doanh, kế tiếp liền hảo hảo hoàn thành lịch luyện liền có thể. À đúng rồi, kế tiếp mãi cho đến Bắc phạt kết thúc, ngươi nhường Trương Ngọc đi ra ngoài mang theo mặt nạ, cũng đừng lộ tẩy. Chu đệ nghe vậy cũng là cho hắn một cái to lớn bạch nhãn mở miệng nói, biết, biết, cái này còn cần ngươi nói. Trên đường trở về, Từ Huy tổ hỏi thăm hệ thống nói, hệ thống, những này thọ mệnh điểm là chuyện gì xảy ra? Thẻ bug. Đốt. Buồn, hệ thống thật là trong hệ thống máy bay chiến đấu, như thế nào lại thẻ bug? Những này thọ mệnh điểm đều là túc chủ hố tra hành vi bên trong lấy ra, mời túc chủ yên tâm sử dụng. Nghe xong hệ thống, Từ Huy tổ thì càng nghi ngờ, ta ở xa Bắc Bình còn thế nào hố tra a? Nhất định là hệ thống ra bug, nhưng là hệ thống lại không tốt ý tứ thừa nhận, thật là một cái nạo kiểu ra hỏa. Hệ thống, sáu cùng lúc đó, ứng tiên hoàng cung bên trong, Từ Đạt đứng tại Chu Nguyên Chương trước mặt, trên trán che kín mồ hôi dịt, trên mặt vẻ sợ hãi đang nồng. Đắc, đắc, đắc. Chu Nguyên Chương ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là không có một chút đều giống như đập vào Từ Đạt trong trái tim đồng dạng. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương ý cười đầy mặt lại không mang theo mảy may nhiệt độ nhìn về phía Từ Đạt mở miệng nói, ha ha, Thiên Đức a, nhà ngươi tiểu tử kia giấu rất sâu à, Bá Vương Chi Dũng, 1000 kỵ binh mạnh mẽ bước lui Mãi Nhi Bất Hoa 50000 mông cổ kỵ binh, dạng này chiến tích cổ kim qua lại đều là rất hiếm thấy a. A, nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Từ Đạt đều mộng. Từ Huy Tổ, Bá Vương Chi Dũng, liền hắn. Từ Đạt lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Chu Nguyên Chương mở miệng nói, vậy hạ, cái này có phải hay không sai lầm a? Liền Doãn Cung như thế, còn Bá Vương Chi Dũng, ta nhìn là Vương Bát Chi Dũng còn tạm được. Nghe vậy, chỉ là cười lắc đầu, sau đó đem đại đồng chiến báo ném cho Từ Đạt. Từ Đạt tiếp nhận chiến báo liền tinh tế nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Yên Vương Chu Đệ 3000 kỵ binh trợ giúp đại đồng, sau đó Chu Đệ bị vây suýt nữa tự vẫn đền nợ nước, sau đó Yên Vương thủ hạ đại tướng Trương Ngọc xuất lĩnh 1000 Yên Sơn kỵ binh thần binh trên trời rơi xuống mạnh mẽ giết mặt vào Mãi Nhi Bất Hoa 50000 đại quân vòng vây đem Mãi Nhi Bất Hoa bức lui. T. Không nghĩ tới một trận chiến này như thế cực kỳ nguy hiểm, còn có Chu Đệ tiểu tử thúi kia, đây con mẹ nó chính là muốn để lão tử khuê nữ thủ tiết không thành, nhìn hắn lần sau trở về lão tử thế nào đánh hắn. Chỉ là cái này toàn văn đều không có nâng lên Doãn Cung à, một trận chiến này cùng Doãn Cung có nửa xu liên quan à. Chỉ thấy Từ Đạt tràn đầy không hiểu nhìn về phía Chu Nguyên Chương mở miệng nói, ách, vậy hạ, trong này dường như cùng Doãn Cung tiểu tử kia không có quan hệ gì à. Nhưng người nào biết Từ Đạt vừa dứt lời, Chu Nguyên Chương liền lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Từ Đạt mở miệng nói, ngươi có muốn hay không nhìn xem phía trên Trương Ngọc xuất lĩnh 1000 kỵ binh là cái gì, ta còn có thể oan uổng hắn. Ta lúc trước vì sao đem lão tứ phong tại Bắc Bình ngươi quên. Nghe vậy, Từ Đạt lúc này hơi sững sờ, sau đó coi lại một cái chiến báo. Ngoa tạo, Yên Sơn tinh kỵ. Nhìn xem Từ Đạt kinh hãi bộ dáng, Chu Nguyên Chương lúc này nhìn về phía Từ Đạt trêu ghẹo nói, Thiên Đức à, cái này Yên Sơn tinh kỵ là một cái nho nhỏ Trương Ngọc có thể chỉ huy được. A cái này, Từ Đạt đương nhiên minh bạch Chu Nguyên Chương lời nói. Cái này Liên Sơn tinh kỵ là hắn năm đó dưới tay tinh nhuệ nhất một chi kỵ binh, ngoại trừ hắn không người có thể chỉ huy được. Chu Nguyên Chương nhường Chu Đệ cưới Từ Đạt trưởng nữ, phong làm Yên Vương liền phiên Bắc Bình, có Từ Soái con rể thân phận tại, Chu Đệ mới có thể như thế nhẹ nhõm thống lĩnh Từ Đạt lưu lại những này thành viên tổ chức. Nhưng là dù vậy, có thể chỉ huy được Yên Sơn tinh kỵ cũng chỉ có Chu Đệ, mà bây giờ thân ở Bắc Bình lại có thể xuất lĩnh Yên Sơn tinh kỵ tiến đến trợ giúp Chu Đệ liền chỉ còn lại một người. Cái kia chính là thân làm Ngụy Quốc công trưởng tử Từ Huy Tổ. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia 1000 kỵ binh bức lui Mãi Nhi Bất Hoa 50000 đại quân người là nhà mình nhi tử, Từ Đạt luôn có chút không thể nào tiếp thu được. Chủ yếu nhất là, nhiều năm như vậy hắn thế mà một chút cũng không có phát hiện. Mà Chu Nguyên Chương thì là mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn về phía Từ Đạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Đức à, ngươi nói hắn có bản lĩnh này vì sao muốn che giấu tung tích, vì thế còn không tiếc đem như thế công lao tặng cho Trương Ngọc đâu? Phần này công lao đều đủ hắn phong tước a. Vẫn là nói hắn trướng mắt chấm cái này ba dưa hai táo, có càng lớn nhu đồ, tỉ như nói bắt trước kia Hàn Vũ." Phù phù. Nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Từ Đạt lúc này liền trực tiếp quỳ xuống, chỉ thấy hắn cuống quýt giải thích nói, bệ hạ quá lo lắng, tiểu tử này từ nhỏ đã lười, hắn đoán chừng cũng là sợ phiền toái, ngược lại về sau hắn cũng muốn kế thừa Ngụy Quốc công tước vị, cho nên tại tiểu tử này xem ra những này quân công với hắn không quá mức quan trọng. Lần này cũng hoàn toàn là vì cứu Yên Vương mới có thể như thế. Thân là phụ thân của hắn, thân hiểu rõ tiểu tử này, bệ hạ muốn nói hắn muốn bắt trước kia Tây Sở Bá Vương kia là tuyệt đối không thể a. Nói đùa, Tây Sở Bá Vương là người phương nào? Tại đế vương trong mắt kia là thỏa thỏa phản tắc tốt ta, đều do tiểu tử túi này, lão tử sớm tối bị hắn liên lụy không thể, nghịch tử a. Nhìn xem Từ Đạt tuổi đã cao còn như thế nơm nớp lo sợ bộ dáng, Chu Nguyên Chương cũng là nhịn không được thở dài một hơi tiến lên đem hắn đỡ dậy mở miệng nói, Thiên Đức à, ta cứ như vậy hỏi một chút, ngươi cũng không cần sầu lo, năm đó đi theo ta đánh thiên hạ lao hỏa kế bây giờ còn có thể cùng ta trò chuyện cũng liền ngươi cùng thăng hỏa. Chương 19, bốn lần bị quay. Chương 19, bốn lần bị quay. Nghe được Chu Nguyên Chương nói như vậy, Từ Đạt càng là một trận trầm mặc. Thấy Từ Đạt không nói lời nào, Chu Nguyên Chương lúc này liền tiếp tục mở miệng nói, đã Doãn Cung có như thế dũng lực, loại kia hắn trở về liền đi Đông Cung nhậm chức a. Cho Tiêu Nhi làm cái hộ vệ. Nghe vậy, Từ Đạt liền vội vàng gật đầu mở miệng nói, mọi thứ đều nghe bệ hạ an bài. Từ Huy Tổ nhập Đông Cung, Từ Đạt cũng là cầu còn không được, huống chi còn là cho Thái tử Chu Tiêu làm hộ vệ. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ hộ vệ, nhưng lại có thể hàng ngày tại Thái tử trước mặt lắc lư, lấy Thái tử tính cách, đợi đến hắn sau khi lên ngôi có thể bạc đãi Từ Huy Tổ sao? Hơn nữa kể từ đó, nhà mình thật lớn nhi thành Thái tử người, nhà mình cũng không cần trôi qua cẩn thận như vậy nghiêm túc. Ngươi nhìn kia Lam Ngọc, làm người ngang ngược tàn dỡ, trong quân quảng thu nghĩa tử, kết quả là còn không phải thí sự không có. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì hắn là thái tử người, đối thái tử hữu dụng mới là bây giờ đại minh hướng lớn nhất miễn tử kim bài. Từ xưa đến nay ngươi gặp qua triều nào thiên tử cùng mình thái tử dùng chung một bộ thành viên tổ chức? Cả triều văn võ, thiên hạ bách tính đều cảm thấy thái tử Chu Tiêu liền hẳn là đời tiếp theo đại minh hoàng đế. Thậm chí ngay cả cái khác hoàng tử cũng đều là cho là như vậy, cho nên rất tự hiểu là đóng vai cái này phiên vương vị trí. Thấy Từ Đạt bằng lòng, Chu Nguyên Chương lúc này cười ha ha sau đó nhiệt tình đến vô Từ Đạt bả vai mở miệng nói, ha ha ha. Thiên Đức a, đi. Ta nhường ngự thiện phòng chuẩn bị bị quay, hôm nay hai ta thật tốt uống một chén. Từ Đạt nghe vậy lập tức bắp chân mềm nhũn suýt nữa té ngã, sau đó lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vậy hạ, ngài đây là lại có chuyện gì nhường thần đi làm a? Nghe được hắn nói như vậy, Chu Nguyên Chương lúc này liền không vui. Lời gì? Lời gì? ta liền không thể là đơn thuần tìm ngươi ăn một bữa cơm uống rượu. Nhưng mà nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Từ Đạt thì là không hề lay động, cứng cổ mặt mũi tràn đầy không phục mở miệng nói, thần tự đi theo bệ hạ đến nay, bệ hạ liền mời thần đến qua 4 lần bị quay. Lần đầu tiên là Trần Hữu Lượng xâm chiếm Ứng Thiên, bệ hạ nhường thần cùng Lao Thường đi Cửu Hoa Sơn phục kích, trận chiến kia thần kém chút chết ở đằng kia. Lần thứ 2 là nhường thần tiến công Trương Sĩ Thành. Lần thứ 3 là nhường thần tiến công Nguyên Đại Đô. Lần thứ 4 bệ hạ một cái vịt quay đem ta tốt khuê nữ muốn đi, gả cho Chu lão tứ cái kia hỗn trướng, ngài nhìn xem lần này, kém chút để cho ta khuê nữ thủ tiết. Bệ hạ ngài vịt quay ta cũng không dám ăn. Nói xong những này, Từ Đạt ủy khuất giống hơn 600 tháng bà bảo. Chu Nguyên Chương cũng là bị Từ Đạt lời nói chỉnh mặt đen lại, lúc này liền mở miệng nói, ta lần này thật không có cái gì vậy, liền có ước điểm điểm sự tình muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Mà Từ Đạt thì là lộ ra một vẻ quả là thế biểu lộ, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, xin hỏi bệ hạ ra sao sự tình? Nghe được Từ Đạt hỏi thăm, Chu Nguyên Chương lúc này có chút chột dạ mở miệng nói, khụ khụ, ngươi cảm thấy Diệu Thanh cùng ta lão thập tam xứng không? Từ Đạt. Nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Từ Đạt nhất thời không có kịp phản ứng, sửng sốt một hồi sau mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Chu Nguyên Chương mở miệng nói, không phải, lão ca ca ải, ngài cũng không thể bắt lấy ta một con dê hao à, ngươi lão nhìn ta chằm chằm nhà nữ nhi làm gì à? Thấy Từ Đạt nói như vậy, Chu Nguyên Chương lúc này cũng là mặt dạn mày dày mở miệng nói, ngươi nhìn một cái lời này của ngươi nói đến, liền hai ta quan hệ này, thân càng thêm thân tự nhiên là càng thân càng tốt ta. Huống hồ ta nhi tử từng cái đều ưu tú như vậy, cưới nhà ngươi khuê nữ thế nào, ta hôm nay còn liền nói cho ngươi biết, không chỉ là nhà ngươi Diệu Thanh, còn có rượu gấm cùng rượu chính ngươi cũng phải cho ta giữ lại. Từ Đạt nghe xong người đều choáng váng, tốt ngươi Chu cho bác, hiện tại trang cũng không nguyện ý trang đúng không? Ngươi lão Chu nhà heo liền nhìn ta chằm chằm lão tử ra cải trắng ủi đúng không? Thật là, mặt cũng không cần. Nhưng là Từ Đạt vẫn còn có chút không cam tâm, lúc này liền mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn về phía Chu Nguyên Chương mở miệng nói, vậy hạ, ngài liền không thể lưu cho ta một đứa con gái đi. Nhưng mà nghe được hắn, Chu Nguyên Chương lúc này liền không vui. Thế nào? Ngươi Tử Thiên Đức xem thường lão tử nhi tử a? Ngược lại khuê nữ lớn cũng là muốn lấy chồng, gả cho ai không phải gả? Còn không bằng gả cho lão tử nhi tử đâu. Lão tử hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi mấy cái kia nữ nhi đều cho ta nhi tử giữ lại, đến lúc đó ta hạ chỉ tứ hôn. Thấy cái này không muốn mặt Chu Trọng bắt mềm không được liền muốn tới cứng, Từ Đạt cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ thấy hắn nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm mở miệng nói, kia tất cả liền nghe bệ hạ an bài. Nghe được Từ Đạt đồng ý, Chu Nguyên Chương lúc này lại lộ ra một vệt nụ cười, sau đó vô Từ Đạt bả vai mở miệng nói, ha ha ha, này mới đúng mà, liền hai ta quan hệ này, đáng đợi liền hai ta thân nhất. Kia bịt quay còn có ăn hay không a? Nghe vậy, Từ Đạt cũng là nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tức giận mở miệng nói, ăn. Tội gì mà không ăn? Cái này vịt quay thật là ta dùng nhà mình mấy cái quê nữ đổi lấy. Bắc Bình quân doanh. Từ Huy Tổ trở lại chính mình tiểu đội, trong tiểu đội mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng là nhiều một vẻ tính sợ, hành vi bên trên cũng biến thành câu nệ. Nhìn xem bọn hắn thận trọng bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là một hồi bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía bọn hắn chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật các ngươi không cần dạng này, ta cũng không phải loại kia lấy thế để người công tử ca nhi. Đám người nghe vậy cũng là thoáng thở dài một hơi. Sau đó đã thấy Từ Huy Tổ ôm một bên Lý Nhị Như bả vai vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng nói, hắc hắc, tất cả mọi người là anh em, ở chỗ này sợ hãi rụt rè làm gì, không phải liền làm một cái chỉ là ngụy quốc công đi, cần biết vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư? Ngày sau các ngươi dựng lên chiến công cũng chưa chắc không thể trở thành từ lao đầu nhi như vậy nhân vật. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, đám người cũng đều là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi thật đúng là hiếu thuận à, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy nhà mình lao cha. Nhưng là không thể không thừa nhận, Từ Huy Tổ lời nói nghe là đúng là mẹ nó càng hăng, thân làm binh sĩ, bọn hắn trung cực mộng tưởng chính là bái tướng phong hầu. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Từ Huy Tổ lúc này liền rèn sắc khi còn nóng nói, triều đình năm sau liền phải lần nữa hạ lệnh bắc phạt, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng một chỗ, chúng ta giết nhiều chút Bắc Nguyên binh sĩ, đến lúc đó cùng một chỗ bái tướng phong đợi, cái này không thể so với ta một cái dựa vào bậc cha chu công lao đóng ấm công tử ca mạnh hơn nhiều. Một bên Lý Nhị Nhu nghe vậy cũng là hào tình bạn trượng mở miệng nói, tốt, ta Lý Nhị Nhu là người thô hào, cái gì cũng không nói, ngài một cái quốc công chi tử để mắt bọn ta, bằng lòng cùng bọn ta kết giao bằng hữu, bọn ta lại có thể nào không muốn chứ? Đúng không các minh đệ? Nghe vậy, đám người cũng nhao nhao phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ta về sau còn có thể cùng người nói khoác, ta cùng Từ Soái Nhi tử ngủ một cái lều vải đâu. Ha ha ha, người đây coi là cái gì? Ta còn là Từ Soái Nhi tử thập trưởng đâu, Từ Soái Nhi tử đều thuộc về ta còn lặng. Ha ha ha, nhìn xem đám người nhao nhao mở lên cho đùa, Từ Huy Tổ thì là mỉm cười nhìn xem bọn hắn, thật sự là một đám đáng yêu người a. Chương 20, an tết. Chương 20, an tết. Thời gian nhoáng một cái, đã là cửa hải cuối năm sắp tới. Đây là Từ Huy Tổ lần thứ nhất tại Bắc Bình ăn tết, bây giờ chính vào mùa đông khắc nghiệt, ngoài phòng bay đầy trời tuyết. Thành nội nơi nào đó trong tiểu viện, nồi đồng dưới than củi đốt đỏ bừng, nước canh trong nồi sôi trào, trước đó phiến tốt thịt dê bóng loáng đỏ tươi, nhập nước sôi bốc lên nhưng trong nháy mắt biến sắc. Tới tới tới, nếm thử ta cái này thịt dê nướng, đây chính là ta mới từ Yên Vương phụ trộn. Ách, lấy ra nguyên nhân nuôi dê béo, các ngươi nhất định phải thật tốt nếm thử. Hôm nay đến phiên bọn hắn tiểu đội nghỉ một, lại chính vào giao thừa, thế là Từ Huy Tổ liền đem đám người mời được nơi đây trong tiểu viện. Mặc dù hắn bình thường nghỉ ngơi đều là ở tại Yên Vương phủ, nhưng là Ngụy Quốc công phủ tại Bắc Bình vẫn có một ít sản nghiệp, tỉ như nơi đây tiểu viện chính là. Mà đám người nghe nói cái này thịt dê là nguyên nhân nuôi hợp lý cho dù hai mắt tỏa sáng, Bắc Nguyên nhân mặc dù đáng hận, nhưng là nuôi dưỡng dê bò vẫn là có một bộ, lại thêm Bắc Nguyên dê cùng Trung Nguyên bách tính trong nhà dê chủng loại khác biệt, cho nên bắt đầu ăn cũng là có một phong vị khác. Trước kia loại này thịt dê cũng chỉ có trong quân đại thắng sau mới có thể ban thưởng trong quân sĩ tốt ăn được một chút, bây giờ bọn hắn lại có thể ở chỗ này sướng ăn. Nóng hôi hổi nồi đồng xuyến thịt, ấm tại trên lò rượu ngon, là hăng hái người trẻ tuổi, nói tương lai kế hoạch lớn tâm nguyện. Bữa cơm này sau, đám người cũng đều nhao nhao về nhà cùng người nhà gặp nhau, bọn hắn là Bắc Bình quân hộ, người nhà của bọn hắn cũng đều tại Bắc Bình, đây cũng là bọn hắn thể sống chết thủ vệ Bắc Bình lý do. Tới ban đêm, Yên Vương phủ bên trong. Đêm nay đón giao thừa, sắp 3 tuổi Chu Cao Húc đi theo Chu Béo Béo sau lưng tập tên học theo, miệng bên trong còn lúc nào cũng thỉnh thoảng ý nha nha nói cái gì, nhưng là không ai có thể nghe hiểu được. Ở đây ngoại trừ Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân, còn có Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long, mấy người hưởng thụ lấy Bắc Bình đặc lưu mỹ thực, đàm luận một chút chuyện nhà. Nói cho cùng, nếu như không có gì ngoài bọn hắn cao quý thân phận, bọn hắn cũng chỉ là bình thường người một nhà, đoàn tụ cùng một chỗ chờ đợi cái này năm mới đến. Chỉ là, nhiều khi, Chu Đệ đều sẽ thỉnh thoảng nhìn ra xa Nam Phương là người. Yên Vương phủ nơi nào đó trên nóc nhà. Ha ha ha. Ngươi nhìn xem Chu lão tứ còn tại kia đa sầu đa cảm đâu. Một thanh âm theo Chu Đệ sau lưng vang lên, Chu Đệ theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long đã chẳng biết lúc nào cũng nổi lên. Nhìn xem cười khanh khách hai người, Chu Đệ cũng là lung lay bầu rượu trong tay mở miệng nói, "Thế nào? Lại uống một chút." Hai người nghe vậy lúc này liền liếc nhau sau đó trong miệng một lời mở miệng nói, "Tốt. Đối rượu làm ca, đời người bao nhiêu." Nhìn xem Chu Đệ có chút cô đơn thần sắc, Từ Huy Tổ cũng là trong lòng khẽ động, hắn cũng biết Chu Đệ đang suy nghĩ gì. Phiên Vương liền phiên, Vô Thiên Tử chiếu lệnh không được hồi kinh, cho dù là ăn Tết cũng không ngoại lệ. Vừa bản thân làm con Chu Đệ cũng biết thường xuyên tưởng niệm phụ thân của mình, cho dù người phụ thân này có chút quá nghiêm khắc, ngay cả mẫu thân qua đời, nhìn thấy cũng chỉ là quan tài, liền một lần cuối cũng không kịp. Từ Huy Tổ vỗ vỗ Chu Đệ bả vai mở miệng an ủi, có đôi khi chính là muốn có người phụ trọng tiến lên, có Phiên Vương trấn thủ biên quan mới có thể để cho đại minh ngàn vạn bách tính tại dạng này thời kỳ an tâm đoàn viên, lúc này bệ hạ khẳng định cũng là nghĩ niệm tình các ngươi, nhưng hắn là hoàng đế, cho nên nhiều khi hắn nhất định phải làm ra hy sinh. Chu Đệ nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Sau đó liền tiêu tan, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở dài nói, đúng vậy à. So với những cái kia bách tính, ta đã rất may mắn, vừa ra đời chính là thân vương chi tôn, là nên tiếp nhận càng nhiều trách nhiệm. Nói đến đây, hắn nâng chén nhìn về phía Nam Vương, sau đó cao giọng mở miệng nói, đáng chết Bắc Nguyên Dương Nghiệt, chờ xem. Chờ bản vương đem các ngươi hoàn toàn quét sạch, đến lúc đó bản vương liền đem vương vị chuyển cho cao xí, ta liền có thể về ứng thiên tại phụ hoàng dưới gối tận hiếu, trợ giúp đại ca khai sáng tình thế. Một bên Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là bị Chu Đệ lời nói hùng hồn đả động, vội vàng đi theo giơ lên trong tay bầu rượu mở miệng nói, ha ha ha. Vậy ta Lý Cảnh Long muốn trở thành một đại danh tướng, siêu việt lao đầu tử nhà ta, cho hắn biết con của hắn có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Phúc nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Từ Huy Tổ vừa uống đến miệng bên trong rượu liền không nhịn được phun tới, còn lại hai người thấy thế cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mà Từ Huy Tổ thì là đối với thứ hai khoát tay áo mở miệng nói, hắc hắc. Đừng quan ta chính là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện vui. Nghe vậy, hai người cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt. Chỉ là Từ Huy Tổ nhìn về phía Lý Cảnh Long ánh mắt có chút cổ quái. Danh tướng xác thực cũng là danh tướng, hơn nữa tên tuổi tuyệt đối viễn siêu Lý Văn Trung. Đây chính là đại minh đỉnh đỉnh đại minh chiến thần a, bất quá nhìn hắn cùng Chu Đệ quan hệ, nguyên bản trong lịch sử trận chiến kia trình độ chỉ sợ không là bình thường lớn a. Nếu là hắn ở vào Lý Cảnh Long vị trí tỷ lệ lớn cũng biết nhường Chu Đệ được. Không muốn những này, hắn bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, cậu ở mới là vương đạo. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Huy Tổ tại Yên Vương phủ trong phòng khách rung rung tỉnh lại, hôm qua hắn cũng không biết uống bao nhiêu rượu, chỉ là nhớ kỹ ba người bọn hắn một mực tại uống. Liên như thế nào đi vào gian phòng này hắn đều không có ấn tượng. Ân. Từ Huy Tổ sờ lên giường, phát hiện bên người thế nào còn một cái bất minh vật thể, bóp một cái còn mềm hồ hồ. Thấy thế hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một trương béo ị mặt đang tò mò nhìn xem chính mình, khỏe mắt cười hì hì nói, hắc hắc. Cứu cứu tỉnh rồi. Từ Huy Tổ, cao xí. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy trước mắt tiểu bản đôn nhi, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Mà Chu cao xí thì là cười hắc hắc mở miệng nói, hôm qua phụ vương uống rượu xong trở về đem ta đuổi ra ngoài, nói là muốn cùng mẫu phi thương lượng cái gì chính sự tới, cho nên ta cũng chỉ phải đến cứu cứu chỗ này ngủ rồi. Nghe vậy, Từ Huy Tổ khỏe miệng hơi rút. Thân mẹ nó làm chính sự nhi. Các ngươi sợ không phải muốn sinh đồng đầu Hà Lan đi. Nhưng là Từ Huy Tổ hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, chỉ là vuốt vuốt nhỏ cao xí đầu, sau đó mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi trước dùng đồ ăn sáng. Vừa nghe đến muốn đi ăn cái gì, tiểu bàn đôn lúc này hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi theo Từ Huy Tổ rời giường hướng phía Yên Vương phủ phòng bếp mà đi. Sau ba ngày, nghỉ đông kết thúc, bách quan lại bắt đầu lại từ đầu công tác. Phụng Tiên Điện. Văn võ bá quan sắp hàng chỉnh tề hai bên đứng vững, thái tử Chu Tiêu thì là đứng tại Chu Nguyên Chương bên người. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Chu Nguyên Chương lúc này liếc nhìn một cái quần thần sau đó mở miệng nói, "Hôm nay lớn triều hội chủ yếu là đến nghị một nghị Bắc phạt chuyện, ta quyết nghị năm nay đầu xuân phát binh 20 vạn Bắc phạt, hộ bộ cùng binh bộ phải phối hợp thái tử chủ tính trung tốt lương thảo công việc. Mà cái này Bắc phạt chủ soái nhân tuyển, các ngươi có thể ý nghĩ." Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, quan văn bên này liền có người nhảy ra mở miệng nói, "Bệ hạ, thần tiến cử Ngụy Quốc công Từ Đạt đảm nhiệm chủ soái." Nhưng mà còn không đợi người kia nói hết lời, Từ Đạt an vị không được, vội vàng đứng ra mở miệng nói, "Bệ hạ, thần lớn tuổi, con thư thường xuyên phát tác dày vò đến thần đau đến không muốn sống, thực sự không tinh lực lại mang binh."
Chương 21, đồ ăn liền luyện nhiều. Chương 21, đồ ăn liền luyện nhiều. Nói đùa, thật vất vả đem binh quyền bộ hạ cũ đều ném ra ngoài, còn nhường hắn bắt phạt, nếu là thắng ngươi nhường bệ hạ còn thế nào phong thưởng hắn a? Đây không phải muốn hại hắn sao? Nghĩ tới đây, Từ Đạt càng là hung tợn trừng mắt liếc cái kia tiến cử hắn quan văn, tiểu tử này không có lòng tốt ta, thử cho lão tử chờ lấy. Thấy Từ Đạt chủ động chối từ, Chu Nguyên Chương cũng là ra vẻ tiếp rẻ nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Ai, đáng tiếc, nếu là Thiên Đức mang binh nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, nhưng là ngươi cũng tuổi đã cao, ta cũng không tốt làm khó dễ ngươi." Từ Đạt nghe vậy, vội vàng giả ra cực kỳ cảm động bộ dáng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mở miệng nói, "Thần Từ Đạt, đa tạ bệ hạ thông cảm. Bệ hạ quan tâm như vậy thuộc hạ, thật là cổ kim ít có hiền đức nhân từ chi quân a. Thần đối bệ hạ lòng kính trọng giống như kia nước sông cuồn cuộn, dầm dầm lưu a." Thấy Từ Đạt bộ dáng này, phía trên Chu Nguyên Chương cũng là nhịn không được khẽ miệng hơi rút, mặt mo đỏ ửng, "Qua, ngươi cái này diễn qua a, lời này của ngươi nghe được ta đều e lệ." Mà Phụng Tiên Điện bên trong văn võ đại thần nghe vậy cũng đều là mặt đen lại, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Bệ hạ nhân tử, nếu không nói ngươi Từ Đạt có thể cùng bệ hạ quan hệ chỗ đến tốt như vậy đâu? Nếu không phải ngươi đánh trận bản sự sát thực lợi hại, còn tưởng rằng ngươi Từ Đạt là gian thần đâu? Suốt ngày sạch đập long cái rắm, kia nói dối là há mồm liền ra a. Mà liền tại lúc này, Chu Nguyên Chương cũng có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Từ Đạt sau lưng mỏ cá Lý Văn Trung mở miệng nói, khụ khụ, đã Từ Đạt không đi được, kia bảo nhi ngươi nắm giữ ấn xoáy như thế nào? Nguyên bản còn tại đằng sau buồn ngủ Lý Văn Trung nghe được có người gọi hắn lập tức liền bị đánh thức, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hắn. Ngay tại hắn mộng bức lúc, Chu Nguyên Chương nhìn về phía Lý Văn Trung lần nữa mở miệng nói, "Bảo Nhi, ta để ngươi nắm giữ ấn xoáy có được hay không a?" "A?" Nghe vậy, Lý Văn Trung cũng là vội vàng lắc đầu mở miệng nói, "Không, không không. Vậy hạ, ta không được, ta, ách ta những năm này thân thể hư đến bị liệt, căn bản mang không được binh." Nghe được hắn, Chu Nguyên Chương lúc này mặt mo tối sầm. Ngươi mẹ nó tiểu tử thúi thân thể vì cái gì như thế hư, trong lòng người không có điểm số sao? Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mở miệng nói, "Ai, đã như vậy, còn có người nào bằng lòng nắm giữ ân soái xuất trình?" Lúc này, một cái thân hình tráng hán khôi ngô một bước tiến lên, đối với Chu Nguyên Chương thi lễ một cái sau đó mở miệng nói, "Mặt tướng Lăng Ngọc, xin chiến." Chu Nguyên Chương thấy thế cũng là hơi sững sờ, vừa định mở miệng nói cái gì, Từ Đạt liền vội vàng mở miệng nói, "Không ổn. Vậy hạ, Vĩnh Xương Hầu cùng Bắc Nguyên đại quân đối chiến kinh nghiệm không đủ, lần xuất chinh này có thể làm đem hoặc làm tiên phong, nhưng không thể làm soái." Từ Đạt vừa dứt lời, một cái có chút đầu bạc khôi ngô lao tướng cũng tới trước một bước mở miệng nói, "Đúng vậy a bệ hạ. Vĩnh Xương Hầu còn trẻ, về sau lĩnh hội là cơ hội, lần xuất chinh này không bằng vẫn là để mặt tướng tiến về a." Nhìn xem đi ra xin chiến lao tướng, đám người trầm mặc, ngay cả luôn luôn không ai bị nổi Lam Ngọc cũng không có lại tranh ý nghĩ. Đưa quốc công phùng thắng, khai quốc sáu công tước một trong, cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy danh tướng. Hiển nhiên, lấy hắn số tuổi, trận chiến này có lẽ là hắn trận chiến cuối cùng, mà Chu Nguyên Chương nhìn phía dưới xin chiến Phùng Thắng cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp, sau đó liền vung tay lên chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, đã như vậy, vậy thì truyền chỉ. Phong Tống quốc công Phùng Thắng là Trinh Bát đại tướng quân, Phó Hữu Đức làm phó, Vĩnh Dương hầu Lam Ngọc làm tiên phong, khởi binh 20 vạn, liên hợp tần, tấn, tiến tam phiên binh mã đợi đến đầu xuân xuất quân Bắc phạt. Bắc phạt hậu cần công việc thái tử toàn quyền điều hành. Chúng thần tuân chỉ." Bắc Bình thành trên cổng thành, Chu Đệ ngắm nhìn phương xa thảo nguyên, một bên Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long cũng ở bên cạnh hắn, Bắc phạt sắp đến, hai người thân phận đặc thù, tự nhiên không tốt thật để bọn hắn làm tiểu binh trên chiến trường, thế là liền để bọn hắn đi theo Chu Đệ bên người mặc cho một viên tham tướng. Mà Từ Huy Tổ tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy đi thẳng một mạch, hắn nhường Chu Đệ hỗ trợ đem hắn kia cùng một cái lều vải là mình người toàn bộ an bài vào chính mình dưới trướng, nhất tướng công thành bạn quốc hô, hắn cũng không muốn Bắc phạt đánh xong trở về nguyên bản mấy cái kia minh đệ không có. Mà lúc này, Chu Đệ thì là nhàn nhạt mở miệng nói, triều đình bên kia đến tin tức, đầu xuân về sau, triều đình khởi binh 20 vạn, Tống quốc công Phùng Thắng là Trinh Bát đại tướng quân, Lam Ngọc làm tiên phong, Tấn, Tiến Tam Phiên làm phụ, xuất quân Bắc phạt. Nghe vậy, Lý Cảnh Long cùng Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được liếc nhau. Quả nhiên, nhà mình lao đầu tử không có khả năng lại dẫn binh xuất trình, đồng thời nghe được Tống quốc công Phùng Thắng danh tự cũng là có chút phức tạp, trước kia mỗi lần xuất trình đều là Từ Đạt lãnh binh. Thật sự là Từ Đạt cùng Lý Văn Trung quang hoàn quá loa mắt, dẫn đến vị lao tướng này cũng bị che đậy tại hào quang của bọn họ phía dưới, lần này Từ Phùng Thắng lãnh binh cũng coi là đạt được ước muốn. Chỉ là Từ Huy Tổ lại là biết đến, Tống quốc công tại thái tử Chu Tiêu Hoàng trôi qua về sau, bởi vì cùng mình con rể Chu Vương lui tới rất thân, lọt vào Chu Nguyên Chương nghi kỵ mà bị Chu sát, cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ được thật đáng buồn đáng tiếc. Từ Huy Tổ nghĩ đến, về sau có lẽ có thể tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút, dù sao cũng là khai quốc danh tướng, như thế kết cục thực sự để cho người ta thổ thức. Lúc này, Chu Đệ thì là nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhìn về phía sau lưng hai người mở miệng nói, mỗi lần bắt phạt đều là trong triều tướng lĩnh làm soái, mỗi lần đều là nhường bản vương đến đánh phụ trợ, bản vương văn thao vũ lược, dũng quan tam quân, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng. Nhưng bản vương làm xoáy nhất định đánh bỡ Bắc Nguyên Phong Lang Cư Tư. Nghe Chu Đệ kia không muốn mặt phát biểu, Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được liếc mắt. Từ Huy Tổ trong lòng nhịn không được nhả danh nói, liền ngươi, lần trước nếu không phải lão tử cứu ngươi, Thanh Minh thời điểm cao xí đều phải đi cho ngươi đốt bằng mã, liền ngươi bây giờ tài nghệ này vẫn là luyện thêm một chút à,
đừng đến lúc đó bệ hạ đem quân đội giao cho ngươi bị ngươi khiến cho toàn quân bị diệt. Đồ ăn liền lượn nhiều. Mà đổi thành một bên Lý Cảnh Long nghĩ đến thì là, ngươi mẹ nó nói đúng chính ngươi đi, ngươi đây con mẹ nó nói chẳng lẽ không phải ta sao? Cũng chỉ có ta như vậy tương lai đại minh đệ nhất chiến thần khả năng xứng với dạng này hình dung, ngươi chú lão tứ về sau vẫn là an tâm theo bên cạnh phụ trợ bản xoài a. Hắc. Cũng chính là từ huy tổ hệ thống không có nghe lòng người âm thanh công năng, không phải âm thầm nhà dánh một câu, người này hảo hảo không muốn thể diện, nếu không nói ngươi hai là máu mủ tình thâm thân thích đâu. Cố này không muốn mặt kình là khắc vào giờ DNA bên trong a. Ai? Nhỏ cao xí cùng tiểu cao húc cũng không nên cùng cha ngươi dạng này a, nếu là giống cha coi như phế đi a. Vẫn là ta lão tử ra cái tốt. Đều nói ngoại sinh giống cứu cứu, nếu là tương lai như ta đây tuyệt đối là văn thao vũ lược, anh tuấn tiêu sái, sống lâu trăm tuổi. Ách, 80 tuổi, ai? Ta cái này đáng chết mà không chỗ sắp đặt mị lực a. Chương 22, phách lối Lam Ngọc. Chương 22, phách lối Lam Ngọc. Sau đó Chu Đệ lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng nói, đến lúc đó ta sẽ để cho Trương Ngọc mang theo mặt nạ, lúc cần thiết ngươi có thể tiếp tục dùng thân phận của hắn ra tay. Xong lần này, Từ Huy tổ lại từ chối, chỉ thấy hắn lắc đầu mở miệng nói, không cần, lần này ta chính là Từ Huy tổ, Ngụy Quốc công tử đạt trưởng tử. Ân. Nghe được nhà mình em vợ trả lời, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ, tiểu tử này khai thiếu, rốt cục không giả. Tựa hồ là nhìn ra Chu Đệ trong ánh mắt không hiểu, Từ Huy tổ nhàn nhạt mở miệng giải thích, trong nhà lão đầu tử gửi thư, vậy hạ đều biết. Dù sao Yên Sơn kỵ binh cũng không phải Trương Ngọc có thể chỉ huy động, sơ hở quá lớn chút. Lão đầu tử trong thư nói, vậy hạ dự định bắt phạt về sau để cho ta đi làm thái tử hộ vệ thân binh. Nghe đến đó, Chu Đệ cũng là tán thành gật gật đầu, nhưng là đôi mắt bên trong lại nhỏ không thể thấy hiện lên một vẻ cô đơn. Phụ hoàng vẫn là cái kia phụ hoàng, có cái gì tốt đồ vật đều sẽ trước tiên hướng về cho đại ca đưa đi, cho dù người này rõ ràng là chính mình em vợ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lắc đầu, cho mình ý nghĩ này giật nảy mình. Đại ca là thái tử à? Hơn nữa đại ca đối với chúng ta bọn này đệ đệ cũng là chân tâm mà đối đãi. Chính mình sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng nói, đây cũng là công việc tốt à, đã phụ hoàng đưa ngươi đặt ở bên cạnh đại ca, cái kia chính là mong muốn nhường đại ca trọng dụng ngươi à, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý chung với đại ca, ngươi liền có thể tùy ý thi triển khả năng. Nhìn xem Chu Đệ kia chân thành tha thiết ánh mắt, Từ Huy tổ cũng là tán thành gật gật đầu, là như thế này không sai, chờ trở lại ứng thiên sau hắn liền phải lấy thái tử mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, đây chính là đại minh hiện giai đoạn tốt nhất bảo mệnh phủ. Nhưng là, cái này giới hạn trong Chu Tiêu khi còn sống. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là càng có khuynh hướng nhà mình tỷ phu. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng đúng cái kia trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Vĩnh Lạc đại đế cực kỳ tôn sùng. Hắn không biết rõ Chu Tiêu nếu là kế vị đại minh sẽ như thế nào, sẽ hay không so Chu Đệ làm được tốt hơn, nhưng là hắn biết Vĩnh Lạc thịnh thế là tại Chu Đệ trong tay quả thật thực hiện. Cho nên hắn về ứng thiên sau sẽ đi theo Chu Tiêu, nhưng là hắn cũng sẽ không xa lánh Chu Đệ, lấy Chu Tiêu cùng Chu Đệ hai huynh đệ quan hệ đến xem, hai chuyện này kỳ thật cũng không xung đột. Bác Nguyên Vương đỉnh. Nguyên Thuận đế ngồi trong lều đua, một bên một cái xinh đẹp nữ tử tại trong ngực của hắn dáng vẻ cái cõng. Dường như nguyên triều diệt vong cũng không có cho vị này lớn nguyên hoàng đế tình ngộ. Phía dưới Mại Nhi Bất Hoa nhìn trước mắt một màn này cũng là rất cảm thấy mọi bệnh. Từ khi Vương Bảo Bảo sau khi chết hắn liền trở thành Bắc Nguyên sau cùng trụ cột, có thể Minh Quân Cường Đại sớm đã nhường hắn hiểu được, bây giờ Trung Nguyên tuyệt không phải bọn hắn thực lực bây giờ có thể nhúng chạm. Chớ nói chi là hiện tại bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, thỉnh thoảng đi Đại Minh biên cảnh làm tiền, lại khó đối Trung Nguyên tạo thành tính thực chất uy hiếp. Mà Trung Nguyên những năm này càng đem tinh trong mây, đầu tiên là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Phùng Thắng chờ lão tướng, bên trong có Lý Văn Trùng, Phó Hữu Đức, Mục Anh, Lam Ngọc bọn người. Bây giờ ngay cả Đại Minh hoàng đế mấy cái nhi tử cũng dần dần triển lộ ra danh tướng chi tư. Đại Nguyên Thiết Kỵ càng là thường xuyên tại tấn, Yến Tam Vương trong tay kinh ngạc, chớ nói chi là còn có trước đó nhìn thấy người kia. 1000 kỵ binh sinh sinh giết mặc vào hắn mang đến 5 vạn Đại Nguyên kỵ binh, dạng này vũ dụng cơ hồ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết cực hạn, mà mạnh như vậy đem cũng là đến từ Đại Minh. Cái này khiến hắn một lần tuyệt vọng, Đại Minh danh tướng như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, Đại Minh hoàng đế càng là theo tên ăn mày một đường giết tới kia ngôi cựu ngũ hùng chủ, thái tử Chu Tiêu hiển danh bên ngoài. Mà trái lại bọn hắn đại nguyên tướng tinh tàn lùi hiện lên không người kế tục chi thế, bọn hắn đại nguyên hoàng đế bệ hạ càng lạ. Nghĩ tới đây, hắn không để lại dấu vết liếc nhìn phía trên Nguyên Thuận đế. Phi, không đề cập tới cũng được. Bệ hạ, Đại Minh bên kia thám tử truyền đến tin tức, đầu xuân sau Đại Minh hoàng đế phát binh 20 vạn, từ Tống quốc công Phùng Thắng làm soái bắc phạt, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm mới là a. Nghe được Mãi Nhi Bất Hoa lời nói, Nguyên Thuận đế cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó vẻ mặt thờ ơ mở miệng nói, ha ha, tới thì tới thôi, đến lúc đó bọn hắn tới chúng ta hướng đại mạc chỗ sâu mở dấu. Cho dù mình quân mạnh hơn cũng chỉ có thể không công mà lui, đến lúc đó chấm vẫn như cũng là Thảo Nguyên Chi Vương. Nói, hắn còn ngoắc ngoắc bên cạnh mỹ nhân cái cằm mở miệng nói, ngươi nói chấm nói đúng không phải à? Kỳ hỉ, bệ hạ nhất tuyệt, thần thiếp biết đến. Một màn này thấy Mãi Nhi Bất Hoa có chút im lặng, đồng thời trong lòng một vệt nồng đậm vẻ thất vọng lan tràn, dạng này quân chủ ngươi còn có thể trông cậy vào hắn làm thành cái đại sự gì đâu. Nhưng là hắn cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì. Những năm này dám khuyên nhủ thuộc hạ của hắn không có một cái là có kết cục tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu liền lui xuống, có lẽ cũng nên suy tính một chút chính mình bộ tộc đi ở vấn đề. Hồng Vũ 16 năm 3 tháng. Thảo trường oanh phi, mà trên thảo nguyên lại tràn ngập túc sát chi khí. Bắc Bình Yên Sơn tam vệ sẵn sàng ra trận, triều đình đại quân ít ngày nữa sẽ đến, đến lúc đó đại quân sẽ chia binh hai đường, một đường từ Vĩnh Xương hầu Lam Ngọc xuất lĩnh, theo Bắc Bình xuất phát, một đường khác đại quân chủ lực từ Phùng Thắng cùng Phó Hữu Đức xuất lĩnh ra đại đồng dọc theo nguồn nước tìm kiếm Bắc Nguyên Vương đỉnh tung tích. Mà thân làm Bắc Bình Yên Vương Chu Đệ, ngoại trừ thủ hạ tam vệ binh mã bên ngoài, còn có tiết chế Bắc Bình cùng xung quanh thành trấn biên quân quyền lực, cho nên theo lý mà nói cho dù là Lam Ngọc tới cũng phải lấy Yên Vương tướng lệnh làm chủ. Nhưng là, bản tướng chính là Bắc Phạt đại quân tiên phong, mà lần này Bắc Phạt phiên vương chỉ là theo bên cạnh phụ trợ, mong rằng Yên Vương có thể không cần can thiệp bản tướng quân sự tình. Trong đại trướng, Chu Đệ sớm đã lên cơn giận dữ, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lam Ngọc. Lam Ngọc, ngươi làm càn. Hắn không nghĩ tới Lam Ngọc lại cuồng vọng đến tận đây, hoàn toàn không có đem bọn hắn những này phiên vương để ở trong mắt. Mà Chu Đệ thủ hạ đem thì càng thêm không cam lòng, bởi vì cái gọi là chủ nhục thật tử, trong lúc nhất thời trong đại trướng không khí xuống tới điểm đóng băng. Một bên Từ Huy tổ thấy thế cũng là cho mày, kế tiếp Lam Ngọc lời nói thì là hoàn toàn chọc giận ở đây Bắc Bình chư tướng, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy cuồng ngạo nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, ha ha. Bản tướng cùng cái này thượng vị đánh thiên hạ thời điểm, Yên Vương điện hạ sợ là còn tại chơi bùn đâu, Yên Vương điện hạ trẻ tuổi như vậy vẫn là đi theo bản tướng sau lưng nhiều học nhìn nhiều a. Cuồng vọng, làm càn. Lam Ngọc, ngươi sao dám làm nhục như vậy Yên Vương điện hạ? Lam Ngọc lời này vừa nói ra, Bắc Bình chư tướng trong nháy mắt liền nổ, bọn hắn cũng đều là theo chân Chu Đệ theo trên chiến trường sờ soạng lần mò nhiều năm, lúc nào thời điểm nhận qua như thế vũ đủ. Mà Chu Đệ lúc này nhìn về phía Lam Ngọc ánh mắt cũng biến thành băng lãnh dị thường, đường đường thân vương chi tôn lại bị một cái nho nhỏ hầu tức ức hiếp đến tận đây, hắn hiện tại hận không thể một kiếm giết hắn, để giải mối hận trong lòng. Lúc này, một cái tay đập vào trên vai của hắn, Chu Đệ tập trung nhìn vào, người này chính là Từ Huy Tổ. Chương 23, Vĩnh Xương Khỉ Con. Chương 23, Vĩnh Xương Khỉ Con. Chỉ thấy Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn sang Lam Ngọc, sau đó nhìn về phía Chu Đệ quên lơn, điện hạ không cần như thế, nếu không phải hắn có cái tốt tỷ phu, hắn chính là cái dám, hoàng gia giết đến hầu gia còn thiếu sao? Nói xong nhìn về phía Lam Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói, ta đoạt được đúng không? Vĩnh Xương Khỉ Con. Từ Huy Tổ lúc nói chuyện còn đặc biệt lại Vĩnh Xương hầu ba chữ đằng sau tăng thêm vóc hòa âm, chọc cho một đám tướng lĩnh cười ha ha. Ha ha ha. Chẳng phải là Vĩnh Xương Khỉ Con đi, đến một lần Bắc Bình liền đến Yên Vương điện hạ bên này trên nhảy dưới tránh, khiến cho cùng nhìn khỉ con hí dường như. Ngươi đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Nếu không phải dựa vào thường soái cùng thái tử điện hạ quan hệ, cái này Lam Ngọc sao có thể tại chúng ta nơi này giễu võ dương ngoài a? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, mà Lam Ngọc thì là sắc mặt xanh xám, mặt mũi tràn đầy oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Từ Huy Tổ, dường như hận không thể tại chỗ nuốt sống hắn không thể. Từ Huy Tổ lời nói cũng là vừa vặn đâm trúng Lam Ngọc trong lòng yếu kém điểm, những năm này hắn một mực tại liều mạng thoát khỏi Thường Ngộ Xuân quan hoàn, hắn muốn để bọn hắn biết, hắn Lam Ngọc không thể so với Thường Ngộ Xuân chênh lệch. Lam Ngọc năng lực mạnh sao? Đương nhiên mạnh, tương lai bổ ngư nhi hải một trận chiến, Lam Ngọc công phá Bắc Nguyên Vương đỉnh, bắt sống Nguyên Thuận Đế, diệt vong Bắc Nguyên phong làng cư tư. Nhưng đó cũng là về sau sự tình, ít ra tại hiện tại Từ Huy Tổ nói hắn như vậy đủ để khiến hắn phá phòng. Mà nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là không sợ hãi, lao tử bá vương chi lực sẽ sợ ngươi. Coi như Thường Ngộ Xuân phục sinh ta cũng có thể cho hắn đưa trở về. Chỉ thấy Lam Ngọc để tay tại bên hông trôi đao phía trên, hung ác nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, Từ Huy Tổ, đừng tưởng rằng cha ngươi là Từ Đạt lão tử cũng không dám động tới ngươi, ngươi còn dám nói nhiều một câu lão tử sẽ nát miệng của ngươi. Chu Đệ thấy Lam Ngọc sắp nhịn không được rút đao, vội vàng một tay lấy Từ Huy Tổ hộ đến sau lưng, sau đó một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ngọc cảnh cáo nói, Lam tiểu nhị, ngươi dám ở bản vương trong quân trướng rút đao không thành? Kia bao che cho con bộ dáng, ngay cả Từ Huy Tổ đều trong lòng ấm áp. Chu Đệ như vậy theo bản năng cử động, tựa hồ cũng quên kỳ thật Từ Huy Tổ vũ lực chi cao, mười cái Lam Ngọc đều trời không lại hắn. Mà Lam Ngọc nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là một hồi âm trầm, hắn dám đối Từ Huy Tổ độc thủ, nhưng đối với Yên Vương cho dù là hắn cũng chỉ dám răng môi miệng ai nhau, bởi vì hắn là Chu Nguyên Chương nhi tử, thái tử Chu Tiêu thân đệ đệ, cùng Yên Vương động thủ trừ phi hắn Lam Ngọc không muốn sống. Nghĩ tới đây Lam Ngọc lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó hung tợn trừng mắt liếc Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Hừ, ngươi cho lão tử chờ lấy, có thể tuyệt đối đừng rơi trong tay của ta." Nói xong những này, Lam Ngọc cũng không tiếp tục để ý đám người, mà là quay người cũng không quay đầu lại cho ra đại trướng rời đi. Đám người nhìn thấy Lam Ngọc bóng lưng cũng là một hồi khó thở, mà Từ Huy Tổ nghĩ là, khó trách lão Chu cuối cùng còn muốn đem Lam Ngọc một đợt mang đi. Liên hắn cái này cuồng vọng dáng vẻ, ngoại trừ thái tử Chu Tiêu còn có ai có thể chấn được hắn, chỉ có thể nói hắn chết không có chút nào oan uổng. Mà bọn hắn không biết là, Lam Ngọc vừa về tới chính mình quân doanh, liền cho thái tử Chu Tiêu viết một phong thư. Thư bên trên đại khái nội dung là, đem sự tình hôm nay tránh nặng tìm nhẹ nói một lần, sau đó nhường thái tử cẩn thận Yên Vương, nói Yên Vương Chu Đệ dã tâm không nhỏ cái gì vân vân. Ngược lại đối với Chu Đệ hắn là một câu lời hữu ích đều không có. Mấy ngày sau, Lam Ngọc liền dẫn hắn quân tiên phong ra Bắc Bình, thẳng vào Thảo Nguyên mà đi. Mà Chu Đệ cũng là không cam lòng yếu thế, mang theo chính mình Yên Sơn tam vệ theo sát phía sau. Nhưng mà làm cho người khó chịu là, bọn hắn đại quân tiến vào Thảo Nguyên về sau, chỉ đụng phải một chút bộ lạc nhỏ, nhưng thủy chung tìm không thấy nguyên quân chủ lực chỗ. Lại là liên tiếp theo nửa tháng, mãi cho đến cùng Phùng Thắng đại quân tụ hợp đều không thể tìm tới Bắc Nguyên chủ lực tung tích, loại này hữu lực không có địa phương làm cảm giác khiến đám người buồn bực không thôi. Phùng Thắng chủ xoáy trong đại trướng, ngoại trừ Chu Đệ Lam Ngọc bọn người bên ngoài, còn có Tần Vương Chu Sưởng, Tấn Vương Chu Cương đều tới. Mà Lam Ngọc lúc này đứng dậy mở miệng nói, "Lại tướng quân, để cho ta mang theo quân tiên phong xâm nhập Đại Mạc à, bọn hắn nhất định là trốn đến Đại Mạc bên trong đi. Nhưng mà Lam Ngọc vừa dứt lời, Tấn Vương Chu Cương chỉ thấy đứng ra phản bác, không thể a đại tướng quân. Tiên phong đại quân xâm nhập Đại Mạc, rất dễ dàng mất phương hướng, một khi tìm không thấy đường ra lương thảo hao hết chỉ sợ sẽ có toàn quân bị diệt phong hiểm a. Nghe được Chu Cương phản bác chính mình, Lam Ngọc lúc này liền mở miệng giận đối nói, trò cười. Đánh trận nào có không chết người. Nếu là sợ chết liền dứt khoát về nhà sữa hải tử đi thôi, còn đánh cái gì cầm a? Một ít người a, như thế sợ chết còn học người khác đi ra đánh trận đâu? Lam Ngọc lời nói làm cho Chu Cương cũng là một hồi khó thở, đồng thời một bên Chu Sưởng cùng Chu Đệ sắc mặt cũng đều không phải rất dễ nhìn, cái này Lam Ngọc hảo hảo cuồng vọng, thật muốn xé nát miệng của hắn. Mà lúc này, Phùng Thắng mở miệng. "Tốt, xâm nhập Đại Mạc phong hiểm sát thực quá lớn, đại quân tuyệt đối không thể lấy tùy ý xâm nhập." Đúng lúc này, Chu Đệ tiến lên đối với Phùng Thắng thi lễ một cái mở miệng nói, "Đại quân không thể xâm nhập Đại Mạc, nhưng là chúng ta có thể phái ra nhỏ cố kỵ binh tiến vào trinh sát, mỗi cái nhỏ cố kỵ binh mang lên 7 ngày khẩu phần lương thực, vô luận là có hay không tìm tới Bắc Nguyên chủ lực tung tích, 7 ngày sau đó đều phải đường cũ trở về." Nghe được Chu Đệ đề nghị, đám người cũng là tán thành gật gật đầu, biện pháp như vậy cũng là trùng quy trùng cũ, nhỏ cố kỵ binh dò xét, đã không gây nên địch quân cảnh giác, còn có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nếu là thật sự có thể tìm tới Bắc Nguyên chủ lực chỗ, vậy coi như kiếm bộ rồi. Mà Lam Ngọc thì là hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn chán ghét Chu Đệ, nhưng lại không thể không thừa nhận làm thế nào xác thực càng ổn thỏa một chút. Đương nhiên, nếu để cho hắn lãnh binh, hắn vẫn như cũ chọn đại quân xâm nhập Đại Mạc, một khi phát hiện nguyên quân chủ lực liền trực tiếp phủ đầu thông kích, miễn cho đánh cỏ động rắn. Sau khi Chu Đệ đưa ra muốn đích thân dẫn đội xâm nhập Mạc Bắc về sau lại gặp tới đám người nhất trí phản đối. Ngay cả luôn luôn khuynh hướng hắn nhị ca tam ca cũng không có đứng ở bên phía hắn, chỉ thấy Chu Cương mở miệng nói, "Tứ đệ à, nhỏ cố kỵ binh tiến vào Đại Mạc vẫn là điều động một gã tâm phúc tướng lĩnh đi so sánh tốt, ngươi đường đường thân vương chi tôn nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ngươi để cho ta cùng ngươi nhị ca thế nào cùng phụ hoàng cùng đại ca bàn giao a?" Một bên Tần Vương Chu Sưởng cũng là vội vàng phụ hòa nói, "Đúng vậy a tứ đệ, loại thời điểm này ngươi cũng không thể khinh suất a, cho dù là lập công suốt ruột cũng muốn trước bảo toàn tự thân. Ta có thể nghe nói lần trước đại đồng dưới thành người kem chút liền chết tại mãi nhi bất hoa trong tay." Nghe được nhà mình nhị ca thế mà bóc chính mình nội tình, Chu Đệ lúc này mặt mo đỏ ửng, sau đó cứng cổ mở miệng nói, "Lần kia chính là cái ngoài ý muốn, hơn nữa ta đây không phải không có chuyện đi." Nhưng là Chu Đệ ý nghĩ cuối cùng vẫn là sẽ thay, đừng nói nhà mình nhị ca tam ca, ngay cả Phùng Thắng cùng Phó Hữu Đức cũng là một mực cự tuyệt. Nói đùa, để ngươi dẫn đội xâm nhập Đại Mạc, ngươi nếu là ra một ít chuyện, vậy hạ còn không lột da của chúng ta a. Chương 24, a. Ta đi. Chương 24, a. Ta đi. Tất cả mọi người không cho hắn đi, Chu Đệ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là Yên Quân cũng không thể cái gì đều không làm a. Chu Đệ nghĩ lại, trong đầu đống nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Không bằng, ngươi nói cái gì? Ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Nhìn trước mắt trong nháy mắt phá phòng từ huy tổ, Chu Đệ có chút chột dạ mở miệng nói, khụ khụ. Ta muốn cho ngươi mang một chi tiểu đội kỵ binh nhập Đại Mạc. Ta nghi ngờ. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ lúc này liền không vui, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không nói nhìn xem Chu Đệ mở miệng nói, triều đình bên kia đều đã phái ra rất nhiều đội nhỏ cố kỵ binh, thiếu ngươi Yên Vương điện hạ cái này một chi, làm gì nhất định phải phái binh a? Hơn nữa là cọp lông nhất định phải ta đi, ta cũng không phải lính trinh sát. Thấy nhà mình em vợ nói như vậy, Chu Đệ lúc này liền nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, ôi chao, lời không thể nói như thế nào, thiên hạ hư vong, thất phu lưu trách, huống chi bản vương chính là đường đường đại minh Yên Vương, nhưng mà còn không đợi chúc đại gia nói xong, Từ Huy Tổ liền không kiên nhẫn đến cắt ngang hắn. Sau đó mở miệng nói, được rồi, ngươi ý đến, mau nói, ngươi cái mục đích gì? Vừa muốn khẳng khái phân trần Chu Đệ bị đột nhiên cắt ngang, sắc mặt trực tiếp chính là một khổ. Sau đó vẻ mặt u oán nhìn về phía Từ Huy Tổ thành thành thật thật mở miệng nói, ta chính là không cam tâm, nếu là ta phái ra kỵ binh có thể tìm tới Bắc Nguyên chủ lực, kia trận chiến này chính là ta Yên Quân công đầu, cũng tốt áp chế một chút Lam Ngọc nhuệ khí, nhường xem thường hắn bản vương. Khá lắm, Từ Huy Tổ xem như minh bạch, đây là Chu Lão tứ lòng dạ hẹp hòi phàm bảo, cùng Lam Ngọc cống lên. Chỉ thấy Từ Huy Tổ có chút lườm hắn một cái, sau đó mở miệng nói, vậy ngươi tùy tiện phái đại tướng đi không phải tốt, Trương Ngọc Chu năng đều được à, làm gì nhất định là ta à, ta chỉ là vũ lực cao, nhưng tìm không thấy người cũng là uổng công à. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái mở miệng nói, bọn hắn thật đúng là không được, bọn hắn chỉ huy không được Yên Sơn kỵ binh. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, vậy cũng chớ dùng Yên Sơn kỵ binh thôi, chính là đi điều tra, ngươi phái mấy trăm bình thường kỵ binh không được sao? Nhưng mà nghe được nhà mình em vợ nói chuyện, Chu Đệ không nói, chỉ là có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn. Ân. Nhìn xem hắn bộ này chết bộ dáng, Từ Huy Tổ lập tức có loại dự cảm không tốt, sau đó có chút không xác định mở miệng nói, ngươi sẽ không mang những kỵ binh khác à? Từ Huy Tổ vừa dứt lời, Chu Đệ liền ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng mở miệng nói, ân à, ta liền mang theo Yên Sơn kỵ binh, những kỵ binh khác ta để bọn hắn đóng giữ Bắc Bình, lúc đầu nghĩ đến ngược lại triều đỉnh tới 20 vạn đại quân, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cọ một chút, liền không mang. Ha ha. Nghe vậy, Từ Huy Tổ lúc này vua hót một cái nhịn cười không được hai tiếng. Thì ra người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười, ngươi cho rằng hắn là đang cười, trên thực tế hắn là không có cách nào. Hắn đều có chút hoài nghi, con hàng này thật là về sau đều vĩnh lạc đại đế sao? Liền hắn ý đồ đem Chu Đệ thân ảnh đi cùng hắn trong nhận thức biết lập nên công tích vĩ đại vĩnh lạc đại đế trùng hợp. Tính toán, hình tượng quá đẹp, không dám nghĩ. Sau đó Chu Đệ càng là vẻ mặt dáng vẻ đáng thương nhìn xem Từ Huy tổ mở miệng nói, lúc đầu ta dự định tự mình dẫn đội, nhưng bọn hắn đều không đồng ý, ta không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác nói cho ngươi đi, bọn hắn liền toàn phiếu thông qua được. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ lúc này sắc mặt tối sầm. Có ý tứ gì? Mệnh của ta không đáng tiền. Gia phụ Từ Đạt có được hay không, các ngươi đây là tại đánh hắn mặt ta. Nghĩ tới đây, Từ Huy tổ nhịn không được trong lòng tiêu rên, lão tử đầu à, mặt mũi của ngươi cũng không đáng tiền à. Từ Huy tổ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Chu Đệ kia vẻ mặt chờ mong ánh mắt, hắn khuất phục. Nhà mình tỷ phu tại Lam Ngọc kia bị chọc tức, sở hữu cái này làm em vợ đương nhiên đến giúp hắn tìm về điểm chẳng tử. Chỉ thấy Từ Huy tổ khẽ thở dài một cái, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói, tốt à, ta đi, bất quá ta cũng không nhất định có thể tìm tới, đến lúc đó không công mà lui ngươi cũng không nên trách ta. Gặp hắn đồng ý, Chu Đệ lúc này cười ha ha một tiếng, sau đó vô vô Từ Huy tổ bả vai mở miệng nói, ha ha ha, tốt, ngươi bằng lòng đi là được, về phần tìm được hay không đều không quá mức quan trọng, ngược lại phiên vương chỉ là phụ trợ, trách nhiệm cũng không tại chúng ta. Nhìn xem Chu Đệ kia không tim không phổi dáng vẻ, Từ Huy tổ cũng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vừa mới cái kia nghĩa chính luôn từ yên vương đâu. Bất quá Từ Huy tổ vẫn là rất tán đồng Chu Đệ lời nói, hắn liền đi thử thời vận, tìm tới Bắc Nguyên chủ lực chính là một cái công lớn, tìm không thấy cũng không hẳn cái gì trách nhiệm. Như vậy, đi thì đi thôi, coi như là đi ngắm cảnh, ngược lại lấy võ lực của hắn coi như gặp phải địch nhân đánh không lại còn có thể chạy đi. Hơn nữa hiện tại Mông Nguyên thật sự có hắn đánh không lại địch nhân. Đại mạc bên trong, một chi 800 người đội kỵ binh ngũ cư như vậy dọc theo nguồn nước chẳng có mục đích tìm kiếm. Từ Huy tổ cởi xuống trên lưng ngựa túi nước uống một ngụm, sau đó miệng bên trong nhịn không được nói lầm bầm, đây con mẹ nó Bắc Nguyên hoàng đế thuộc con chuột ta, như thế có thể nhiều, lao tử tại cái này chim không thèm bị địch quân đều tìm năm ngày, sửng sốt một chút tung tích đều không có phát hiện. Ngay tại lúc Từ Huy tổ còn muốn tiếp tục oán trách thời điểm, bên người phó tướng lại mở miệng hoảng sợ nói, tướng quân, người mau nhìn trên trời. Từ Huy tổ nghe vậy cũng hơi sững sờ, sau đó vội vàng ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn trên không có hai cái manh cầm xoay quanh. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy tổ lúc này hai mắt tỏa sáng, đây là nguyên nhân Hải Đông Thanh. Hắn nhớ kỹ nhà mình lão đầu tử từng theo hắn nói qua, Hải Đông Thanh là nguyên nhân nuôi dưỡng một loại manh cầm, am hiểu trinh sát, là nguyên nhân thiên nhiên lính gác. Đỉnh đầu bọn họ xuất hiện Hải Đông Thanh liền mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách nguyên nhân đại quân không xa, tuyệt không thể nhường cái này hai cái Hải Đông Thanh trở về, bằng không bọn hắn hành tung liền bại lộ. Chỉ thấy Từ Huy tổ cơ lấy một bên ngạch cung, đây là Từ Huy tổ trước khi lên đường hỏi Chu Đệ muốn, 10 thạch ngạch cung, Chu Đệ tìm khắp quân doanh, đây là hắn có thể tìm tới nặng nhất cung. Nghe đồn Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ có thể mở thập bát thạch cung tiễn, bây giờ đây là thạch cung cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Theo ống tên bên trong lấy ra một mũi tên, đáp cung kéo tiễn, kinh khủng cự lực làm cho cả trương ngạnh cung đều tại chi chi rung động. Một bên sĩ tốt thấy thế cũng là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trương này bảo cung bọn hắn là biết đến. Những năm này một mực đặt ở yên quân trong kho hàng, nhưng xưa nay không ai có thể đưa nó kéo ra, không nghĩ tới hôm nay đã thấy tới, thật không hổ là Từ Đạt đại tướng quân nhi tử à. Nếu là lúc này Từ Huy tổ biết những binh lính này ý nghĩ, hắn nhất định sẽ nhịn không được nhà danh nói, có thể kéo đến à? Liền lao đầu tử như thế sắc nhi, ta có thể đánh 10 cái, các ngươi phải nói cái này Từ Đạt thật không hổ là Từ Huy tổ cha hắn. Này cha loại tử a, sẽ sắn cung điêu như trăng tròn. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, dây cung như lôi đỉnh nổ vàng, làm người chấn động cả hư vách. Chương 25, đầu hàng đại minh. Chương 25, đầu hàng đại minh. Mũi tên bắn ra, như thiểm điện bạch phá bầu trời, chỉ là trong nháy mắt liền theo hai cái Hải Đông Thanh mặc trên người ngược mà qua. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Bọn hắn không nghĩ tới nhà mình tướng quân không chỉ có dũng mãnh vô song, ngay cả thuật bắn cung này cũng là thiên hạ ít có. Mà bọn hắn làm sao biết, Từ Huy tổ từ nhỏ đã cùng Từ Đạt học tập cung ngựa, xạ thuật vốn cũng không sai, bây giờ càng là có hệ thống gia trì không chỉ có nhường hắn biến lực lớn vô cùng, hơn nữa còn khiến cho hắn biến thai thính mắt tinh. Thành công bắn xuống hai cái Hải Đông Thanh sau, Từ Huy tổ lập tức hạ lệnh tăng tốc đi tới, đã ở chỗ này thấy được Hải Đông Thanh, vậy thì mang ý nghĩa Mông Nguyên đại quân cách bọn họ đã không xa. Quả nhiên, tại bọn hắn chi kỵ binh này nhanh chóng tiến lên một canh giờ sau, bọn hắn thấy được liên miên lều vải, bên trong còn có đại lượng dê bò cùng dân chăn nuôi, nhưng là Từ Huy tổ nhìn trước mắt cảnh tượng liền có thể xác định, đây cũng không phải là Bắc Nguyên vương đình, mà là một cái cỡ lớn bộ lạc. Mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì à, nhìn cái này bộ tộc quy mô, nghĩ đến cũng tại Bắc Nguyên chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, bắt hắn lại nhóm thủ lĩnh, có lẽ liền có thể hỏi ra Bắc Nguyên vương đình chỗ. Nghĩ tới đây, Từ Huy tổ quay đầu nhìn về phía một bên phó tướng mở miệng nói, phái người trở về thông tri đại tướng quân. Liền nói Yên Sơn kỵ binh phát hiện Bắc Nguyên đại quân. Bộ kia đem nghe vậy cũng là kích động không thôi, lần này bọn hắn Yên quân thật là thật to lộ mặt, những người khác không thu hoạch được gì tình huống hạ, bọn hắn lại tìm tới hư hư thực thực Bắc Nguyên đại quân chủ lực. Nhưng mà kia truyền tin tiểu binh vừa đi, Từ Huy tổ liền hạ xuống một cái làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại quân lệnh. Chỉ thấy tay hắn nắm bân thiết trường thương, một cái tay khác nắm chặt dây cương, chỉ hướng phía trước liên miên bất tuyệt Mông Cổ doanh trướng mở miệng nói, các huynh đệ, nhìn thấy phía trước lớn nhất cái kia doanh trướng sao, hôm nay chỉ chúng ta cái này 800 người, bản tướng muốn dẫn lấy các ngươi công phá bọn hắn, bắt sống địch quân thủ lĩnh, các ngươi dám sao? Nghe được Từ Huy tổ lời nói hùng hồn, mặc dù cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng là không biết thế nào, bọn hắn luôn cảm giác đi theo nam nhân trước mắt này có lẽ thật sự có thể làm được. Theo hắn 1000 kỵ binh dọa lùi địch quân 5 vạn đại quân, theo hắn một mũi tên trúng hai con nhạn hai cái Hải Đông Thanh. Bọn hắn cảm thấy nam nhân trước mắt này quả thực chính là thần. Dường như không có hắn làm không được chuyện. Mà Từ Huy tổ sở dĩ muốn làm như vậy, kéo đến tận bây giờ địch sáng ta tối không có lên ngựa mông cổ người chính là dê đợi làm thịt mà thôi, lấy chiến lực của hắn tuyệt đối có thể đem phía trước doanh trướng giết xuyên. Mà nơi này sợ rằng sẽ là lần này Bắc phạt thu hoạch lớn nhất, hắn muốn ở chỗ này lập xuống đại công, cho thái tử cùng bệ hạ biểu hiện ra tài năng của mình, ném bên trên một phần có thể xưng huy hoàng nhập đội. Hắn càng mạnh, bệ hạ liền sẽ càng nghĩ đem hắn lưu cho thái tử, hắn càng chung với thái tử, cho dù bệ hạ muốn động hắn thái tử cũng biết che chở hắn, đến lúc đó hắn liền rỗi cổ tại Chu Nguyên Chương trước mặt nói, lao tử là thái tử Chu Tiêu người, ngươi Chu Bát Tám dám đụng đến ta sao? Hắc hắc hắc. Đương nhiên, đây đều là từ huy tổ phán đoán, trừ phi hắn sống đủ rồi mới có thể đi làm như vậy. Nhìn phía sau 800 kỵ binh khí thế như hồng chiến dịch, Từ Huy Tổ cảm thấy một trận chiến này ổn. Chỉ có 800 lại như thế nào? 800 liền 800. Liền nhưng theo võ lực góc độ mà nói hắn tự nhận là không thể so với kia quản quân hầu kém bao nhiêu. Sau đó Từ Huy Tổ quay đầu ngựa lại, trường thương trực chỉ nguyên nhân chủ soái đại trướng quá to, các huynh đệ, giết. Theo ta giết xuyên cái này nguyên nhân bộ lạc. Giết. Ầm ầm. 800 kỵ binh giống như một thanh kiếm sắc, hướng phía kia đại trướng xuyên thẳng mà đi. Mà đổi thành một bên Mông Cổ người cũng phát hiện Từ Huy Tổ kỵ binh, cảnh giới kèn lệnh trong nháy mắt thổi lên. Ông 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 trong đại trướng đang cùng thủ hạ nhậu nhẹt mãi nhi bất hoa nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng là bị giật nảy mình, vội vàng thả ra trong tay chén rượu, đưa lấy một bên loan đao liền hướng phía ngoài trướng đi đến. Xốc lên mảnh lều, chỉ thấy một chi trăm người kỵ binh đang lấy cực kỳ tấn manh tốc độ xung kích cái này hắn quân trận, kia doanh trướng nhập khẩu cự quặp buộc ngựa bị kia cầm đầu tướng lĩnh mạnh mẽ một thương đánh bay đập chết một đám Mông Cổ binh sĩ. Ở đằng kia chi kỵ binh xông vào trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách, còn không có kịp phản ứng nguyên nhân binh sĩ thậm chí liền lên ngựa cơ hội đều không có liền bị Từ Huy Tổ kỵ binh xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù có không ít nguyên nhân binh sĩ kịp phản ứng, lợi dụng cung tên trong tay đối Từ Huy Tổ kỵ binh triển khai phản kích, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiên Sơn kỵ binh sở dĩ khác biệt với Đại Minh cái khác kỵ binh được xưng là tinh nhuệ nguyên nhân, ngoại trừ binh sĩ bản thân cường hãn bên ngoài, cái kia chính là trang bị tinh lương. Bọn hắn toàn viên mặc giáp, ngay cả chiến mã đều là bám vào giáp trụ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Chu Đệ dám mang theo 3000 kỵ binh truy kích nguyên nhân. Bình thường cung tiễn rất khó đối cao tốc bắn vọt bên trong Yên Sơn kỵ binh tạo thành uy hiếp. Đốt, đốt, đốt. Cung tiễn nhận giáp phiến ngăn cản cũng không có đối Từ Huy Tổ bọn người hình thành hữu hiệu trở ngại. Có chút nguyên nhân binh sĩ phản dùng qua đến trở mình lên ngựa cái khác đối Yên Sơn kỵ binh hình thành trở ngại, nhưng là cản đường một cái giá lớn cái kia chính là nhân mã đều nát. Lấy Từ Huy Tổ làm tiễn đầu đội kỵ binh ngũ hiện ra thế không thể đỡ chi thế hướng phía Mãi Nhi Bất Hoa đại trướng mà đi. Mà đổi thành một bên Mãi Nhi Bất Hoa nhìn thấy một màn này trực tiếp lây dại, một màn này hắn luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Trong lúc nhất thời, một thân ảnh cùng trước mắt một màn này bắt đầu trùng hợp, làm cho Mãi Nhi Bất Hoa nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Ngoa tạo, là hắn. Nhanh, nhanh đầu hàng a. Mãi Nhi Bất Hoa bên người một đám thuộc hạ đều sợ ngây người, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thấy chung quanh thuộc hạ vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn, Mãi Nhi Bất Hoa gấp đến độ dậm chân, vẻ mặt lo lắng mở miệng nói, các ngươi quên ta trước đó nói với các ngươi được. Đại Nguyên đã vong, bệ hạ. Kia Ngụy Nguyên hoàng đế cả ngày trầm mê ở tiểu sắc căn bản chính là không đỡ nổi a đấu, vì mình bộ lạc, chúng ta nhất định phải tạm thời đầu nhập Đại Minh, lại đổ về sau. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại nhìn về phía sắp đâm vọt lên Từ Huy Tổ mở miệng nói, như thế mạnh tướng, nhất định là Đại Minh Yên Vương thân tín, nhường hắn liên hệ Đại Minh triều đình đại quân, Trung Nguyên hoàng đế vì trấn an chúng ta tất nhiên có chỗ phong thưởng. Đám người nghe vậy lúc này mới nhớ tới, đương nhiên mọi người đều cảm thấy không cần thiết đánh một trận, bây giờ lớn Nguyên hoàng đế căn bản không đáng bọn hắn bắn mạng, vị hoàng đế này ngoại trừ hắn gia tộc hoàng kim dòng họ bên ngoài toàn bộ chính là một phế vật. Một bên khác, ngay tại Từ Huy Tổ bọn người thẳng tiến không lùi thời điểm, trung quanh nguyên nhân bắt đầu hô to đầu hàng, đồng thời nhao nhao bỏ vũ khí xuống, một màn bất thình lình nhường Từ Huy Tổ có chút không nghĩ ra. Nhưng là hắn cũng không có ý dừng lại, kỵ binh một khi đình chỉ công kích cái kia chính là dê đợi làm thịt, thế là mặc kệ nó, trước lao ra lại nói. Chỉ thấy Từ Huy Tổ mang theo 800 kỵ binh một đường phi nhanh, thẳng đến sông ra địch quân phạm vi công kích mới chậm rãi dừng lại. Quay đầu ngựa lại, xa xa nhìn chăm chú cái kia nguyên nhân bộ lạc, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không nghĩ ra. Chương 26, đầu hàng Đại Minh 2. Chương 26, đầu hàng Đại Minh 2. Coi như Từ Huy Tổ nghi hoặc lúc, đã thấy mấy thân ảnh cưỡi ngựa chạy như bay đến. Đối phương một bên chạy còn vừa dùng sức sẹo tiếng hắn hô, "Tướng quân, chúng ta là tìm tới hàng Đại Minh." Lời này vừa nói ra, Từ Huy Tổ tính cả sau người bọn kỵ binh đều mộng, cái này còn không có làm gì chứ, làm sao lại đầu hàng? Khi thấy rõ người tới thời điểm, Từ Huy Tổ cũng là có chút không thể tin, đây không phải Mãi Nhi Bất Hoa sao? Bác Nguyên người đứng thứ hai tìm chính mình đầu hàng. Chỉ thấy Mãi Nhi Bất Hoa đám người đi tới Từ Huy Tổ trước mặt, sau đó tung người xuống ngựa, một tay đấm ngực đối với Từ Huy Tổ cung kính thi lễ một cái mở miệng nói, tại hạ Mãi Nhi Bất Hoa, nguyện mang sau lưng toàn bộ lạc đầu hàng Đại Minh. Nghe vậy, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt về sau mở miệng nói, đây là vì sao? Bản tướng tìm không thấy các ngươi cần đầu hàng lý do, nếu không phải bản tướng chi kỵ binh này tìm tới các ngươi, Đại Minh lần này Bắc phạt sẽ không công mà lui, sao lại cần các ngươi đầu hàng? Nhưng mà nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Mãi Nhi Bất Hoa thì là có chút bi ai lắc đầu mở miệng nói, làm lớn Nguyên hoàng đế chỉ biết là một mặt hưởng lạc, quyết định co đầu rút cổ Đại Mạc thời điểm, chúng ta liền đã thua. Những năm này vì cung cấp hắn hưởng thụ, thường thường nhường cái khác bộ lạc trắng trợn tiến cống, chúng ta những quý tộc này còn tốt, có thể tầng dưới chốt dân chăn nuôi sớm đã khổ không thể tả. Cứ theo đà này, cho dù không có các ngươi động thủ chúng ta cũng biết từ nội bộ sụp đổ, đã như vậy còn không bằng đầu hàng Đại Minh đến một chỗ che chở. Mãi Nhi Bất Hoa lời nói có lý có cứ, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng cái gì, hắn hiện tại chính là Yên Vương thủ hạ một cái nho nhỏ tham tướng, không có quyết định loại chuyện như vậy tư cách. Chỉ thấy hắn nhìn về phía dáng vẻ cực thấp Mãi Nhi Bất Hoa mở miệng nói, chuyện của các ngươi bản tướng không có quyền quyết định, nhưng là bản tướng có thể mang các ngươi đi gặp đại tướng quân. Mãi Nhi Bất Hoa nghe vậy lập tức vui mừng, mà nối nghiệp tục cung kính mở miệng nói, đa tạ tướng quân, lẽ ra nên như vậy. Nói đến đây, Tứ Huy Tổ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng dò hỏi, ngươi có biết Nguyên Thuận Đế Vương định chỗ? Mãi Nhi Bất Hoa hơi sững sờ, sau đó liền lắc đầu mở miệng nói, ngày ấy ra ngoài tức giận, ta liền mang theo bộ tộc của mình rời đi, bây giờ kia vương đỉnh ở nơi nào ta cũng không biết. Tứ Huy Tổ nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, lần này hắn tìm tới Mãi Nhi Bất Hoa đã là một cái công lớn, về phần kia Bắc Nguyên vương đỉnh diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Mấy ngày sau, Minh quân chủ lực đại doanh, chủ soái trong đại trướng, mọi người ở đây bầu không khí có chút nghiêm trọng, phái đi ra nhỏ cố kỵ binh trở về 7-8 phần, nhưng lại liền nguyên nhân đều cái bóng đều không có gặp. Triều đình 20 vạn đại quân xuất chinh, người ăn ngựa nhai mỗi ngày chỉ là cần tiêu hao lương thảo chính là thiên văn sổ tự. Cứ như vậy trở về, trong triều những cái kia quan văn còn không biết muốn làm sao công kích bọn hắn đâu, phiền phái. Báo. Mà đúng lúc này, một cái lính liên lạc đội vã chạy vào mở miệng nói, đại tướng quân, từ tướng quân phái người trở về nói tìm được nguyên nhân đại quân. Nghe vậy, Chu Đệ trong nháy mắt đứng dậy, sau đó tiến lên hướng người kia xác nhận nói, coi là thật, ngươi nói từ tướng quân thật là Yên quân cái kia. Người tiểu binh kia thấy thế cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói, đúng vậy. Trở về truyền tin người mặc chính là Yên Sơn kỵ binh giáp trụ. Mà ở đây còn lại tướng lĩnh nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Trước bất kể là ai tìm tới, bọn hắn hiện tại cũng không cầu có thể công phá Bắc Nguyên vương đỉnh, chỉ cần có thu hoạch liền tốt. Rất nhanh, cái kia Yên quân binh sĩ được đưa tới trong đại trướng. Chu Đệ thấy người tới đúng là hắn Yên Sơn kỵ binh bên trong người, cả người đều vui vẻ. Sau đó, đám người hiểu rõ một phen chuyện đều trải qua, khi bọn hắn nghe được từ Huy Tổ mở thập thạch cung một mũi tên trúng hai con nhạn xử lý nguyên nhân Hải Đông Thanh người đương thời đều choáng váng. Ở đây cái nào không phải thân kinh bách chiến người, Hải Đông Thanh bọn hắn là gặp qua, thường thường đều là bay ở 100 mét trên không trung, rất nhiều thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Mà một bên Lam Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy không tin, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy trâm trọng nói, thật khoác lác. Còn thập thạch cung, hắn coi hắn là Tây Sở bá vương a. Chu Đệ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, vừa định tiến lên tới lý luận lại bị Phùng Thắng cắt ngang, sau đó trừng mắt liếc Lam Ngọc mở miệng nói, đủ. Lam Ngọc ngươi bất tranh cãi. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía tên lính kia hỏi thăm về cái kia bộ tộc căn cứ từ tướng quân phán đoán, dạng này quy mô bộ lạc mặc dù không phải Bắc Nguyên vương đỉnh, nhưng là tại nguyên nhân bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Phùng Thắng nghe vậy lại hỉ. Nghe xong người trước mắt miêu tả, hắn cơ bản có thể xác định, đây là một cái cự hình bộ lạc, bên trong có thể chiến chi binh nói ít cũng có 3-4 vạn người. Dạng này quy mô, bộ lạc thủ lĩnh tuyệt đối là Bắc Nguyên số 1 số 2 tồn tại, nếu là có thể đem cầm xuống, lần này Bắc phạt cũng coi là đại thắng mà về. Nói không chừng còn có thể theo trong miệng hỏi tham gia Bắc Nguyên vương đỉnh vị trí. Mà một bên Chu Đệ cũng sớm đã vui không ngậm miệng được, lần này bất luận chiến quả như thế nào, hắn Yên quân đều là công đầu, quả nhiên vẫn là nhà mình em vợ ra sức a. Trái lại một bên Lam Ngọc thì là sắc mặt không tốt lắm, hắn không phải không nhìn nổi người khác lập công, nhưng là cái này chịu công người là Từ Huy Tổ cùng Chu Đệ Yên quân hắn sẽ rất khó chịu. Có loại bị người quạt một bạt thai còn không thể hoàn thủ cảm giác bất lực. Mà Phùng Thắng cũng là quyết định thật nhanh, vội vàng hạ lệnh nổ trại, 20 vạn đại quân xâm tổ mà ra, Lam Ngọc làm tiền phong xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi đầu, lao thẳng tới Từ Huy Tổ vị trí chỗ ở. Mà đổi thành một bên, Tứ Huy Tổ mang theo Mãi Nhi Bất Hoa hướng phía Minh quân phương hướng mà đến. Mà một bên Mãi Nhi Bất Hoa thì là mặt mũi tràn đầy u oán nhìn về phía Tứ Huy Tổ mở miệng nói, "Ta nói từ tướng quân, ta thật là tìm tới hàng, ngươi không cần thiết cẩn thận như vậy à?" Chỉ thấy Nhiệm Nhi không tốn cùng mấy tên thủ hạ tướng lĩnh bị Tứ Huy Tổ trói vô buộc, vẫn chưa yên tâm, còn đem bọn hắn cùng dưới thân ngựa cùng một chỗ dùng dây thừng trói lại 2 vòng. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy u oán bộ dáng, Tứ Huy Tổ thì là xem thường mở miệng nói, "Hắc hắc, đây không phải lý do an toàn đi, ngươi trong bộ lạc thật là có mấy vạn người a, ta mới chỉ là 800 kỵ binh." Không đem ngươi trói chặt ta có thể an tâm. Mãi Nhi Bất Hoa nghe vậy thì là khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sau đó nhịn không được nhỏ giọng nhà danh nói, phi, nếu không phải ta đầu hàng nhanh, ngươi đều phải đem ta đại doanh giết mặc vào. Mà Từ Huy Tổ thì là giả bộ như giống như không nghe thấy nhìn hắn một cái mở miệng nói, yên tâm yên tâm. Chỉ cần là ngươi cùng ngươi tộc nhân chân tâm đầu nhập vào Đại Minh, vậy hạ anh Minh thần võ tất nhiên là sẽ không keo kiệt ban thưởng, về sau thật tốt đi theo Đại Minh làm, vậy hạ không có không cho phép. Mãi Nhi Bất Hoa nghe vậy lúc này liền hai mắt tỏa sáng. Đầu hàng Đại Minh quả nhiên là hắn làm được thông minh nhất một cái quyết định, Đại Minh như thế giàu có về sau nghe được tộc nhân liền rốt cuộc không cần ăn đói mặc rách. Mà Từ Huy Tổ nhìn xem hai mắt đều sáng lên Mãi Nhi Bất Hoa cũng là thương hại lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, những này nguyên nhân cũng không nếm qua vật gì tốt ta. Liền Lao Chu kêu ba dưa hai táo cũng có thể làm cho bọn hắn vui vẻ như vậy. Chương 27, tự giết lẫn nhau. Chương 27, tự giết lẫn nhau. Ầm ầm. Ngay tại Từ Huy Tổ mang theo Mãi Nhi Bất Hoa chậm rãi ung dung hướng phía Minh quân trụ sở mà đi thời điểm, đột nhiên đại địa chấn động lên. Chỉ thấy cách đó không xa một chi ước chừng 5 vạn người binh mã chính chính đang hướng phía bọn hắn bên này thẳng tiến. Từ Huy Tổ tập trung nhìn vào, người cầm đầu chính là Lam Ngọc, mà Lam Ngọc tự nhiên cũng là chú ý tới Từ Huy Tổ bọn người. Khi hắn nhìn thấy bị trói gô buộc Mãi Nhi Bất Hoa thời điểm, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ tham lam. Chỉ thấy hắn không ai bất kỳ ý muốn dừng lại, ngược lại rút kiếm chỉ hướng Từ Huy Tổ mở miệng nói, đại quân đánh lén, phía trước nhân mã một tên cũng không để lại. Nghe vậy, Lam Ngọc bên người một cái phó tướng nhịn không được mở miệng nói, đem tướng quân phía trước tựa như là từ tướng quân bọn người à, cái này mà Lam Ngọc nghe vậy thì là xem thường, lạnh lùng quét mắt một cái kia phó tướng mở miệng nói, trông thấy cái kia bị trói lấy người không có, tên kia gọi Mãi Nhi Bất Hoa, đem hắn bắt về công lao này đủ người phong tước, mà người này bây giờ tại kia họ Từ tiểu tử trong tay, nhưng là dưới tay hắn chỉ có 800 người, mà chúng ta có 5 vạn, ngươi nói hắn có hay không có thể chết bởi trong loạn quân đâu. Lam Ngọc lời nói giống như ác ma nói nhỏ, không giờ khắc nào không tại bóp tiếng lòng của hắn, phong tước à, mọi người ở đây cái nào không muốn phong tước à. Chỉ thấy hắn răng khẽ cắn, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lam Ngọc mở miệng nói, làm. Nghe vậy, Lam Ngọc lúc này liền cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ phương hướng cười lạnh một tiếng, thử. Nhìn ngươi lần này sống thế nào? Giết. Một tên cũng không để lại. Một bên khác, Từ Huy Tổ nhìn thấy Lam Ngọc đại quân hướng phía bên mình tới không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, nếu mày, lúc này liền nhắc nhở bên người binh sĩ nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà một bên Mãi Nhi Bất Hoa cũng nhìn ra mánh khỏe, có chút sợ hãi mở miệng nói, từ tướng quân. Cái này thật giống như là muốn tới giết chúng ta a. Từ Huy Tổ cũng là thấy rõ, Lam Ngọc đây chính là vì mình mà đến, mẹ nó hắn lại dám trên chiến trường đối đồng Liêu ra tay, thật to gan. Bất quá đã ngươi Lam Ngọc muốn mạng của ta, vậy thì nhìn xem ngươi có phải hay không có tốt như vậy răng lợi a. Chỉ thấy hắn cơ lấy trong tay ngạch cùng, kéo cung trăng tròn, hướng phía Lam Ngọc chỗ phương hướng nhanh chóng bắn ra một tiễn. Cái mũi tên này mũi tên như lưu tinh bạch phá thương cùng, trực chỉ Lam Ngọc mà đi. Trong mấy mắt, đối diện Lam Ngọc chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, nhìn xem sắp bắn trúng chính mình mũi tên hắn liền né tránh đều làm không được, mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩa phụ cẩn thận. Một thân ảnh xuất hiện tại Lam Ngọc trước mặt. Phốc phốc. To lớn lực đạo nhường mũi tên theo thân thể người nọ bên trên xuyên ra, chỉ là trong nháy mắt tiện nhân ngửa lật, không một tiếng động, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Lam Ngọc thấy thế, trong nháy mắt huyết khí dâng lên, nhìn về phía Từ Huy Tổ trong ánh mắt càng là lộ ra không che giấu chút nào sát ý, bắn gọn tốc độ thì là lại nhanh mấy phần. Một bên khác Từ Huy Tổ thấy thế thì là có chút đáng tiếc lắc đầu, không nghĩ tới thế mà còn có người vì Lam Ngọc ngăn đỡ mũi tên. Nhưng là thì tính sao, chỉ thấy hắn giơ lên trong tay trường thương chỉ hướng Lam Ngọc phương hướng mở miệng nói, đã bọn hắn mong muốn chúng ta mệnh, vậy liền để bọn hắn nhìn xem gọi thế nào làm Yên Sơn kỵ binh, theo bản tướng giết xuyên bọn hắn. Giết. Nghe được Từ Huy Tổ mệnh lệnh, 800 kỵ binh không chần chờ chút nào, trong nháy mắt lấy Từ Huy Tổ cầm đầu tạo thành đao nhọn trận hình hướng phía Lam Ngọc đại quân trùng sát mà đi. Mà Mãi Nhi Bất Hoa nhìn thấy một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này Từ tướng quân vẫn luôn như thế mãng sao? Trước đó 1000 đánh hắn 5 vạn, hiện tại 800 kỵ binh dám cùng Lam Ngọc 5 vạn đại quân đối sông. Một bên khác Lam Ngọc thấy Từ Huy Tổ thế mà còn dám mang theo 800 kỵ binh hướng phía chính mình công kích lập tức giận dữ, thật coi hắn Lam Ngọc là bùn nặng không thành. Nhưng mà một màn kế tiếp lại thành công đổi mới hắn tam quan. Chỉ thấy Từ Huy Tổ trường thương đâm thẳng vào bụng ngựa, sau đó xoay tròn trước vùng, kia con chiến mã trong nháy mắt vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Những nơi đi qua tất cả binh sĩ đều bị nện thất điên bắt đảo, sau đó bị phía sau bắn gọn không kịp dừng lại đại sĩ binh dẫm thành thịt muối. Như thế giàu có đánh vào thị giác một màn, khiến Lam Ngọc một phương quân trận trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Từ Huy Tổ thì là mang theo thủ hạ kỵ binh một đường công kích, thẳng đến Lam Ngọc mà đi. Ổn định, đừng loạn, đều cho lão tử đừng loạn, vây lên trước, bọn hắn bất quá mới 800 người, hơi đi tới. Lam Ngọc cũng không hổ là một đại danh tướng, tại tổ chức của hắn hạ, nguyên bản bị Từ Huy Tổ tách ra quân trận nhanh chóng gây dựng lại, đồng thời hướng phía Từ Huy Tổ vây giết mà đi. Đáng tiếc là, dù vậy, vẫn như cũ không thể ngăn cản Từ Huy Tổ tiến lên bộ pháp. Chỉ thấy Từ Huy Tổ mang theo khí thế một đi không trở lại, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Thấy thế, Lam Ngọc đều nhanh điên rồi, nguyên lai tưởng rằng Từ Huy Tổ chỉ là quả hồng mềm có thể tùy ý hắn nắm, kết quả bây giờ lại nhường hắn lâm vào khổ chiến, ngươi mẹ nó thật là từ đạt nhi từ sao, cũng không thấy các ngươi lão tử gia có loại này đen a. Rất nhanh, một cây trường thương liền xuất hiện ở Lam Ngọc trên mặt, Lam Ngọc thấy thế vội vàng nâng đao ngăn cản. Nhưng vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Lam Ngọc trong tay đại đao liền trong nháy mắt bị một cỗ cự lực bắn ra ngoài. Sau đó một bàn tay lớn trong nháy mắt bắt hắn lại ngực giáp trụ hướng lên nhấc lên, Lam Ngọc chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó liền bị Từ Huy Tổ giơ lên cao cao. Lam Ngọc ở đây, các ngươi còn không để xuống vũ khí, lão tử mẹ nó là Yên Vương điện hạ người, các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi tại tàn sát đồng liêu. Nhìn thấy chủ soái bị bắt, Lam Ngọc mang tới đại quân trong nháy mắt liền đánh mất đấu trí, nghe được Từ Huy Tổ lời nói đám người lúc này mới kịp phản ứng, thì ra cùng bọn hắn tác chiến căn bản không phải nguyên nhân sao? Cứ như vậy, Mãi Nhi Bất Hoa lại nhiều đồng bạn, nhìn xem giống nhau bị trói gô buộc Lam Ngọc, Mãi Nhi Bất Hoa trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc chi sắc, mà Lam Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Từ Huy Tổ phẫn nộ quát, "Từ Huy Tổ, có gan ngươi liền giết lão tử?" Nghe vậy, Từ Huy Tổ thì là cười nhạo một tiếng mở miệng nói, ha ha, muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Ta không phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi mang về thấy bệ hạ, nhìn hắn xử trí như thế nào ngươi đi. Hắn mặc dù rất muốn giết Lam Ngọc, nhưng là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Lam Ngọc là thái tử anh trai, nếu là mình cứ như vậy giết hắn, vậy sau này hắn tại thái tử bên người nhậm chức được nhiều xấu hổ nha. Hơn nữa vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi chính là Lam Ngọc cùng Từ Huy Tổ ân oán cá nhân, nói lớn chuyện ra chính là Lam Ngọc là cướp đoạt quân công không tiếc giết hại đồng liêu, tự giết lẫn nhau. Cụ thể xử trí như thế nào vẫn là chờ thái tử cùng bệ hạ tới quyết định đi, chính mình liền không bao biện làm thay. Hai ngày sau, minh quân chủ lực đổ tới, mọi người thấy bị trói gô buộc Lam Ngọc cũng là vẻ mặt một bức. Trong đại trướng, Từ Huy Tổ cho đám người giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, Chu Đệ nghe vậy lúc này nổi giận, đi lên một cước liền đem Lam Ngọc đạp lăn trên mặt đất. Lam Ngọc, ngươi mẹ nó điên rồi, người của lão tử ngươi cũng dám động. Chương 28, khải hoàn. Chương 28, khải hoàn. Đám người thấy thế liền đội vàng tiến lên giữ chặt Táo Bạo Chu Đệ Quyên. Tỉnh táo, tỉnh táo a. Lam Ngọc lúc này là xác thực làm được hoang đường chút, nhưng là hắn cũng là ta Đại Minh Đường Đường hầu tước, đúng sai còn cần từ bệ hạ tự mình phán quyết, chúng ta nhất định không thể thiện chuyển a. Đúng vậy a lão tứ, cái này Lam Ngọc tự có phụ hoàng xử trí, hơn nữa người này cùng đại ca có thân, nhất định không thể nhường đại ca khó xử. Tại Phùng Thắng cùng Tần Tấn Nhị Vương quyết bảo, Chu Đệ lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng nhìn hướng Lam Ngọc ánh mắt vẫn như cũ làm người chấn động cả hồn phách. Nếu không phải Doãn Cung vũ lực khác hẳn với thường nhân, lần này chỉ sợ cũng không về được. Nếu không phải cân nhắc phụ hoàng cùng đại ca, hắn hận không thể hiện tại liền lột ra hắn. Mà bị trói lấy Lam Ngọc nhìn thấy Chu Đệ bộ dáng cũng là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, xử trí như thế nào bản tướng vẫn là để bệ hạ cùng thái tử điện hạ tới a, còn chưa tới phiên ngươi một cái phiên vương đến quyết định. Ngươi thấy Lam Ngọc đều như vậy thế mà còn ở nơi này chào phúng hắn, Chu Đệ lúc này liền nổi giận hơn. Cũng liền tại lúc này, Tứ Huy Tổ một bước tiến lên một bàn tay phiến tại Lam Ngọc trên mặt, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xuống hắn mở miệng nói, ngươi đổ rác rưởi ở chỗ này chó sủa cái gì? Mà Lam Ngọc thì là khó khăn một lần nữa đứng dậy, trong miệng thốt ra một chiếc răng cùng một ngụm máu tươi, sau đó mặt mũi tràn đầy oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tứ Huy Tổ. Bản tướng chính là hầu tước, ngươi Tứ Huy Tổ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ tham tướng, cho dù ta từng có cũng muốn chờ bệ hạ cùng thái tử xử trí, ngươi dựa vào cái gì phanh? Nhưng mà Lam Ngọc lời nói còn không có kể xong, Tứ Huy Tổ đi lên chính là một cước, sau đó đem Lam Ngọc mặt giẫm tại dưới chân, nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, Lam Ngọc, kỳ thật có đôi khi còn sống so chết càng thêm khó chịu. Nói xong cũng mặc kệ Lam Ngọc, mà không thay đổi trở lại Chu Đệ sau lưng. Mà lần này lại không người ngăn cản, người ta người bị hại mong muốn phát tiết một chút thế nào, ngược lại lại không đem Lam Ngọc đánh chết. Chủ soái trong đại trướng, Phùng Thắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trước mặt bị trói gô buộc còn vui vẻ nãi nhi bất hoa, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tứ Huy Tổ mở miệng nói, đây là ngươi bắt giữ. Nghe vậy, Tứ Huy Tổ thì là lắc đầu, bị người mở miệng nói, không phải, ta vừa định giết đi qua bắt sống hắn, kết quả ra hỏa này liền hấp tấp chạy đến nói phải thuộc về hàng Đại Minh. A, nghe được Tứ Huy Tổ lời nói tất cả mọi người mộng, cái gì gọi là ngươi vừa định bắt sống hắn, kết quả hắn liền đi ra đầu hàng. Nhớ không lầm ngươi thật giống như liền 800 kỵ binh a. Ách, tốt a. Nhìn Lam Ngọc bộ dáng, ngươi cái này 800 kỵ binh giống như cũng không phải không có khả năng. Đám người lúc này mới phản ứng được, cái này không có danh tiếng gì Ngụy Quốc công trưởng tử dường như không là bình thường mãnh a, 800 đánh 5 vạn. Có thể mở thập thạch cung, năm đó Tây Sở Bá Vương chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mà lúc này, Chu Đệ kéo một chút một bên Tứ Huy Tổ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, đã cái này Lãi Nhi bất hoa đều quyết định đầu hàng, vậy ngươi vì sao còn muốn đem hắn trói lại à? Tứ Huy Tổ nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy đương nhiên nói, đây không phải sợ hắn chơi lừa gạt đi, vạn nhất hắn chơi lừa gạt ta nhịn không được đâm chết hắn làm sao bây giờ? Nghe xong Tứ Huy Tổ giải thích, Chu Đệ lập tức nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Còn phải là ngươi nha. Chuyện kế tiếp liền cùng Tứ Huy Tổ không quan hệ. Xử lý như thế nào Lãi Nhi bất hoa cùng tộc nhân của hắn vẫn là phải xem láo Chu chỉ thị. Mà lần này Bắc phạt cũng kém không nhiều chuẩn bị kết thúc, Bắc Nguyên Vương đình vẫn không thể nào tìm tới, nhưng là triều đình bên kia lương thảo muốn kéo không nổi, tiếp tục đánh xuống hộ bộ bên kia chỉ sợ muốn chửi mẹ. Bất quá Lãi Nhi bất hoa quy hàng cũng coi như thu hoạch to lớn, đến lúc đó cho dù trở về chúng đại thần cũng không thể nói thêm cái gì. Trong đó cao hứng nhất không ai qua được dưới tay binh lính bình thường, một trận không có đánh liền có thể khải hoàn, lần này xem như để cho bọn họ tới lấy. Phải biết thời đại này chiến tranh là thảm thiết, nhất tướng công thành vạn cốt khô cũng không chỉ nói là nói mà thôi, cơ hồ mỗi một lần đại quy mô tác chiến thắng lợi đều là dùng binh lính bình thường mệnh tích tụ ra tới. Mà lần này Bắc phạt lại cùng trước kia khác biệt, duy nhất một trận chiến đấu vẫn là Lam Ngọc cùng Tứ Huy Tổ đánh một trận Ô Long. Không sai, chính là Ô Long. Đây là trong quân thống nhất lời giải thích, chuyện này Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ đều là biết đến, ngay từ đầu Chu Đệ còn nghĩ qua đi tìm Phùng Thắng lý luận tới. Đây coi như là cái gì Ô Long, đây rõ ràng là có dự mưu báo thù riêng cho Hạ Dận thêm cấp đoạt quân công. Nhưng cuối cùng Tứ Huy Tổ vẫn là ngăn cản hắn. Chuyện này ngươi không thể ra mặt, ngươi nếu là một mực nắm lấy Lam Ngọc không thả, ngươi nhường bệ hạ cùng thái tử điện hạ nghĩ như thế nào? Lam Ngọc là bệ hạ lưu cho thái tử điện hạ tương lai quân đội đệ nhất nhân, ngươi làm thế nào tương đương với tại trạm thái tử cánh chim? Ngươi một cái phiên vương đi trạm thái tử cánh chim ngươi dự ý như thế nào a? Thấy Tứ Huy Tổ nói như vậy, Chu Đệ tại chỗ liền gấp, vội vàng mở miệng nói, chuyện này vốn chính là Lam Ngọc sai lầm, nhiều như vậy tướng sĩ bởi vì hắn mà chết, dựa vào cái gì còn muốn buông tha hắn, ta tin tưởng đại ca cũng không phải loại kia không nói lý người. Nhưng mà Tứ Huy Tổ thì là lắc đầu, ánh mắt tại thời khắc này biến vô cùng thâm thúy. Thái tử xác thực vốn có hiền danh, nhưng là ngươi không thể cảm thấy thái tử dễ nói chuyện, đừng quên Hồ Duy ung án cùng không ấn án là ai chủ trì, nếu là hắn không có thủ đoạn có thể chấn được các ngươi đám này như lang như hổ đệ. Cái này trong quân sự tình không phải là Phùng Thắng ý tứ, nói lớn chuyện ra Lam Ngọc lần này chuyện tội danh cũng không nhỏ, Phùng Thắng tuyệt sẽ không đi chủ động tiên bị hắn, cái này sợ là bệ hạ cho hắn chủ ý, vậy thì mang ý nghĩa chuyện này thái tử là biết đến. Tứ Huy Tổ phân tích có lý có cứ, cho dù Chu Đệ không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết, hắn nói tới là đúng. Nhìn xem Chu Đệ đổi phế bộ dáng, Tứ Huy Tổ thì là vô nghe được bả vai mở miệng nói, có một số việc cũng không phải là không phải đen tức là trắng, bởi vì bệ hạ không muốn để cho Lam Ngọc chết, cho nên chỉ cần hắn không phải mưu phản bệ hạ cũng sẽ không động đến hắn, nhưng tương tự, nếu là bệ hạ muốn giết một người, ngươi cho dù vô tội cũng biết trong vòng một đêm bị thêu dệt vô số tội danh. ngươi nếu là không muốn dạng này liền phải để cho mình cường đại lên, triều đình quyền mưu chúng quy là tiểu đạo, binh cường mã tráng mới là đại thế, đao nắm trong tay ngươi mới có chủ trì chính nghĩa quyền lực. Chu Đệ ngây ngẩn cả người, Tứ Vi tổ lời nói đối với hắn xung kích rất lớn, từ nhỏ hắn liền bị phụ hoàng quán thâu về sau phải thật tốt trợ giúp đại ca, thay đại ca trấn thủ biên cương tư tưởng. Mà bây giờ hắn phát hiện chính mình phụ huynh dường như cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, bọn hắn cũng sẽ có tư tâm. Hôm nay Tứ Vi tổ lời nói cũng tại Chu Đệ trong lòng gieo một quả nho nhỏ hạt giống, theo hắn đối khát vọng quyền lực, hạt giống này cũng sẽ trong lòng của hắn mọc dễ nảy mầm. Mà Tứ Vi tổ thì là sắc mặt phức tạp đức nhìn xem Chu Đệ mở miệng nói, "Tỷ phu, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta." Nói liền đi ra doanh trướng rời đi. Triều đình đại quân khải hoàn hồi triều, Tứ Vi tổ cùng Lý Cảnh Long cũng biết đi theo trở về, bọn hắn mặc bắc hành trình cũng rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Chương 29, quán quân đợi. Chương 29, quán quân đợi. Chu Đệ nhìn xem Tứ Vi tổ rời đi bóng lưng hơi sững sờ, sau đó lại là lắc đầu bật cười lớn lẩm bẩm nói, "À, tiểu tử thối, ta lúc nào thời điểm không tin ngươi?" Yên Vương phủ bên trong, Chu Đệ một nhà, còn có Tứ Vi tổ cùng Lý Cảnh Long đều tại. Ngày mai Tứ Vi tổ bọn hắn liền phải đi theo triều đình đại quân về ứng thiên, hôm nay Chu Đệ đặc biệt bày ra yến là hai người tiễn đưa. Ngươi nói Lam Ngọc lão tiểu tử kia thế nào bệnh liền tốt như vậy đâu? Bình thường ngang ngược cản rỡ thì cũng thôi đi, bây giờ giết hại đồng liêu chuyện đều làm, cứu lao ra vẫn là phải bảo đảm hắn. Qua ba ly rượu, uống đến say khướt Lý Cảnh Long nhịn không được bắt đầu nhả dánh lên, Lam Ngọc chuyện hắn là biết đến, cho nên một mực là Tứ Vi tổ minh bất bình. Mà Tứ Vi tổ nghe vậy thì là cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thoải mái mà mở miệng nói, liền Lam Ngọc. Ha ha, mười cái Lam Ngọc đều đánh không lại ta. Nhìn xem à, không phải không báo, thời điểm chưa tới, lấy tính cách của hắn không có bất kỳ cái gì một vị đế vương dung hạ được hắn, cho dù là Đường Kim thái tử cũng giống vậy. Ứng Thiên. Tứ Vi tổ nhìn trước mắt tòa này to lớn mà quen thuộc thành trì cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hô, rốt cục trở về, cũng coi là nhường từ lão đầu nhi qua một đoạn sống yên ổn thời gian, thật sự là tiện nghi hắn. Tứ Đạt, ân, thế nào cảm giác phía sau phát lạnh? Đại quân khải hoàn, vậy hạ đêm đó liền trực tiếp mở tiệc chiêu đãi trong quân trừ tướng, mà xem như lần này bắc phạt số một công thần, Tứ Vi tổ tự nhiên cũng là có tư cách tham gia. Nhìn trước mắt tràn đầy một bản cung đình ngự thiện, Tứ Vi tổ cũng mặc kệ những người khác, lúc này liền hồ ăn biển nhét lên, không chờ không nói vẫn là Ứng Thiên đồ ăn ngon miệng à. Ân. Đúng lúc này, một bóng người đưa tới Tứ Vi tổ chú ý, thấy thế Tứ Vi tổ cũng là lập tức bưng đĩa hấp tấp đi tới người kia ngồi xuống bên người, sau đó vừa ăn trên bàn hắn mỹ thực một bên nhỏ giọng lẩm bẩm mở miệng nói, hắc hắc. Cha, ngài cũng tới ăn nhờ ở đậu a. Hôm nay thật là bắc phạt tiệc ăn mừng, cái này giống như cùng ngài không sao cả nhà, cẩn thận bị bệ hạ đuổi đi ra a. Người kia chính là Tứ Vi tổ lão phụ thân, Ngụy Quốc công Tử Đạt. Nhìn xem đặt mông ngồi bên cạnh mình ăn uống thả cửa Tứ Vi tổ, Tử Đạt lúc này mặt mo tối sầm, sau đó hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Hừ, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Cha ngươi ta là bị bệ hạ mời tới." Nói tới chỗ này, Tử Đạt lại nhìn xem Tứ Vi tổ quan sát toàn thể một phen, sau đó nhịn không được tán dương, "Chuyện của ngươi ta đều biết, hảo tiểu tử, lần này làm không tệ, cho ngươi cha ta tăng thể diện, không hổ là ta Tử Đạt nhi tử, cũng là có năm đó ta mấy phần phong phạm." Thấy nhà mình lão cha ở nơi đó mèo khen mèo dài đuôi, Tứ Vi tổ lúc này nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Sau đó nhịn không được về đối nói, "Cắt, liền ngươi dạng này sắc nhi ta có thể đánh 100." Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Từ Đạt ngữ khí lúc này chỉ trệ, sau đó hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái mở miệng nói, "Thế nào? Ngươi muốn đánh cha ngươi?" Nghe vậy, Tứ Vi tổ cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Muốn a, ta nằm ngậm cũng nhớ a." Ân. Từ Đạt xem như đã nhìn ra, tiểu tử này có phản của ta làm sao lại sinh ngươi như thế đồ chơi đâu. Đúng lúc này, Chu Nguyên Chương mang theo thái tử Chu Tiêu cuối cùng đã tới. Đám người thấy thế cũng là liền đội vàng đứng lên hành lễ. Chúng thần tham kiến Ngô hoàng và thuế, thái tử điện hạ thiên thuế. Mà Lao Chu thì là tùy ý khoát tay áo mở miệng nói, "Được rồi được rồi, đều đừng đa lễ, hôm nay ta cao hứng, đều ăn ngon uống ngon a." Tạ bệ hạ. Ngồi vào vị trí sau, Chu Nguyên Chương nhìn về phía một bên thái tử Chu Tiêu mở miệng nói, "Tiêu nhi, thay ta tuyên chỉ a." Chu Tiêu nghe vậy, đối với Chu Nguyên Chương chắp tay thi lễ, "Là phụ hoàng." Sau đó liền quay người mặt hướng đám người, móc từ trong ngực ra một phần màu vàng sáng thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc lên. "Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, lần này bắc phạt kiến công đều là chư tướng đồng lòng, tam quân dùng mệnh, thu hàng mãi nhi bất hoa cùng với bộ hạ tổng cộng hơn 85.000 người, bắt được dê bò ngựa một số. Đây là chư tướng chi công cũng. Tống quốc công phùng thắng, tam quân chủ soái bày mưu nghị kế, đốc chiến có công, thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc ngàn thớt, vĩnh xương hầu lang ngọc, mua chiến trước phải, không sai tham công liều lĩnh, kém chút giết lầm quân đội bạn, công tội bù nhau, phạt 40 quân côn, phạt đồng nửa năm. Tào quốc công trưởng tử Lý Cảnh Long, nhập thái tử đồng cung, là đồng cung hộ vệ phó thống lĩnh. Ngụy quốc công trưởng tử Tứ Vi tổ, ngàn kỵ lui mãi nhi bất hoa 50.000 đại quân, cứu giá liên vương. Thủ vệ đại đồng, 800 kỵ binh nhập mặt bắc, thu hàng mãi nhi bất hoa, công đầu. Phong quán quân hầu, thường ruộng tốt trăm khoảnh, năm đồng lộc 2.000 thạch, nhập đông cung là thái tử hộ vệ thống lĩnh. Ngụy quốc công Từ Đạt, dạy con có phép, thưởng ngân trăm lượng, ta tự mình loại dương ngọn mượn giỏ, ngự thiện phòng bịt quay một cái. Khâm thử. T. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, mọi người tại đây đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Quán quân hầu. Đây chính là năm đó đại hán phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ bệnh phong hào à, đừng nhìn chỉ là hầu tước, nhưng là nó chỗ gánh chịu ý nghĩa lại là không phải tầm thường. Có thể thấy được bệ hạ đối với Tứ Vi tổ có thể nói là ký thác kỳ vọng, hơn nữa nhường hắn đảm nhiệm thái tử hộ vệ thống lĩnh, cái này tương đương với về sau cái này Từ Huy tổ chính là thái tử thiếp thân cận thần, chờ thái tử đăng cơ, cho dù là hắn cái gì đều không làm một cái công tước khẳng định là chạy không được. Đây cũng không phải là theo Từ Đạt nơi đó kế thừa tới Ngụy Quốc công, mà là chính hắn bằng vào quân công có được tước vị, kia hàm kim lượng tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Mà bây giờ Từ Đạt Ngụy Quốc công tước vị thì hoàn toàn có thể kế thừa cho hắn cái khác nhi tử, cũng là Từ gia chính là một môn song quốc công, đây là như thế nào vinh sủng a. Nghĩ tới đây, đám người cũng đều là yên lặng nhìn một chút Từ Đạt bên người Từ Huy tổ, trẻ tuổi như vậy quán quân hầu, thật đúng là có mấy phần năm đó hoắc khứ bệnh hương bị đâu. Một bên khác, Từ Huy tổ cũng ngây ngẩn cả người, không phải, ngươi phong ta cái gì không tốt, phong ta quán quân hầu. Nâng giết. Trần Trụi nâng giết. Không được. Nô Nhật Tam tỉnh nô thân, điệu thấp. Điệu thấp. Con mẹ hắn là điệu thấp. Mà một bên Từ Đạt coi như vui như điên, đội vàng lôi kéo Từ Huy tổ đi lên hành lễ tạ chủ lòng ân. Người khác đều coi là Từ Đạt là bởi vì nhà mình thật lớn nhi chịu bệ hạ coi trọng như thế mà cao hứng, chỉ có Từ Huy tổ biết, nhà mình lao cha cao hứng hoàn toàn là bởi vì ban thưởng bên trong có chỉ bị quay. Mặc dù đại tỷ xuất giá, nhưng là trong nhà còn có mâu thân cùng mấy cái muội muội trông coi, bình thường muốn ăn bị quay đều phải lén lút, nhưng là lần này không giống, đây chính là bệ hạ thưởng bị quay, phụ chỉ ăn bị quay đây là đầu một lần. Nhưng là còn không đợi Từ Đạt cao hứng bao lâu, Từ Huy tổ liền tiến lên một bước đối với Chu Nguyên Chương mở miệng nói, "Bệ hạ, còn mời ngài thu hồi cái kia bị quay." "Ân." Mọi người ở đây nghe vậy cũng là hơi sửng sở, ngay cả Chu Nguyên Chương đều sửng sốt một chút, không biết rõ tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Mà một bên Từ Đạt nghe vậy thì là lập tức sắc mặt đại biến. "Không tốt, tiểu tử này muốn xấu ta chuyện tốt."